Chương 461, vậy bây giờ liền phải khởi công a. Chương 461, vậy bây giờ liền phải khởi công a. Lão Vương thúc càng là dùng sức vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, cười nói một tiếng, nhìn xem người ta Trần Nhạc, không hổ là chúng ta thứ tứ sản xuất đội đội trưởng a, nhìn xem người ta cái này lòng dạ, người ta khí lượng, đây mới là điển hình các lão gia, gặp phải sự tình không hoảng hốt. Người chung quanh cũng tất cả đều ngươi một câu ta một câu tán dương lên, đều đi theo cổ vũ độc viên. Mà Trần Nhạc lại phất phất tay, vừa cười vừa nói, ta thật không có các ngươi nghĩ như vậy, lão Vương, lão Triệu trưởng thôn, các ngươi cũng đừng cùng ta lo lắng, đợi lát nữa à, vợ ta bọn hắn trở về, các ngươi giúp ta khuyên nhủ vợ ta à, liền ta cái này năng lực chịu đựng, căn bản liền chuyện gì không có à, trong lòng ta thật là nghĩ như vậy, những người kia cũng đều biết ta chuẩn bị lợp nhà đâu, cái này chẳng phải trước thời hạn sao, lão Triệu trưởng thôn, chúng ta trong thôn không phải còn có nhận đâu một cái gạch trận sao, ngày mai ngươi đi với ta một chuyến thôi, ta trực tiếp mua chút gạch đỏ, chờ trời sáng, ta liền bắt đầu trương la lợp nhà. Làm Trần Nhạc nói ra lời nói này thời điểm, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Ngay cả lão Triệu trưởng thôn đều mở to hai mắt nhìn, có chút không cách nào tin nhìn xem Trần Nhạc, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người xa lạ. Thật hay giả nha. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là nói mê sảng à, cái này đóng nhà gạch ngói khẳng định không ít tiền à, cái này ta nhớ được năm ngoái thời điểm đều phải tốn 7-800, hiện tại cái này cái gì đồ chơi đều lên giá, không được tốn 2000 khối à. Triệu Phượng Hưu kinh ngạc nói rằng. Làm Triệu Phượng Hưu nói ra lời nói này thời điểm, lão Vương thúc cũng nhẹ gật đầu, nói rằng năm ngoái cho Kháo Sơn thôn trụ sở thôn đóng một gian, vậy vẫn là công gia đâu, cái gì đồ chơi đều làm lợi, đều bỏ ra hơn 1000, người này đóng nhà gạch ngói kia đáng quý, chúng ta thôn ngoại trừ Lao Phùng gia, đến bây giờ còn không ai có thể đắp lên à, liền Lao Phùng gia, đó cũng là một nửa gạch, một nửa thổ, không tính là đường đường chính chính nhà gạch ngói, vui à, ngươi cũng đừng xúc động à. Lập nhà là chuyện tốt, ngươi cũng đừng đóng một nửa, trong tay không có tiền. Nghe được lời của mọi người, Trần Nhạc cười cười, nụ cười kia rất sáng lạ, nhìn không ra phát hỏa. Những này đều không phải là lo lắng sự tình, ta hiện đang lo lắng à. Phòng này lúc nào có thể cho che lại, ta liền sợ cái này lợp nhà quá trình, người nhà của ta đi theo lo lắng phát hỏa, cha vợ của ta cùng cha ta bọn hắn đều tốt nói, nhưng là ta già mẹ vợ còn có ngã mụ, đặc biệt là vợ ta, đây đều là lòng của nữ nhân mắt nhỏ, nghĩ quẩn, ta liền sợ các nàng phát hỏa. Cho nên à, thừa dịp vợ ta cùng cha vợ của ta bọn hắn còn chưa có trở lại đâu, bây giờ ban đêm liền mở làm. Trần Nhạc kiên định nói, hơn nữa ngữ khí đặc biệt tự tin. Nghe tới Trần Nhạc những lời này, đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, lời này nếu là thả trước kia Trần Nhạc lời nói ra, người ở chỗ này nghe cũng sẽ không tin vào đều sẽ không tin, kia thuần túy chính là khoác lác. Huống chi khi đó Trần Nhạc, người gặp người tránh ai thấy ai phiền, đi chỗ nào có nhân viên tìm người cho hắn làm sống lập nhà. Nhưng là bây giờ thì khác, Trần Nhạc đây chính là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng. Huống chi, hắn làm đội sản xuất đội trưởng cũng không có thiếu cho thứ tứ đại đội mang đến phúc lợi cái gì, cái này nhiều ít người, đối Trần Nhạc kia đều giơ ngón tay cái lên, nhân duyên đừng đề cập tốt bao nhiêu. Có lúc ngay cả Triệu Phượng Hữu người thôn trưởng này nói lời, các thôn dân không nghe, nhưng Trần Nhạc chỉ cần lên tiếng, kia người trong thôn á đều đi theo cấp hưởng, cũng đủ để chứng minh Trần Nhạc ở trong thôn địa vị cùng thân phận, đến cùng đến cỡ nào thuần hàm kim lượng. Đi, chỉ cần ngươi có lực lượng, gạch một mua bể, ta thôn có là người giúp ngươi làm. Triệu Phượng Hữu nhìn xem Trần Nhạc ánh mắt kiên định, trong lòng tảng đá rơi xuống, vỗ bộ ngực đáp ứng. Vừa dứt lời, thứ tứ sản xuất đội các thôn dân liền đứng xếp hàng vây quanh, có đỏ mắt, có còn bôi nước mắt. Đội trưởng, ngươi cũng đừng sầu. Có cái gì việc ngươi nói một tiếng, ta đoàn người đều đến. Một cái hán tử giọng to, tối nay ta đều không ngủ, trước tiên đem đốt sập giá đỡ thanh, ngày mai liền khởi công. Một cái lao nương môn cũng khóc nói, ngươi thật là ta đội sản xuất chủ tâm cốt, ngươi không thể sụp đổ. Ngươi nếu là sụp đổ, ta trong đội thời gian thế nào qua? Trần Nhạc nhìn trước mắt bọn này thật tâm thật ý lương thân, cái mũi chua chua, mau nói, tạ ơn mọi người. Thật cảm ơn các ngươi. Ta vốn là dự định đầu xuân đóng nhà gạch ngói, hiện tại bất quá là trước thời hạn. Chờ trời sáng ta liền cùng thôn trưởng đi kéo gạch, các ngươi giúp ta phụ một tay là được, chuyện tiền không cần các ngươi quan tâm, chính ta có thể giải quyết. Lời kia vừa thốt ra, các thôn dân trong nháy mắt phấn chấn, hoan hô đáp lời, nhìn ra được các thôn dân là đánh trong lòng cao hứng, mà không phải ghen ghét. Chờ lửa hoàn toàn diệt tấu, trời đã tảng sáng, Trần Nhạc ngẩng đầu một cái, lại thấy cửa thôn trên đại đạo sắp xếp hơn 30 cỗ xe ngựa, mười mấy chiếc xe bò, tay lái xe nhóm đều ngồi càng xe bên trên chờ, trên xe phủ lên bao tải phiến, tất cả đều là trống không, hiển nhiên là các hương thân tự phát chạy đến, chuẩn bị giúp đỡ kéo gạch. Trần Nhạc trong lòng ấm đến nóng lên, móc ra trong túi tất cả tiền, liền Vương Kiến Quốc cho 200 khối đều tính cả, góp tháng 5500 khối, nhét vào Triệu Phượng Hữu trong tay, thúc, ngươi đi trước gạch trận, dùng tiền này mua gạch, không đủ trước kéo một bộ phận, ta ở lại chỗ này nghiên cứu đánh nền tảng, đợi lát nữa Nhã Cầm bọn hắn lên tới. Ta không đang sợ các nàng phát hỏa. Triệu Phượng Hưu vừa tiếp nhận tiền, thứ tứ sản xuất đội một cái thôn dân liền chạy tới, trong tay nắm chặt một sấp tiền lẻ, đưa tới Trần Nhạc trước mặt, "Đội trưởng, đây là ta đội 29 hộ hương thân góp 160 khối, ngươi cần phải nhận lấy." "Là đoàn người tâm ý, tiền này ta không thể nhận." Trần Nhạc tranh thủ thời gian đẩy trở về, đoàn người thời gian cũng không dễ dàng, có thể đến giúp đỡ ta liền vô cùng cảm kích. Giữa trưa ta ở trong viện bày mổ heo yến, thật tốt khao đoàn người, tiền này các ngươi lấy về điểm. Ngươi liền thu cất đi. Thôn dân kia gấp, đoàn người tin được ngươi mới khiến cho ta đưa tới. Ngươi đẩy trở về, ta thế nào cùng đoàn người bàn giao. Triệu Phượng Hưu cũng ở một bên hát đệm, việc vui, đây là các hương thân tâm ý. Trước kia ngươi lăn lộn thời điểm, ai chịu cho ngươi một phân tiền? Hiện tại ngươi là trong đội làm nhiều ít sự tình, đoàn người đều nhớ kỹ. Nhận lấy. Trần Nhạc do dự trong chốc lát, nhẹ gật đầu, đem tiền đưa cho Triệu Phượng Hữu, "Đi, vậy cái này tiền cũng mua gạch. Ta muốn đóng 5 gian nhà ngoài lớn, đến lúc đó đem cha mẹ ta cùng cha vợ đều nhận lấy ở, sương phòng cũng phá hủy trọng cái." Triệu Phượng Hữu cười đáp ứng, chào hỏi tay lái xe nhóm đội vàng đội xe ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng gạch trở đi. Trần Nhạc thì mang theo thứ tứ sản xuất đội các thôn dân, trong sân bận rộn, trước quy hoạch nền tảng, sau đó đại gia hỏa thay phiên cầm cuốc sắt đào đất. Đầu xuân thủ còn có chút cứng rắn, nhưng không ai hô mệt mỏi, đều kìm nén một cố kình, muốn sớm một chút giúp Trần Nhạc đem tân phòng che lại. Thiên hoàn toàn sáng lúc, đoàn người nghỉ ngơi nghỉ, Trần Nhạc nhường Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý mua khói, cho mỗi người điểm một bao. Các hương thân nàng dâu nhóm cũng đem điểm tâm bưng đến công trường, liền lộ thiên sân bãi, đại gia hỏa một bên ăn một bên làm nhảm, nhiệt tình mười phần. Chương 462, đây chính là đại hỷ sự nhi. Chương 462, đây chính là đại hỷ sự nhi. Đại Cà Lăng, ngươi đi lội Long Tuyển Sơn trang tìm Trương An Hỷ, nhường hắn dẫn ngươi đi trên trấn mua xi măng, tiền ngươi trước đem lên, quay đầu ta cho ngươi. Trần Nhạc dặn dò, hắn đến ở lại chỗ này nhìn chằm chằm, không có cách nào đi phòng tiết kiệm lấy tiền. Cái gì đệm không đệm, ta còn kém điểm này tiền. Lý Phú Quý khoát khoát tay, lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi ca, tối hôm qua chị dâu ta không ngừng hỏi chuyện trong nhà, ta không dám nói quá nhỏ, nhưng đoán chừng lúc này nên cùng ngươi cha vợ đến đây, ngươi nhanh đi cổng chờ xem. Trần Nhạc gật gật đầu, đi đến cửa chính nhìn quanh. Không bao lâu, chỉ thấy đại hoang lộ bên trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tống Nhã Cẩm, Tống Chí Cương lão lương cậu, còn có ôm tiểu Níu Níu Trương Quế Chi. Mấy người vừa tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt mắt tròn váng, trên mặt đất tất cả đều là đốt hắc gỗ, trong không khí tung bay mùi khét lẹt, nguyên bản phòng ở chỉ còn một vùng bình địa, đâu còn có nhà bộ dáng. Tống Nhã Cẩm mặt trong nháy mắt trợn nhìn, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Tiểu Níu Níu theo Trương Quế Chi trong lực xuống tới, lôi kéo Tống Nhã Cẩm góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Mụ mụ, nhà ta thế nào không có?" Tống Chí Cương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, đi đến Trần Nhạc trước mặt, thanh âm phát nặng, "Việc vui, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Phòng ở thế nào đốt thành dạng này?" "Không có chuyện cha, lửa cháy liền lửa thôi, cái này không phải thế nào, gần nhất ngày này làm ba đến kịch liệt, trời hanh vật khô, cũng không biết thế nào lại đột nhiên lấy lên rồi." "Sự tình chính là như thế vấn đề, tình trạng cũng chính là như thế tình trạng, cái gì đều ở chỗ này bày biện đâu, ta à, cũng không cái gì khác chiêu nhi, vừa vặn mượn cơ hội này đem phòng ở đây, trực tiếp đóng rộng thoáng lớn tân phòng." Trần Nhạc cười toe toét kia miệng rộng, mang trên mặt cười, đại đại liệt liệt nói rằng: "Ai nha mà ơi, ngươi nói đây là làm thế nào à, phòng này thế nào còn có thể vô duyên vô cớ lửa cháy đâu? Ngươi ngóng nó, đốt thành bộ này hình dạng nhi, hưởng công a." Tống Chí Cương cao mày, vừa nói, một bên vô đuổi, nhìn vừa giận lại đau lòng. "Phòng này đối lao nhân mà nói, đây chính là mệnh căn tử a, liền thế nào một mùi lửa đốt đi, ai chịu nổi a? Năm ngoái cùng năm trước a, ta còn cùng ngươi ca cùng một chỗ giúp ngươi sửa chữa lại phòng ở đâu. Năm nay đầu xuân nhi thời điểm, ta còn hợp lại sẽ giúp ngươi thật tốt dọn dẹp, cái này còn không có chờ động thủ đâu, liền ra cái này việc bực mình sự tình." Nói xong, Tống Chí Cương lại nặng nề phủi tay, nhìn ra được, trong đầu cỗ này lửa bốc thẳng lên. Cái này có thể làm thế nào nha? Lúc đầu thời gian trôi qua thật dễ chịu, phòng này thế nào lại đột nhiên cháy rồi đâu? Nhã Cầm à, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi theo phát hỏa à, tức điên lên thân thể có thể làm thế nào? Quay đầu ngươi mang theo hài tử bên trên ta nơi ở đi, nhường Trần Nhạc cũng cùng một chỗ đi qua. Ngươi công công bà nhà phòng ở rộng rãi đây, bọn hắn ước gì các ngươi trở về đâu, phòng ở đốt không có ta liền lại đóng. Không có tiền sợ cái gì nha. Đem ngươi kia hai ca gọi qua, có thể xuất lực liền ra cầm khí lực, có thể xuất tiền liền móc một chút hầu bao. Ta trong nhà cũng còn có một chút tích xúc, hai người các ngươi lỗ hổng đều cầm lấy đi dùng. Trương Quế Chi một bên dùng tay che mắt, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, một bên rút thuốc tha thuốc thít đáp khóc nói, miệng bên trong tất cả đều là an ủi khuê nữ lời nói. Lúc này, Tống Nhã Cầm không nói tiếng nào đi đến Trần Nhạc bên cạnh, ngay từ đầu cái gì cũng không nói, qua một hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt Trần Nhạc tay. Dịu dàng nói, ngươi cũng đừng đi theo phát hỏa à. Phòng ở mất liền mất, cùng lắm thì ta đi cha mẹ nhà ở. Kỳ thật à, Tống Nhã Cầm trong đầu nhất lo nghĩ vẫn là Trần Nhạc, dù sao phòng này ban đầu là Trần Nhạc một viên ngói một viên gạch tự tay che lại, ở nhiều năm như vậy, kia tình cảm sâu đâu. Khoan hay nói, hai người này thật đúng là tâm hữu linh tê, đều tập trung tinh thần lo lắng đến đối phương, liền không muốn lấy chính mình bị tội kia. Trần Nhạc nghe xong nàng dâu lời này, lập tức nết môi nở đủ cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, trêu ghẹo nói, ta nói cô vợ trẻ à, ngươi còn không hiểu rõ ta đi. Ta đã nói với ngươi rồi, phòng này sớm muộn đến lột, một lần nữa đóng nhà ngói lớn. Bây giờ phát hỏa, cũng tiết kiệm ta lại phí kia kình lay phong ốc. Chính là đáng tiếc bộ kia máy truyền hình, vừa mua về không có mấy ngày đâu. Trần Nhạc nói, còn vô ý thức liếm môi một cái, nhìn qua không tim không phổi dáng vẻ. Vậy cũng không thế nào, hưởng công nha. Ta trong thôn người đều còn không có nhìn đủ đâu, ngươi nhưng không cho phát hỏa à, ta nói cho ngươi. Về sau ta tìm thêm một chút việc làm, nhiều tranh ít tiền. Đến lúc đó nhường cha mẹ giúp ta nhìn xem quê nữ, ta cũng tốt dành tay. Ta khẳng định nghĩ biện pháp đem máy truyền hình cho ngươi làm trở về. Tống Nhã Cầm vẻ mặt thành thật nói rằng, ánh mắt kia bên trong tràn đầy đối trượng phu đau lòng cùng mong muốn chia sẻ sinh hoạt áp lực quyết tâm. Ngươi nhà đầu ngốc này, nhà ngươi các lao già ta còn cứng rắn đây, thế nào có thể trông cậy vào ngươi ra ngoài kiếm tiền đâu? Đây không phải nói đùa đi. Ngươi đi theo ta Trần Nhạc, cũng chỉ có thể qua ngày tốt lành. Ngươi liền an an ổn ổn ở nhà đem nhà ta khuê nữ chiếu cố tốt, có rảnh liền nhiều bồi bồi cha mẹ. Chuyện bên ngoài con a, có ta đỉnh lấy đâu? Ngươi nhưng không cho mù quan tâm phát hỏa cái gì? Ta tại phòng tiết kiệm tồn những số tiền kia, ngươi cũng không phải không biết có bao nhiêu, đừng nói là một đài máy truyền hình, liền xem như 10 đài, ta cũng tiêu đến lên. Thừa dịp hiện tại, ta dứt khoát đem phòng ở che lại, ta xem chừng, thế nào cũng phải tốn thời gian 2-3 tháng. Đến lúc đó hai ta liền hai bên chạy trốn, tại cha mẹ ngươi nơi ở vài ngày, lại đi cha mẹ ta nơi ở vài ngày, cái này không phải cũng rất vui vẻ đi. Trần Nhạc vỗ vỗ Tống Nhã Cầm bả vai, cười an ủi. Nghe được Trần Nhạc nói như vậy, Tống Nhã Cầm nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, bất quá nàng vẫn là dùng lực nhẹ gật đầu. Trong lòng nàng, chỉ cần Trần Nhạc ở bên người, thiên cũng sẽ không sụp đổ xuống, loại kia cảm giác an toàn, tựa như mùa đông bên trong nhiệt kháng đầu, bên ngoài rơi tuyết lớn, lại lạnh, trong phòng cũng là ấm hồ hồ. Được à, xem lại các ngươi cặp vợ chồng như thế mỹ mãn, ta cái này trong đầu liền thoải mái nhiều. Trần Nhạc à, ngươi cái này đàn ông nên được ra dáng, ta khuê nữ không nhìn lầm người. Ta cũng đi phụ một tay, đây chính là đại hỷ sự à, ta cô gia tử muốn đóng nhà ngói lớn. Ta chung quanh nơi này thôn, cũng liền ngươi có bản lĩnh này, người khác thật đúng là làm không đến. Tống Chí Cương nói xong, cười ha hả ngậm kia cán thuốc phiện túi, nện bước nhanh chân liền muốn đi hỗ trợ làm việc. Trần Nhạc tranh thủ thời gian đưa tay kéo hắn, có thể Tống Chí Cương chính là không chịu, cứng cổ nói, ta thân thể này cứng rắn đây, làm chút việc coi như hoạt động một chút gân cốt, thoải mái. Trần Nhạc thực sự ngăn không được, chỉ có thể cười nhìn xem cha vợ cùng các thôn dân cùng một chỗ khí thế ngất trời làm việc đến. Bên kia, lão mẹ vợ cũng không nhàn rỗi, trong sân lũng một đống củi lửa, lốt bốt đốt lên, sau đó đốt đi một nồi lớn nước nóng, cho tất cả mọi người pha được nồng đậm trà thơm. Cô vợ trẻ à, ngươi mang theo ta khuê nữ đi trước ba mẹ ta nhà, bên này ta phải nhìn chằm chằm, thật là lắm chuyện đều phải ta Trương La đâu. Trần Nhạc vẻ mặt tươi cười đối Tống Nhã Cầm nói rằng, chương 463, có tật giật mình. Chương 463, có tật giật mình. Vậy được, ta trước tiên đem Nữu Nữu đưa qua, sau đó lại trở về ngóng nó, tài giỏi một chút cái gì liền làm chút cái gì. Ngươi không phải nói Tú Quyên tỷ phát hiện nhà ta phòng ở lửa cháy đi, ta phải hào hào đi tạ ơn người ta. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, sau đó dẫn quê nữ, cẩn thận mỗi bước đi hướng thôn đi ra ngoài. Lúc này, Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng cũng trong đám người vội vàng, một khắc đều không có nhà rỗi. Mắt nhìn thấy liền đến chưa rồi, Trần Nhạc gân cổ lên chào hỏi đoàn người, đều không đội sống, ăn cơm trước. Nói xong, liền cùng mấy cái tiểu hỏa tử cùng một chỗ, đem trong hầm ngầm lợn rừng, thịt hiệu cái gì toàn bộ đều túm đi ra. Hai cái nồi sắt lớn dựng lên đến, từ ngực hầm lên, kia mùi thơm, cách thật xa đều có thể nghe. Cũng liền tại cái này mấu chốt bên trên, Triệu Phượng Hữu mang theo một dòng nước xiết nhì xe bỏ cùng xe ngựa trùng trùng điệp điệp đuổi trở về rồi. Khá lắm, trọn vẹn hơn mấy chục chiếc đâu, trên xe đều chất đầy gạch đỏ, tràn diện kia, lao hùng vĩ. Đoàn người xem xét, cơm đều không để ý tới ăn, tất cả đều vén tay áo lên, đồng tâm hiệp lực hướng xuống gỡ gạch. Không nhiều lắm một hồi, ngay tại Trần Nhạc nhà cửa chính chất lên 4-5 cái giống tiểu sơn dường như gạch đỏ lỗ châu mai. Việc làm xong, đoàn người đều đi rửa tay. Lúc này, trong nồi thịt cũng hầm đến nát bét. Lao Trương thúc cùng lão Vương thúc lại cắt chút thịt, đặt trong nồi đầu, để lên đất đỏ, ẩm ẩm xào. Lại dùng dưa chua hầm bên trên thịt heo rừng, làm ra một cái bùn lớn lại một cái bùn lớn. Hướng trên mặt bàn một mặt, kia mùi thơm thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Đoàn người cầm bát đũa, vây quanh ở bên cạnh bàn, ăn đến gọi là một cái hương a đặc biệt là làm cho tới chưa việc, bụng đã sớm đói đến đủ cục đều, khẩu vị cũng tốt, cả đám đều ăn đến bụng như tròn. Chờ đoàn người đã ăn xong, trực tiếp cầm chén đũa hướng trên bàn quăng ra. Nhà mình nàng dâu hoặc là trong thôn lão nương môn, tiểu tức phụ nhóm liền chân chu mà cầm chén đũa lấy đi thu thập đi. Đàn ông thì tiếp lấy đi làm việc tốn thể lực. Trần Nhạc cũng không nhàn rỗi, vung lên lớn cốt sắt, hì hục đảo lên thổ đến. Đang làm được khởi kình chút đấy, Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc rón rén đi đến Trần Nhạc trước mặt. Hồ Tú Quyên tiến đến Trần Nhạc bên hai, nhỏ giọng thầm thì nói, Trần Nhạc à, nhà ngươi phòng này lửa cháy cũng không có đơn giản như vậy, ta nói cho ngươi, nơi này đầu chỉ định có chuyện ẩn ở bên trong. Hôm qua ban đêm ta đi tiểu đêm đi nhà xí, chỉ nghe thấy bên ngoài có dế động tĩnh. Ta ra ngoài một nhìn, loáng thoáng giống như trông thấy nhà ngươi trong viện có bóng người. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là người nhà ngươi đâu, hiện tại như thế một suy nghĩ, ta cảm thấy lấy nơi này đầu có quỷ a, lửa này chỉ định là người thả. Hồ Tú Quyên vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng kia tựa như thám tử dường như. Cũng không có thể a, Trần Nhạc, ngươi đừng nghe nàng nói linh tinh. Ta người trong thôn cái nào có thể làm được thứ chuyện thất đức này con a? Đặc biệt là ngươi bây giờ là đội sản xuất đội trưởng, ai ăn no dỗi việc đắc tội ngươi à? Cái này phóng hỏa thật là tội lớn đâu. Đừng đem người đều nghĩ đến xấu như vậy. Vương Kiến Quốc cao mày, một bên nói, một bên chừng Hồ Tú Quyên một cái. Nha a, Vương Kiến Quốc, ngươi thiếu ở chỗ này trang láo sói vây bôi. Lao nương tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Thế nào, cái này phóng hỏa người là ngươi an bài, vẫn là nhà ngươi thân thích a? Hồ Tú Quyên rắc lớn giọng nhi hô lên, đem Vương Kiến Quốc giật nảy mình. Ai nha mà ơi, ngươi cái này bại gia lão nương môn nhi, nếu để cho ta biết là ai thả lửa, ta không phải cắt ngang hắn chân chó, đào trong mắt của hắn không thể. Mấu chốt là ta không thể đoán mò nha, nếu là đoán sai, không riêng đắc tội với người, còn để cho người ta thất vọng đau khổ à? Vương Kiến Quốc mặt đen lên, trầm giọng nói rằng, chuyện này a, trước đừng lộ ra. Ta cảm thấy Lê Tú Quyên nói đến có lý, lửa này chỉ định là có người cố ý thả, hơn nữa chính là ta người trong thôn làm. Trần Nhạc có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ ngoan kính nhi. Kỳ thật à, hắn sớm đã dùng khí tức báo trước bản sự này, đại khái đánh giá ra phòng ở lửa cháy là có người dở trò. Bởi vì chung quanh có cỗ xa lạ khí tức, nhưng đến cửa chính liền không có. Hiện tại mặc dù không có gì chứng cứ, nhưng Trần Nhạc trong đầu đã có đối tượng hoài nghi. Cùng hắn có thủ có toán, trong thôn ngoại trừ Chu Hiển Quân lão ca hai, còn có thể là ai đâu? Ta trong thôn, ngươi nói là Chu Hiển Quân? Vương Kiến Quốc cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Cái kia còn có cái gì nói, chỉ định là cái này lao Vương tám con bê. Nhìn ta trôi qua càng ngày càng tốt, trong lòng của hắn đầu ghen ghét đến nữa ra lửa. Trước đó Trần Nhạc thu thập qua hắn lao đệ, hắn chỉ định ghi hận trong lòng, đây là trả thù đâu. Hồ Tú Quyên cắn răng nghiến lợi nói rằng, hai người các ngươi trước đừng ra bên ngoài nói a, trong lòng ta đều biết. Giấy không thể gói được lửa, ta trước tiên đem nền tảng đánh tốt, quay đầu ta phải hảo hảo điều tra thêm. Trần Nhạc nói đến chỗ này, nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ vẻ mặt. Trong lòng của hắn âm thầm thề, lần này, nếu là bắt được chứng cứ rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng buông tha nhà lao Chu kia hai huynh đệ, không phải để bọn hắn chịu không nổi. Trong đầu a, kia lo nghĩ liền cùng kia đây rối dường như cuốn thành một đoàn, Trần Nhạc suy nghĩ, chuyện này 89 phần 10 chính là nhà lao Chu kia hai anh em làm trả thù. Ý tưởng này vừa nô ra, trong lòng của hắn liền cùng lớn cỏ hoang dường như, gọi là một cái không dễ chịu. Nhìn thấy đại gia hỏa đều ở nơi đó làm việc đâu, hắn tìm cái lỗ hổng, chân Chu Nhi chạy đến ngoài thôn. Đứng tại ngoài thôn, hắn con mắt này xoay tít bốn phía vung sờ soạn một vòng, liền nóng trông có thể nhìn thấy điểm cái gì dấu vết để lại. Tiếp lấy, hắn lại lắc lư tới nhà lao Chu cửa chính, tới tới lui lui tản bộ tầm vài vòng. Kia trong mắt liền cùng đèn pha dường như, đem nhà lao Chu đại môn chung quanh đều quét toàn bộ. Lúc này đâu, Chu Hiển Quân đang ở nhà bên trong nóng hổi trên giường, ngủ được gọi là một cái hương, tiếng lẩm bẩm liền cũng xét đánh dường như. Lại nó ngó Chu Hiển Quân cô vợ trẻ, đã sớm dọa đến cùng kia không có hồn nhi dường như, gương mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nàng không ngừng tại cửa sổ miệng lơ miêu, thỉnh thoảng ra bên ngoài đầu nhìn hai mắt, trong lòng gương sáng giống như, biết nhà mình đàn ông hôm qua ban đêm làm gì đi. Cái này không, liền nhìn thấy Trần Nhạc tại cửa ra vào lúc gần lúc hiện, nhưng làm nàng dọa cho đến quá sức, đầu cũng không dám hướng ra duỗi, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đại khí nhi cũng không dám thở. Một mực chờ tới Trần Nhạc đi, nàng mới hô thở phào một cái, chậm rãi đứng dậy. Nàng cái này trong đầu à, liền cùng thăm dò con thỏ nhỏ dường như, phanh phanh chực nhảy, luôn cảm thấy phải có đại sự gì nhi muốn xảy ra. Nàng lòng như lửa đốt chạy đến giường bên cạnh, đưa tay liền đi đẩy Chu Hiển Quân, lộ ra quân à, ngươi tranh thủ thời gian chân Chu Nhi lên. Chu Hiển Quân bị đẩy như thế, vẻ mặt không kiên nhẫn nhếch miệng, miệng bên trong còn lẩm bẩm, làm gì đồ chơi à, ngươi không biết rõ hôm qua ban đêm ta ngủ không ngon à. Nói xong, hắn trở mình, lại muốn ngủ tiếp. Có thể cô vợ hắn sao có thể nhường hắn yên tĩnh à, đưa tay lại bắt hắn cho lôi dậy, đỏ mặt tía hai nói, ngươi còn có tâm tư ngủ đâu. Vừa rồi Trần Nhạc tại nhà ta cửa chính đi vòng vo cả buổi đầu. Chương 464, nghe ngóng tin tức, dấu vết để lại. Chương 464, nghe ngóng tin tức, dấu vết để lại. Mấy người các ngươi làm điểm này phá sự, có phải hay không để cho người ta cho biết? Ta có thể nói cho ngươi a, chuyện này nếu như bị phát hiện, vậy coi như thọc lớn ra dối. Gần sang năm mới, các ngươi để người ta phòng ở cho điểm, chuyện này chuyển đi, ta nhà này nhưng cho dù là hoàn toàn xong con bê. Chu Hiển Quân không hề lo lắng nói rằng, ngươi nha, lão nương môn mọi nhà, biết cái gì nha? Hắn có thể biết cái gì nha? Hôm qua ban đêm chúng ta mấy cái thả xong lửa liền cùng tựa như thỏ chạy. Hiện tại ta già đệ cùng cái kia La lão cụ còn tránh ở trên núi đâu, chờ qua trận này nhi, lại từ trên núi xuống tới. Hắn Trần Nhạc liền xem như hoài nghi ta, hắn có chứng cứ sao? Ta còn hoài nghi hắn đâu. Còn nữa nói, thật tới xảy ra chuyện này đó, ta cái gì cũng không làm à, ta nhiều lắm là cũng liền cho bọn họ đưa đồ ăn cái gì, lửa cũng không phải ta thả, ta sợ cái gì nha. Nói xong, hắn lại bay nhảy một tiếng nằm trên giường, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Cô vợ hắn nghe xong, suy nghĩ cũng là như vậy Lý Nhi. Dù sao phóng hỏa hoàn toàn chính xác thực không có Chu Hiển Quân, lao đầu tử này tinh đến cùng khỉ dường như, liền xem như cùng thân đệ đệ, hắn cũng phải tính toán, chỉ sợ bạn nhất ra điểm cái gì đừng rẽ, mình cũng phải góp đi vào. Cho nên lúc đó hắn căn bản là không có đi cùng phóng hỏa, chẳng qua là cho bọn họ cung cấp điểm thuận tiện. Lại nó ngó trên núi, Chu Hiển Dân cùng La lão cử hai người đang nấp tại sơn động tử bên trong sưởi ấm đâu. La lão cử hơi hơi hí mắt, chợt ung dung nói, ta nói Chu Hiển Dân, lần này hai anh em ta có thể lại làm chuyện lớn a. Ta cái này vừa đi ra, liền chạy tới ngươi chỗ này giúp ngươi làm chuyện lớn như vậy. Giúp ngươi ra như thế miệng ác khí. Ngươi ngóng nó, hiện tại ta còn phải tại cái chỗ chết tiệt này bị tội. Chờ về đầu a, ngươi không phải hảo hảo báo đáp ta. Chu Hiển Dân trên mặt gọi là một cái thoải mái, toét miệng nói rằng, kia nhất định a, La đại ca, ngươi chính là ta ân nhân. Ta nói cho ngươi à, cái này Trần Nhạc, ta đã sớm muốn thu thập hắn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Lần này ngươi đã đến, có thể tính giúp ta xả được cơn giận. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, của ta chính là của ngươi. La lão cừ nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, nói tiếp, đây chính là ngươi nói à? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta nhìn vợ ngươi cũng bay về rồi, dáng dấp bộ dáng vẫn rất tuấn đâu. Hai ngươi cũng là vợ chồng, có phải hay không rất thời gian dài không có làm chuyện kia. Ta nhìn vợ ngươi sắc mặt kia vàng như nến, đoán chừng à, hai ngươi quan hệ vợ chồng cũng không ra thế nào tốt. Nếu không Chu Hiển Dân nghe xong, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười, nói rằng, lao La đại ca à, nàng chính là nông thôn lão nương môn nhi, ngươi nếu là có hứng thú, trở về đầu ta liền đem kia lão nương môn chút say. Ngược lại cái này lão nương môn cùng ta cũng có hai lòng. Ta đi vào đoạn thời gian kia, trở về liền nghe nói nàng cùng dã nam nhân đã sớm câu được. Chu Hiển Dân lúc nói lời này, một chút cảm giác tội lỗi đều không có, ngược lại có một loại trả thù thoải mái cảm giác. Hắn suy nghĩ, lần này đi ra, hắn liền vò đã mẹ không sợ rơi, xem ai không vừa mắt liền thu thập ai, sau này làm thôn ba cái gì, cũng ngưỡng đến mức sức lực. Trần Nhạc bên này đâu, mang theo người trong thôn hì hục đào đất cơ, một mực đào đến xế chiều, không sai biệt lắm đào một nửa. Trần Nhạc nhìn thấy đại gia hỏa đều mệt đến ngất ngư, liền bung tay lên, nói rằng, đoàn người tất cả về nhà nghỉ ngơi đi. Lúc này, Trần Nhạc phụ thân Trần Bảo Tài cùng mẫu thân Quách Hỷ Phượng cũng tới. Bọn hắn biết trong nhà bắt lửa, phòng ở đều đốt sạch rồi. Bất quá nhìn thấy nhi tử mang theo người đem nền tảng đều đào xong, trong đầu cũng liền an tâm không ít. Vốn còn muốn an ủi một chút nhi tử đâu, không nghĩ tới Trần Nhạc phản tới an ủi bọn hắn. Cha mẹ, các ngươi chớ nổi giận, ta cái này phòng à, đóng lớn nhà gạch ngói. Lão lưỡng khẩu nghe xong, cái này trong đầu tảng đá có thể tính rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, bọn hắn cũng không thể cho hải tử ngột ngạt ra ban đêm, Trần Nhạc suy nghĩ tốt, dự định trước mang theo hải tử về cha mẹ nhà ở, sau đó lại đi cha vợ nhà ở hai ngày. Ngược lại hai bên lão nhân đều trông mong lấy bọn hắn đi đâu. Phòng này a, nói ít cũng phải đóng hơn một tháng, mong muốn ở người, kia tối thiểu đến hai tháng. Đến lúc đó a, phía ngoài tuyết đoán chừng đều hóa sạch sẽ, cách cày bừa vụ xuân cũng không xa. Buổi chiều, Trần Nhạc trước tiên đem nàng dâu cùng hải tử đưa đến cha mẹ nhà, sau đó liền đi ra. Hắn gân cổ lên kêu lên đại ngốc cùng Lý Phú Quý, đi à, ta ca ba nhi đi thị trấn bên trên. Ba người liền hùng hùng hổ hổ thẳng đến thị trấn. Bọn hắn định đem trong tay ra đều bán, lại mua điểm sinh hoạt dùng, ăn uống cái gì. Hơn nữa Trần Nhạc còn suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không lại làm tấm vé, mua máy truyền hình. Tới thị trấn, Trương lão bản không tại, Trần Nhạc liền đem ra lông đưa đến Cắt Tam Thúc nơi. Vừa tới Cắt Tam Thúc nhà, liền nhìn thấy Cắt Tam Thúc cùng mấy cái kia lão ca nhóm đứng tại cửa ra vào, đang cuộn cuộn hút thuốc đâu. Đoán chừng là ăn Tết, cũng không người đến chơi mặt trượng. Trần Nhạc xách lấy trong tay ra lông, vừa cười vừa nói, Tam Thúc, ở nhà Miêu đâu? Cắt Tam Thúc một nhìn là Trần Nhạc bọn hắn ba huynh đệ tới, ánh mắt đều sáng lên, kia kích động đến không được. Vì sao đâu? Mấy người này tiểu tử lên núi đánh hàng, đó cũng đều là đồ tốt a. Cắt Tam Thúc gấp đội vàng nên đón, nói rằng, ngươi tiểu tử túi này, ta cũng chờ ngươi lão thời gian dài, ngươi mới đến. Ta nghe nói kia họ Trương về Nam Phương ăn Tết đi, ngươi mới nghĩ đến đem những bảo bối này đưa đến ta chỗ này đến a? Ai, xem ra ta quan hệ này vẫn là không có ngươi cùng Trương lão bản gần a. Kỳ thật à, cái kia ánh mắt liền cùng đính vào Trần Nhạc trên tay da lông bên trên dường như, một khắc đều không có dịch chuyển khỏi. Trần Nhạc tranh thủ thời gian giải thích nói, Tam Thúc a, ngươi có thể đừng nói như vậy. Trương lão bản coi như không có về nhà, ta cũng phải đem đồ vật hướng ngươi chỗ này đưa a. Ngươi ngóng nó, trong nhà phòng ở đều đốt không có, liền thừa cái này chút da lông hàng, ta đều đưa tới cho ngươi. Ngươi tùy tiện cho ít tiền là được. Nói xong, Trần Nhạc, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý liền ba chân bốn cẳng đưa xe ngựa bên trên da lông đều gỡ xuống dưới. Cái này da lông có chừng hơn 30 tấm, có con thỏ già, còn có hồ ly già, ngoại trừ tử điêu bị cái gì, trên cơ bản đều có. Tuy nói phẩm chất cũng liền chuyện như vậy, nhưng cũng may số lượng không ít. Cắt Tam Thúc xem xét, trong đầu gọi là một cái mỹ. Có thể nghe xong Trần Nhạc nói trong nhà phòng ở đốt không có, hắn cái này lông mày lập tức liền nhăn lên rồi, kinh ngạc nói rằng, cái gì đồ chơi? Phòng ở đốt không có. Trần Nhạc thở dài, đem sự tình chân tướng nói một lần, Tam Thúc, ta trở về lội nàng dâu nhà mẹ đẻ, tại cha vợ nơi còn ngồi chưa nóng lưu đâu, trong nhà phòng ở liền cháy rồi. Ta hoài nghi là có người cố ý thả lửa, nhưng đến hiện tại tìm không có người. Hơn nữa trong nhà còn ném đi đài máy truyền hình. Kỳ thật à, Trần Nhạc tới chỗ này, liền là muốn cho Cắt Tam Thúc hỗ trợ hỏi thăm một chút tin tức. Cái này Cắt Tam Thúc cùng trên chợ đen người rất quen thuộc, phàm là trên giang hồ có chút cái gì vậy, hắn đều muốn thanh. Cắt Tam Thúc nghe xong, mặt mũi này bá liền thay đổi, tức giận tới mức mắng, còn có chuyện này. Cái nào tên khốn kiếp làm? Lá gan này cũng quá lớn a. Cái này nếu như bị bắt lại, chỉ định đến ở bên trong ngồi xổm gần nửa đời. Nếu để cho ta bắt lấy hắn, ta đem hắn móng vuốt đều chặt. Hắn không phải thích bỏ lửa sao? Lao tử cũng phóng nắm lửa bắt hắn cho lửa đi. Chương 465, bắt trộm, bắt là bắt. Chương 465, bắt trộm, bắt là bắt. Trần Nhạc nói tiếp, Tam Thúc, lần này còn có vấn đề muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút. Ngươi xem một chút gần nhất hai ngày này, có người hay không tại trên chợ đen bán máy truyền hình, là nhập khẩu nhãn hiệu Sony. Kia máy truyền hình phía sau cái mông còn khắc lấy chữ chút đấy, còn nóng tàn thuốc ấn, kia chữ nhi chính là ta họ. Cắt Tam Thúc vỗ bộ ngực nói rằng, ngươi liền đem tâm đặt vào trong bụng à, chuyện này giao cho ta. Phàm là cái này máy truyền hình chạy vào tới chợ đen bên trong, ta chỉ định có thể đem người tìm ra, coi như đào ba thước đất, hắn cũng chạy không được. Nói xong, hắn liền hướng về phía bên cạnh mấy cái dáng người tráng kiện đàn ông nói thầm mấy câu. Lúc này, một cái hút thuốc đại quang đầu liếm môi một cái, nói rằng, ai, Tam Thúc, hôm qua thật là có ra bán máy truyền hình. Hắn bốn phía nghe ngóng một vòng, có thể hắn ra giá quá cao, đều gặp phải mới máy truyền hình giá, cũng không người thu. Sẽ không phải là tiểu tử này a? Nghe xong lời này, Cắt Tam Thúc, Trần Nhạc mấy người bọn hắn đều tinh thần tỉnh táo. Cắt Tam Thúc đội vàng hỏi, người này còn có thể tìm được không? Đại quang đầu còn nói thêm, ngày hôm nay buổi sáng ta còn đi nghe ngóng một vòng, ta hiện tại quá khứ ngóng nó, không chừng có thể đụng tới. Cắt Tam Thúc vung tay lên, nói rằng, đại chất tử, ta đi qua nhìn một chút, vạn nhất vận khí tốt, cho đụng phải đâu. Nói xong, hắn để cho thủ hạ người đem những cái kia ra hàng đều đem đến trong viện, nói đợi lát nữa kiểm lại một chút, tính sổ sách, liền đem tiền cho Trần Nhạc. Trần Nhạc cũng không lo lắng, hắn biết Tam Thúc nhân phẩm không tệ. Hiện tại hắn liền ngóng trông có thể tìm tới trộm máy truyền hình người kia, chỉ cần tìm được người này, vậy thì cái gì đều tốt làm. Hắn trùng điệp gật gật đầu, đi theo Cắt Tam Thúc đằng sau, mấy người này liền hùng hùng hổ hổ hướng lấy chợ đen đi đến. Thập niên 80 đông bắc chợ đen, dấu ở thị trấn biên giới lão công ty lương thực phía sau, nguyên bản bức bỏ đại biệt lạc, bị người dùng phá tấm ván gỗ cách xuất nguyên một đám quán nhỏ vị. Đường đất bên trên tràn đầy đông cứng bùn lũ cục, gió thổi qua, cuốn lên tuyết bọt bọc lấy khói ám vị, hướng người trong cổ chui. Trong nội viện đầy áp người, phần lớn bọc lấy cổng kề áo đông, cất tay, ánh mắt lại sáng thật sự. Có người ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt bày biện bụng trộm để giành được lương phiếu, vài phiếu, nhỏ giọng cùng hỏi giá người nói thầm. Có người con căng phần bao, bên trong cất giấu theo Nam Phương chuyển đến đích thật lương vải bóc, con sò dầu, gặp quen thuộc người mới dám bén ra một góc. Còn có bán thịt rừng, dùng dây cỏ buộc lấy thỏ rừng, gà rừng, con đến cứng rắn, bay ở trên mặt tuyết, bên cạnh đặt vào nhỏ cái cân, quả cân mài đến tỏa sáng. Gào to âm thanh, tiếng trả giá lăn lộn trong gió, còn có người thỉnh thoảng cảnh giác nhìn thấy cửa sân, sợ gặp gỡ tuần tra. Một khi bị bắt, đồ vật liền phải tịch thu, còn phải chịu đống nhiên phê bình. Góc tường chất đống không ai muốn phế gỗ, mấy đứa bé vây quanh ngọn lửa, bị đại nhân một thanh chảnh đi, chửi một câu không muốn sống nữa. Trần Nhạc đi theo Cát Tam Thúc, đại quang đầu đi vào trong, chân đạp tại trên mặt tuyết kéo kẹt vang. Cát Tam Thúc quen thuộc, cùng mấy cái bày quầy bán hàng chào hỏi, ánh mắt lại trong đám người quét tới quét lui, hôm qua ra bán TV, như thế nào? Đại quang đầu hít một ngụm khói, chỉ phía tây quầy hàng, cái đầu không cao, gầy khọn, xuyên kiện hắc áo đông, cổ áo đều mài hỏng. Nói chuyện mang theo sứ khác khẩu âm, còn lao tứ chỗ nhìn, như tên trộm. Mấy người hướng phía tây đi, Cát Tam Thúc môi đi ngang qua một cái quầy hàng, liền dừng lại cùng chủ quán làm nhảm hai câu. Thuận tiện hỏi một câu thấy không gặp gầy còm người sứ khác, bán Sony TV. Có chủ quán lắc đầu nói không gặp, có nghĩ nghĩ, nói nay buổi sáng tốt lành giống còn tới đi vòng vo, không tìm được người mua, thở phì phò đi. Đi đến một cái bán cũ máy thu thanh trước gian hàng, chủ quán là mang đông vải mũ lao đầu, gặp Cát Tam Thúc, tranh thủ thời gian đưa điếu thuốc, Tam Thúc, ngươi tìm kia bán TV à? Mới vừa rồi còn ở chỗ này hỏi đâu, nói thấp nhất muốn 700, ta nói với hắn mới 800, ngươi cái này cũng còn dám muốn cao như vậy. Hắn mắng câu liền đi, hướng phía đông đi, nói muốn đi chạm xe lửa bên kia thử thời vận. Cát Tam Thúc nhãn tỉnh sáng lên, vỗ xuống đuổi, đi, đi chạm xe lửa. Trần Nhạc trong lòng cũng nắm thật chặt, chỉ cần tìm được cái này bán TV, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phóng hỏa người. Đại Ngốc theo ở phía sau, nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là chăm chú. Lý Phú Quý thì nhìn chung quanh, sợ bỏ lỡ cái kia gầy còm thân ảnh. Gió chặt hơn, thổi đến người lỗ tai đau nhức, không ai có thể lo lắng lạnh. Chợ đen người còn tại cỏ kẻ mà cả, những cái kia giấu trong góc giao dịch vẫn còn tiếp tục. Có thể Trần Nhạc tâm tư toàn tại cái kia bán TV trên thân người, hắn biết, cách tìm ra trận tướng càng ngày càng gần. Tại nhà ga ồn ào trong đám người, Trần Nhạc một nhóm người phân tán ra đến, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi nơi hẻo lánh. Trần Nhạc xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng phòng đợi bên trong, mắt sáng như bước, đánh giá chung quanh. Ngay tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cây tráng kiện dưới cây của mặt, một người mặc cũ nát áo đông nam nhân đang ngồi xổm ở nơi đó. Món kia áo đông ống tay áo đã mài hỏng, lộ ra bên trong thô ráp sợi đồng, nhìn qua mười phần keo kiệt. Trước mặt hắn treo một cái giấy rách vỏ bọc, phía trên dùng siêu siêu vẹo vẹo chữ viết viết, chuẩn mới máy truyền hình, 780 nguyên. Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn hướng phía nam nhân kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu những người khác trước không nên khinh cử vọng động. Sau đó, hắn nện bước bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm hướng phía nam nhân kia đi đến. Khi đi đến trước mặt nam nhân lúc, Trần Nhạc lộ ra nụ cười thân thiện, nhẹ nói: "Huynh đệ, ngươi tốt." Nam nhân kia nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, trên mặt cũng gạt ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười kia lại có vẻ hơi cứng ngắc cùng chột dạng. Ánh mắt của hắn càng không ngừng bốn phía loan phiêu, không dám cùng Trần Nhạc đối mặt. Trần Nhạc trong lòng minh bạch, cái này máy truyền hình bắt nguồn chỉ sợ không quá đáng. Tại trên chợ đen, loại này bán không rõ lai lịch vật phẩm người cũng không hiếm thấy, nhưng Trần Nhạc còn không thể xác định đây chính là hắn muốn tìm bộ kia máy truyền hình. Trần Nhạc giả bộ như lơ đãng mở miệng hỏi: "Huynh đệ, ngươi cái này máy truyền hình thế nào bán mắc như vậy à?" Nghe được Trần Nhạc hỏi thăm, khuôn mặt nam nhân bên trên lập tức chất đầy đủ cười, hắn vô vô máy truyền hình sắc ngoài, nói rằng: "Đại huynh đệ, đây chính là chuẩn mới máy truyền hình a, vừa mua về không có mấy ngày đâu. Ta cũng là thực trong tay thiếu tiền, bằng không nói gì cũng không biết bán a." Trần Nhạc nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Kia có thể để cho ta xem một chút không? Cái này cũng không có mở điện, ta cũng không biết thật là hư." Nam nhân nghe xong, nhếch miệng, hơi không kiên nhẫn nói: "Đều nói cho ngươi là chuẩn mới, thế nào có thể là xấu đây này? Đây chính là nhập khẩu máy truyền hình, giá gốc hơn 1000 đâu. Ngươi nếu là muốn mua liền thống thống khoái khoái mua, không muốn mua coi như xong." Trần Nhạc nhìn thấy đối phương đã hơi không kiên nhẫn, liền không chút hoang mang theo trong túi móc ra một sấp tiền, tiền kia tối thiểu có hơn mấy trăm khối. Ánh mắt của nam nhân lập tức phát sáng lên, tựa như sói đói thấy được con mồi như thế. Chương 466, tất cả đều chiêu. Kẻ đầu sỏ tìm tới. Chương 466, tất cả đều chiêu. Kẻ đầu sỏ tìm tới. Thái độ của hắn lập tức tới 180 độ bước ngoặt lớn, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, nói rằng: "Đại huynh đệ, ngươi nếu là mua lời nói, ta cho ngươi thêm tiện nghi 30 khối tiền, 750 khối ngươi lấy đi. Nếu là cái này máy truyền hình hỏng, ta lập tức đem tiền trả lại cho ngươi. Chúng ta có thể tìm có điện địa phương mạo xưng một chút điện thử một chút." Nói, nam nhân còn đưa tay xoa xoa cái mũi, trong ánh mắt để lộ ra một tia vội vàng. Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, người này nóng lòng đem máy truyền hình ra tay. Hắn bất động thanh sắc ngồi xuống, trên mặt như cũ treo đủ cười, đem máy truyền hình nhẹ nhàng lật lên. Khi hắn nhìn thấy máy truyền hình dưới đáy khắc lấy chữ cùng kia rõ ràng tàn thuốc cấn lúc, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là hắn nhà bị trộm đi bộ kia máy truyền hình, mà trước mắt nam nhân này rất có thể chính là tham dự phóng hỏa trộm đồ người một trong. Nhưng hắn không có lộ ra cái gì sơ hở, đem máy truyền hình lại nhẹ nhàng đẩy trở về, nói rằng: "Vậy được, chúng ta tìm mở điện địa phương thử một chút ta." Trần Nhạc đứng dậy, mang theo nam nhân đi ra ngoài. Nam nhân chăm chú cột máy truyền hình, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Nhạc sau lưng. Bọn hắn xuyên qua chen chúc đám người, đi tới nhà ga bên ngoài. Lúc này, Cát Tam Thúc sớm đã mang theo người chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Nhìn thấy Trần Nhạc cùng nam nhân kia đi ra, Cắt Tam Thúc một ánh mắt, thủ hạ người liền cấp tốc hành động. Đem nam nhân kia ngăn ở trong một cái góc, nhường hắn không đường có thể trốn. Nam nhân kia cái này mới đột nhiên ý thức được tình hình không ổn, hắn mở to hai mắt nhìn, thất kinh giơ lên máy truyền hình liền chuẩn bị hướng Trần Nhạc ném đi qua. Cắt Tam Thúc sớm có phòng bị, hắn động tác nhanh nhẹn đi tới một bên, đưa tay chính là cong lên tử, hung hăng đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Nam nhân bị một kích này đánh cho đầu váng mắt hoa, trong tay máy truyền hình cũng rớt xuống đất. Cắt Tam Thúc tay mắt lênh lẹ, một tay lấy máy truyền hình ôm trong tay, sau đó dụng lực ném cho bên cạnh một cái thuộc hạ huynh đệ. Người huynh đệ kia vững vàng tiếp nhận máy truyền hình. Trần Nhạc, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý thấy thế, lập tức xuống tới, đem nam nhân kia theo trên mặt đất. Nam nhân liều mạng dãy rủa lấy, hô lớn, các ngươi chơi cái gì đồ chơi? Tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không ta có thể báo trị an. Trần Nhạc dùng tay thật chặt đè xuống mặt của đối phương, cười toe toét nói, liền sợ ngươi không báo đâu, đi với ta một chuyến a, có gan ngươi liền hô, nhìn xem trị an chỗ có bắt hay không ngươi. Nghe được trị an chỗ ba chữ, khuôn mặt nam nhân sắc trong nháy mắt biến trắng bệnh, hắn dọa đến không còn dám phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Trần Nhạc nhóm người này đem hắn dắt lấy hướng phía bên ngoài đi đến. Khi đi đến một đầu không ai trong ngõ hẻm lúc, Cắt Tam Thúc mang theo người trực tiếp xuống tới, đối với nam nhân kia chính là một trận quyền đau chân. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng không cam chịu yếu thế, các loại điện pháo cùng lớn phi cướp tất cả đều chào hỏi tại khuôn mặt nam nhân bên trên. Đánh trong chốc lát, nam nhân đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hắn quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu xin tha thứ, các vị đại huynh đệ à, ta cái nào đắc tội các người, có thể đừng đánh nữa, các người rốt cuộc muốn làm gì? Các người muốn máy truyền hình lời nói ta cho các người, không cần tiền. Trần Nhạc đi đến trước mặt hắn, một thanh kéo lại tóc của hắn, dùng tay chỉ máy truyền hình trên có khắc chữ, nói rằng, ta họ Trần, gọi Trần Nhạc. Cái này máy truyền hình là ta, nhà ta phòng ở bị người phóng hỏa đốt đi, máy truyền hình cũng ném đi. Thái Bình thôn ngươi hẳn phải biết ta, tên của ta ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Nam nhân nghe được Trần Nhạc danh tự cùng Thái Bình thôn, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đối phương thế mà có thể như thế thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã tìm được hắn. Hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút lại quỳ xuống. Mắt thấy nam nhân không dám nói tiếp nữa, Cắt Tam Thúc đi tới, dùng tay vô vô mặt của hắn, lạnh lùng nói, ta Cắt Tam Thúc danh tự, ngươi hẳn nghe nói qua. Ngươi dám dùng loại thủ đoạn này hai họa ta đại chất tử, ngươi là chăn sống. Thừa dịp hiện tại ta còn không có nổi giận, mau đem chuyện bàn giao đi ra, các ngươi đồng bọn còn có ai? Ngươi nếu là không nói, ta trước hết phế bỏ ngươi hai cánh tay, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi, cuối cùng đem ngươi đưa đến chỉ ăn chỗ, đời này ngươi cũng đừng nghĩ hiện ra. Ngươi nếu là bây giờ nói ra đến, ta có thể làm chủ, giữ lại ngươi một cái mạng chó. Cái này trên giang hồ quy củ không cần ta cùng ngươi nhiều lời a. Nghe được Cắt Tam Thúc lời nói, nam nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận mệnh gật gật đầu. Hắn biết, ở trước mặt những người này, hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thế là, hắn đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Thì ra, việc này thật sự là nhà lão Chu kia hai cái mình để làm. Còn có một cái gọi là La lão cử, là Chu Hiền Quân tại Trị An trong sở mặt nhận biết. Khi đó Chu Hiền Quân được đưa vào Trị An chỗ, ở bên trong làm quen La lão cử. Sau khi đi ra, Chu Hiền Quân vẫn muốn trả thù Trần Nhạc, thế là liền cùng La lão cử bọn người thương lượng xong, tại đêm qua thả hỏa thiêu Trần Nhạc phòng ở, sau đó trộm đi máy truyền hình. Hiện tại, bọn hắn còn tránh ở trên núi, tính toán đợi danh tiếng trôi qua về sau liền chạy chạy. Trần Nhạc nghe xong nam nhân bàn giao, sắc mặt biến càng ngày càng âm trầm, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Hắn cắn răng nghiến lợi nói rằng, Đại Ngốc, Phú Quý, trở về mang lên thương lên núi, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem Chu Hiển Dân cái này lão biết độc tử cho lấy xuống. Cắt Tam Thúc nhìn thấy Trần Nhạc có chút xúc động, đội bàn quên, đại huynh đệ, ngươi cũng đừng xúc động a, đem người lấy xuống đánh một trận tơi bời, sau đó trực tiếp ném cho chị An chỗ liền xong việc. Ngươi nhưng chớ đem người cho làm hỏng, đến lúc đó đối ngươi không có chỗ tốt gì. Nghe Tam Thúc, Cắt Tam Thúc mấy cái huynh đệ cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, đúng vậy à, đại huynh đệ, liền chuyện này, đem bọn hắn bắt lên đi hướng chị An chỗ quăng ra, bọn hắn nửa đời sau cũng liền phế đi. Đừng đem chính mình cho góp đi vào a. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng tranh thủ thời gian dắt lấy Trần Nhạc tay, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Trần Nhạc hít sâu một hơi, nói rằng, ta biết làm thế nào, Tam Thúc. Người này liền giao cho ngươi, máy truyền hình cũng trước thả ngươi cái này. Còn có kia ra hàng, chờ về đầu ta cho ngươi thêm tính, nên bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền. Ta hiện tại trước dẫn người trở về, tránh khỏi hai cái này cậu bật chạy. Nói xong, Trần Nhạc mang theo Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý quay người rời đi. Mà nam nhân kia, cũng chính là lão bát, còn vì trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ. Cắt Tam Thúc phất phất tay, thủ hạ người liền móc ra đao, hướng phía lão bát đi đến. Một tên tráng hán quát miệng, đem tiểu đao ném cho lão bát, nói rằng, lão bát, cái này trên giang hồ quy củ ngươi cũng hiểu, tự mình động thủ, còn có thể nhẹ nhõm một chút, nếu là ta động thủ lão bát nhìn trên mặt đất tiểu đao, doa đến mặt không còn chút máu, tại chỗ liền khóc ồ lên. Một bên khác, Trần Nhạc mang theo Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý một đường ra roi thúc ngựa, thẳng đến lấy thôn tiền đến. Bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, thật không thể lập tức liền đem Chu Hiển Dân bọn người bắt lấy. Khi bọn hắn trở lại thôn thời điểm, đã khi đêm đến. Ánh nắng chiều vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ thôn phủ thêm một tầng kim sắc sao. Y Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc về nhà cầm lên hương, Trần Nhạc thì tìm tới thôn trưởng Triệu Phượng Hữu, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Triệu Phượng Hữu nghe xong, tức giận đến chửi ầm lên, cái này nhà lão Chu hai huynh đệ thật sự là quá không ra gì, thế mà làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý, hiện tại bọn hắn đồng bọn đều đã bị bắt lại một cái, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy. Chương 462, Lý Phú Quý đến ý đồ xấu. Chương 462, Lý Phú Quý đến ý đồ xấu. Nói, Triệu Phượng Hữu lập tức triệu tập người trong thôn, chuẩn bị bắt đầu phong sơn, nhất định phải đem Chu Hiển Dân bọn người bắt lấy. Thái Bình thôn các thôn dân nghe nói phóng hỏa tặc tránh ở trên núi, tất cả đều nổi giận. Trần Nhạc bình thường chờ đoàn người không tệ, hiện tại có người dám trong thôn phóng hỏa hại người, ai có thể nhẫn? Trong lúc nhất thời, trong thôn các hán tử mang theo đèn tin, khiên thủ sát, nhóm đàn bà con gái dơ bó đuốc canh giữ ở chân núi, trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng trên núi đuổi, bó đuốc quang đem đường núi chiếu đến đỏ bừng, tiếng kêu to tại trong sơn cốc quanh quẩn. Các thôn dân nhao nhao hành động, có cầm trong tay sáng tỏ đèn tin, quang thúc kia như là lợi kiếm, phá vỡ giữa rừng núi hắc ám. Có thì mang theo bó đuốc, cháy hừng hực hỏa diễm, tỏa ra bọn hắn kiên nghị gương mặt. Cầm trong tay bó đuốc các thôn dân, ngoài miệng đều đang mắng, cũng đều không có nhàn rỗi, đem chân núi vây chật như nêm cối, phòng ngừa tập nhân đào thoát. Mà cầm đèn tin cầm tay các thôn dân, liền cùng hắn lên núi lang tử dường như ngao ngao gọi, hắn không thể nhanh lên một chút thứ nhất liền đem những cái kia phóng hỏa ác tặc cho tìm tới, trùng trùng điệp điệp hướng lấy nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Trần Nhạc, vị này trong thôn lấy dũng cảm cùng trí tuệ chứ danh thanh niên, mang theo hắn hai vị hảo huynh đệ, lựa chọn đơn độc hành động. Trần Nhạc có một loại đặc biệt năng lực, nương tựa theo hắn cảm giác bén nhạy, lại thêm hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện, khiếu giác bén nhạy cho săn trợ lực, đừng nói là tìm kiếm hai cái người sống sờ sờ, liền xem như tại cái này rộng lớn núi rừng bên trong tìm kiếm những cái kia rào hoạt giá thú, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là nhẹ nhõm vui sướng sự tình. Một đoàn thôn dân lên núi về sau, liền triển khai thảm thức tìm kiếm. Bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng trô giấu người, bất luận là tĩnh mịch cửa sơn động, vẫn là ẩn nấp vùng núi hẻo lánh nơi hẻo lánh, đều bị bọn hắn cẩn thận loại bỏ một lần. Các thôn dân hoàn toàn không để ý cái này đêm lạnh băng lãnh cùng siêu tầm mệt nhọc, trong lòng chỉ có một cái kiên định tín niệm, cái kia chính là nhất định phải đem cái kia phóng hỏa đáng giết ngàn đao cậu vẫn bắt tới, nhường hắn nhận vốn có trừng phạt. Rất nhanh, Trần Nhạc mang theo huynh đệ cùng chó săn liền có phát hiện. Tại sơn lâm một nơi bí ẩn, bọn hắn tìm tới một cái sơn động, hơn nữa loáng thoáng có thể nhìn thấy trong sơn động lóe ra ánh lửa. Trần Nhạc trong lòng vui mừng, hắn biết kia hai cái tập nhân khẳng định liền tránh ở bên trong. Hắn mang theo Lý Phúc Úy cùng Đại Ngốc Ca, cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại kiên định đi tới cửa hang. Trần Nhạc đầu tiên là hướng phía trong động phanh phanh nổ hai phát súng, tiếng súng tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, như là tiếng sấm đồng dạng. Trong sơn động, nguyên bản vẫn còn ngủ say Chu Hiển Dân cùng La Lão Cử, bị bất thình lình tiếng súng dọa đến hồn phi phách tán. Hai người trong nháy mắt bị sợ vỡ mật, thậm chí cảm giác quần của mình đều bị nước tiểu thấm ướt. Bọn hắn lẫn nhau chừng trong mắt, hoảng sợ hướng phía bên ngoài hô to, "Ai nha, ai nha, đừng mẹ hắn nổ súng bậy a, đi săn đi địa phương khác, trong này có người." Nghe được trong động truyền đến thanh âm, Trần Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn hướng về phía bên trong la lớn, "Chu Hiển Dân, ngươi tên con kiếp, ngươi là thật không nhớ lâu à? Lần trước đem ngươi ném vào, không có đem ngươi quan lão thực, ngươi còn dám ra đây thai họa nhà ta, đốt ta phòng ở. Ngày hôm nay lão tử không phải cắt ngang chân chó của ngươi không thể, ta để ngươi lại được sát." Bên cạnh Lý Phúc Úy, ngày bình thường nói chuyện còn có chút cả lăng, nhưng lúc này phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn cũng tức giận quát to lên, "Chu Hiển Dân, ngươi sinh con già không có lô đít nhì tên con kiếp, ngươi làm con rùa. Ngươi sau khi đi bảo, vợ ngươi ở bên ngoài cùng người làm phá hại, hai tử đều nhanh cho người ta sinh, ngươi trời sinh chính là đội nón xanh liệu. Ngó ngó ngươi kia sợ dạng, dám làm sự tình cũng đừng trốn đi à, ngươi là một bụng ý nghĩ xấu, tam giác buồn địa chạy xe lửa, ngươi thất đức mang bốc khói." Lý Phúc Quý mắng lên người đến thời điểm, thế mà dập đầu liên tiếp ba đều không đánh, kia liên tiếp thu tục như là súng máy đồng dạng, đổ xuống mà ra. Về phần Đại Ngốc Ca, hắn không có giống Lý Phúc Quý như thế chửi ầm lên, chỉ là ánh mắt đỏ bừng, như cùng một con bị dã thú bị chọc giận, mạnh mẽ trừng mắt cửa hang. Hắn cũng hướng phía cửa hang nổ hai phát súng, đạn bắn vào trên tảng đá, văng lên đá vụn, đem trong động người dọa đến lợi hại hơn. Chu Hiển Dân nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế tất cả thế mà lại bại lộ. Lão bát bị người ta tóm lấy, tựa như quân bài đố mì nổ khối thứ nhất, nhờ toàn bộ kế hoạch hoàn toàn sụp đổ, chuyện lập tức lộ tẩy hết. Hắn lập tức co quắp ngồi dưới đất, hai chân như nhũn ra, liền đứng lên khí lực cũng không có. Mà cái kia La Lão Cử, tuy nói cũng coi là trên giang hồ lăn lộn qua người, nhưng đối mặt trường hợp như vậy, trong tay đối phương còn cầm có thể đánh xuất sinh ra hỏa. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, cái đồ chơi này đánh người cũng làm theo nghiêm túc. Hắn lập tức không có ý niệm phản kháng, bị chắn trong sân động, tựa như một cái bị nhốt dã thú, muốn chạy cũng chạy không thoát, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng. Bên ngoài cái kia đại huynh đệ à, đây là chúng ta sai à, ta xin lỗi ngươi, ta dập đầu cho ngươi đều được, làm việc giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, cho ta mặt mũi được hay không? Đúng lúc này, La Lão Cử chậm rãi thò đầu ra, kia thận trọng bộ dáng, thật sự cùng con rùa đầu dò ra vỏ bọc như thế. Trần Nhạc nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, hắn hướng thẳng đến bên cạnh tảng đá bắn một phát súng. Đạn đánh trúng tảng đá, tóe lên đá vụn dọa đến La Lão Cử đặt mông lại ngồi về trên mặt đất. Đại Ngốc Ca thấy thế, trực tiếp xuống tới, một thanh níu lại La Lão Cử cổ áo, giống sách gà con như thế đem hắn ném đi ra. Ba kít một tiếng, La Lão Cử nặng nề mà đập vào trên mặt tuyết. Trần Nhạc vừa xài bước tiến lên, nâng lên chân to, trực tiếp đem La Lão Cử nâng lên đầu dẫm trên mặt đất. Hung tợn nói rằng, "Nể mặt ngươi, ngươi tờ mở giờ tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là lăn lộn giang hồ, ở trước mặt ta ngươi không phải là bất cứ cái gì, tam thúc đều phải gọi ta một tiếng chất tử, ngươi quỷ bảy con rùa đổ vận, thế nào không thay tốt người đã chết?" Mà lúc này, Lý Phúc Quý cũng vọt vào sân động, hắn nhìn thấy Chu Hiển Dân, phẫn nộ như là lửa như núi bộc phát. Trực tiếp trong sơn động đối Chu Hiển Dân một trận đánh tới bời, Chu Hiển Dân bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ cầu xin tha thứ. Đánh xong sau, Lý Phúc Quý cùng Đại Ngốc Ca đem Chu Hiển Dân ném ra khỏi sơn động. Xuất ra chói lợn dừng dây thừng, đem hai người kia vững vàng chói tại trên cây. Trần Nhạc nhìn xem bị chói trên tảng cây hai người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây, đối với hai người chính là dừng lại quất loạn, nhánh cây quật trên người bọn hắn, phát ra ba ba tiếng vang. Hai người bị đánh đến kêu to ngao ngao, đau khổ cầu xin tha thứ, nhưng Trần Nhạc mảy may không có ý dừng lại. Sau đó, Trần Nhạc cầm lấy súng, đối với trên cây bắn một phát súng, đạn trực tiếp trên tảng cây đánh ra một cái hố. Bất thình lình tiếng súng cùng lực phá hoại, đem Chu Hiển Dân dọa đến khóc tại chỗ lên. Hắn không còn có trước đó phách lối cùng chơi liều, cả người tựa như một cái bị thuần phục tiểu non, chỉ còn lại sợ hãi. Lý Phú Quý tiểu tử này, ý đồ xấu còn không ít. Chương 463, trên núi bắt giặc, về thôn thu thập. Chương 463, trên núi bắt giặc, về thôn thu thập. Hắn tại cách đó không xa đánh một cái gà rừng, sau đó đem gà rừng thả máu. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra, rất nhanh liền đưa tới một con sói. Đầu kia lang nhe răng niết miệng, trong mắt lóe ra hung ác và mang, hướng phía bị trói hai người từng bước một tới gần. Chu Hiển Dân cùng La Lão Cừ nhìn thấy lang, doa đến hồn phi phách tán, một bên khóc một bên hô, đại huynh đệ tha cho ta đi, ta biết sai, cầu ban ngươi. Chu Hiển Dân càng là tuyệt vọng hô, ngươi đem ta đưa chỉ an chỗ à, đừng giày vào ta, hoặc là ngươi liền chơi chết ta đi. Mắt thấy đầu kia lang một chút xíu tới gần, tinh thần của hai người đều nhanh hỏng mất. Đúng lúc này, Trần Nhạc quả quyết bắn một phát súng, đạn đánh trúng vào lang chân. Đầu kia lang bị đau, quay đầu liền chạy. Chờ lang chạy về sau, hai người kia mới thở dài một hơi, nhưng lúc này toàn thân bọn họ đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tại cái này rét lạnh đêm đông, gió lạnh thổi qua, bọn hắn bị đông cứng đến run rẩy, răng cũng đang không ngừng run lên. Lại thêm nội tâm cực độ sợ hãi, bọn hắn đã bị dày vò đến chật vật không chịu nổi, tâm thần câu chiến. Thẳng đến lúc này, Chu Hiển Dân mới hoàn toàn nhận thua. Hắn biết, bất luận là so hung ác, vẫn là so đầu, hắn đều xa xa hoàn toảng không phải Trần Nhạc đối thủ. Hắn thua thất bại thảm hại, chỉ có thể tiếp tục cầu xin tha thứ, nhưng Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đã lười nhắc lại để ý tới bọn hắn. Đại Ngốc Ca xuống núi hô người, chỉ chốc lát sau, Triệu Phong mang theo các thôn dân liền chạy tới. Các thôn dân nhìn thấy Chu Hiển Dân cùng La Lão Cử, trong mắt cừu hận như là cháy hừng hực hỏa diễm. Bọn hắn hận đến nghiến răng, hận không thể xông đi lên đem hai người kia xé thành mảnh nhỏ. Những thôn dân kia nhao nhao mang theo đồng tử, hướng phía hai người bỏ tới. Mặc dù có Triệu trưởng thôn cùng Trần Nhạc ở một bên ngăn cản, để tránh náo chết người, nhưng vẫn là có rất nhiều thôn dân xông đi lên đối bọn hắn một hồi quyền đả chân. Còn hướng trên người bọn họ nhổ nước miếng, nôn trên người bọn hắn nước bọt, tại không khí rét lạnh bên trong rất nhanh liền kết thành một băng, hai người đừng đề cập có nhiều chật vật. Đại gia hỏa đừng nháo ra chuyện a, ra chút chuyện coi như xong, đánh hai quyền đạp hai cước, đem người tranh thủ thời gian cho làm xuống dưới, sau đó cho đưa chị ăn chỗ, hai cái này biết độc tử, đáng đời gặp báo ứng. Triệu Phong la lớn. Nghe được thôn giải, các thôn dân cái này mới ngừng lại được. Bọn hắn dùng đòn đem hai người nâng lên, tựa như giơ lên một đầu dã như heo, một đường hướng phía dưới núi đi đến. Ca, lúc này cuối cùng có thể xuất ngục ác khí, thuận tiện trở về đem Chu Hiển Minh cái này lão con bê cũng thu thập. Lý Phú Quý cắn răng, vẻ mặt thông khoái nói rằng, chuyện này à, còn có nói, Chu Hiển Dân lão hồ ly này, liền huynh đệ mình đều hố đều tính toán, căn bản liền không người gì tính, nhưng là nhát gan, phóng hỏa hắn không có thả, nhưng là thăm dự, nhiều lắm là cũng chính là cho nhốt vào mấy ngày, nhưng lão tiểu tử này lúc đầu cũng không có cái gì uy hiếp, chờ hắn sau khi đi ra, chúng ta ca ba hàng ngày thu thập hắn đều cùng chơi dường như. Vừa vặn bắt hắn đến chút giận, đến lúc đó các thôn dân đâm hắn cuộc sống, đều đủ hắn chịu. Trần Nhạc cũng sớm đã nghĩ kỹ, cho nên nói chuyện này Chu Hiển Minh cũng không có trực tiếp phóng hỏa, nhưng cũng là bọn hắn hai huynh đệ làm. Đưa vào đi một cái, chỉ cần nửa đời sau liền phế đi, mà lưu lại một cái, cho dù là trong thôn, đó cũng là cho hắn xuất khí dùng. Về sau cái này lão Chu Hiển Quân, đó chính là hắn nơi chút giận, về sau liền thai họa chết hắn. Người trong thôn cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ cùng theo thu thập hắn lão Chu Hiển Quân. Lúc này, đem La Lão Cử cùng Chu Hiển Dân từ trên núi áp tại Thái Bình thôn lúc, trời còn chưa sáng, có thể trụ sở thôn cửa chính sớm đã đầy áp người, tin tức giống đã mọc cánh dường như truyền khắp toàn bộ thôn, nam nữ già trẻ toàn lao qua, trong tay nắm chặt thủ sát, quả trượng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, liền bình thường nhất ôn hòa lao thái thái, giờ phút này đều dựng thẳng lông mày, kìm nén một cỗ khí. Phải biết hiện tại Trần Nhạc trong thôn gọi tên nhìn, thẳng bức tuổi tác lớn nhất thất cứu lao già, ngay cả thôn trưởng, có đôi khi nói chuyện đều chưa hẳn có Trần Nhạc có tác dụng. Chu Hiển Dân bị vải đay thô dây thừng trói tại trụ sở thôn trước lao hoẹ thụ bên trên, dây thừng siết đến cổ tay hắn đỏ bừng, máu trên khóe miệng vảy đông lạnh thành hắc khối, đầu rũ cụp lấy, vẫn còn đến bị ép tiếp nhận các thôn dân ánh mắt. La Lão Cử thảm hại hơn, bị hai khúc gỗ đòn giao nhau buộc lấy, giống buộc da súc dường như buộc trên mặt đất, muốn cuộn tròn một chút chân đều tốn sức, chỉ có thể ghé vào trong đống tuyết, áo đông phía sau lưng dính đầy bùn cùng tuyết, còn đến cứng rắn. Chính là cái này hai đáng giết ngàn đao. Phóng hỏa đốt Trần đội trưởng nhà. Không biết là ai hô một tiếng, đám người trong nháy mắt vỡ tổ. Trước là có người hướng phía hai người nổ nước miếng, trên mặt tuyết rất nhanh tích từng bãi đục nổ dấu. Tiếp lấy, mấy cái trẻ tuổi hán tử nhịn không được xông đi lên, đối với La Lão Cử phía sau lưng đạp hai cước, đau đến hắn ngao kêu ra tiếng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Trần Nhạc cùng Triệu Phượng Hữu tranh thủ thời gian chen đến phía trước ngăn đón, Triệu Phượng Hữu gân cổ lên hô, đoàn người đừng xúc động, chớ gây ra án mạng. Chờ trời sáng đưa chị ăn chỗ, nhường quan gia trị tội của bọn hắn. Có thể các thôn dân hỏa khí cái nào dễ dàng như vậy đè xuống, Trần Nhạc bình thường giúp đỡ lấy bằng người, nhà ai có khó khăn hắn đều đưa tay, hiện tại có người dám trong thôn phóng hỏa hại người, đây không phải đâm toàn thôn nhân ống thở sao? Một người có mái tóc hoa dâm lao thái thái, trong tay nắm chặt nạp một nửa đế giày, run rẩy đi tới La Lão Cử trước mặt, một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, nước mắt cộp cộp rơi xuống, ngươi lòng dạ hiểm độc lá gan. Ngươi biết phòng ở đối ta dân chúng mang ý nghĩa cái gì không? Kia là mệnh, là che gió che mưa ổ. Ngươi một mùi lửa liền đốt, tay ngươi thế nào như vậy thiếu? Liền nên đem ngươi cái này móng đốt chặt. Lão thái thái càng nói càng kích động, trên tay kình cũng càng lúc càng lớn, La lão cừ đau đến mặt đều bóp méo, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Mấy cái lâu dài cùng Hồ Tú Quyên cùng làm việc mập lao nương môn, cũng kiềm chế không được, xông đi lên đối với La lão cừ mặt vừa cào vừa cấu. "Để ngươi thai họa ta thôn, để ngươi phóng hỏa." Móng gai xẹt qua làn da thanh âm chói tai, La lão cừ trên mặt rất nhanh hơn mấy đạo vết máu, huyết châu chảy ra, không bao lâu liền đông lạnh thành tiểu hồng điểm. Hắn rụt cổ lại, toàn thân phát run, đâu còn có nửa điểm trước đó cùng Chu Hiển Dân khoác lác chơi liều. Bên này La lão cừ bị thu thập đến quá sức, bên kia Chu Hiển Dân cũng không tốt đi nơi nào. Mấy cái lão gia tử mang theo quẻ trượng, vây quanh cây hoại bên cạnh, đối với Chu Hiển Dân bắp chân liền gõ, "Ngươi khốn nạn, Trần Nhạc không xử bạc với ngươi a? Ngươi còn dám hại hắn?" Lương tâm bị chó ăn. Chu Hiển Dân bị đánh đến nghe răng trợn mắt, miệng bên trong răng vốn là nới lỏng, này sẽ càng là đau đến nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói, hàm hồ cầu xin tha thứ, "Đừng đánh nữa, đưa ta đi trị an chỗ. Ta không chịu nổi Hồ Tú Quyên lúc này trên bảo." Nàng bình thường giọng liền lớn, này sẽ càng là kêu toàn thôn đều có thể nghe thấy, "Chu Hiển Dân, ngươi sớm làm gì đi? Hải tử chết mới đến sữa, xe đụng cây mới muốn ngoặt, lương thực đáng tiền mới muốn mua, phạm sai lầm muốn đi vào, ngươi biết hối cải nước mũi chảy tới miệng bên trong ngươi mới biết được ăn." Nàng vừa mắng, một bên tiến lên một thanh níu lại Chu Hiển Dân tóc, đem đầu của hắn kéo tới ngẩng đến, "Ngươi kia móng đuốt thiếu, liền nên cho ngươi uy. Để ngươi đời này đều nhớ kỹ, ta Thái Bình thôn người, không phải ngươi có thể khi dễ." Thôn dân chung quanh nhóm nghe được hả giận, nhao nhao vỗ tay gọi tốt, tiếng mắng, tiếng la lăn lộn cùng một chỗ. Tại sáng sớm trong thôn quanh quẩn, tuyết còn tại hạ, rơi vào Chu Hiển Dân cùng La lão cừ trên thân, nhưng bọn hắn lại không cảm giác được lạnh, trong lòng sợ hãi cùng trên người đau, sớm đem hàn ý đóng đi qua. Chương 464, bị sét đánh con bê. Chương 464, bị sét đánh con bê. Bọn hắn biết, lần này, bọn hắn là thật cắm, không chỉ có đưa tại Trần Nhạc trong tay, càng đưa tại Thái Bình thôn tất cả hương thân lựa giận bên trong, chờ lấy bọn hắn, nhất định là vốn có trừng phạt. Đương nhiên, Lý Phú Quý quát to một tiếng, thanh âm kia như là bình mã sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên tĩnh. Đám người nguyên bản phân tán chú ý lực, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên kéo một cái, đồng loạt hướng phía Lý Phú Quý ném đi. "Đại gia hỏa đều đừng quên a." Lý Phú Quý gân cổ lên, tiếng như hồng trung giống như hô, "Lão bát đều đã toàn chiều. Phóng hỏa đốt anh ta nhà nhà, có thể không đơn thuần là Chu Hiển Dân tên kia, còn có cái này La lão cử, hơn nữa a, Chu Hiển Quân con hàng này cũng đi theo dính vào, ta cũng không thể cứ như vậy nhường hắn thư thư phục phục ở nhà tránh thoát đi, nhất định phải nhường hắn trả giá đắt." Theo Lý Phú Quý kia nói năng có khí phách lời nói rơi xuống, nguyên bản còn hơi có vẻ bình tĩnh các thôn dân liền giống bị đốt lên thùng thuốc nổ ngọn lửa, trong nháy mắt sôi trào. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, cảm xúc như là mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt tăng bọt lên. Nhất là Hồ Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng, kia sắc mặt phẫn nộ dường như có thể đem không khí chung quanh đều nhóm lửa. Bọn hắn không chút do dự một ngựa đi đầu, dẫn theo một đám lòng đầy căm phẫn thôn dân, hướng phía Chu Hiển Quân nhà phương hướng bước nhanh chạy đi. "Đại gia hỏa đều đuổi theo a." Hồ Tú Quyên gân cổ lên, tức giận hô to. "Không thể để cho Chu Hiển Quân cái này lão Vương tám con bê cho tránh thoát đi, hôm nay không phải liền hắn cùng một chỗ thu thập không thể." Trong thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt, mỗi một chữ đều giống như một thanh lưỡi dao, nói nói lấy ở đây lòng của mỗi người. Các thôn dân nghe được nàng la lên, tựa như nghe được kèn hiệu xung phong, nhao nhao bước nhanh hơn, theo thật sát phía sau của nàng. Đại gia tiếng bước chân như là trầm muộn nhịp trống, tại yên tĩnh trong thôn quanh quẩn, phản phất là đối Chu Hiển Quân việc các từng tiếng lên án. Chỉ chốc lát sau, bọn này phẫn nộ thôn dân liền đi tới Chu Hiển Quân nhà cửa chính. Kia phiến nguyên bản cửa lớn đóng chặt, giờ khắc này ở các thôn dân ánh mắt phẫn nộ hạ, lộ ra yếu ớt như vậy không chịu nổi. Chỉ thấy mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đi ra phía trước, hai tay nắm chặt đại môn, dùng sức kéo một cái, bình một tiếng, đại môn liền bị sinh sinh hủy đi xuống dưới, nặng nề mà té lăn trên đất. Ngay sau đó, một đám người giống như nước thủy triều vọt vào Chu Hiển Quân nhà trong viện. Trong viện trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi, các thôn dân tiếng mắng chửi, vật phẩm tiếng va chạm đan vào một chỗ, dường như một trận chiến đấu kịch liệt đang ở chỗ này trình diễn. Một cái lớn chung tương bị phẫn nộ thôn dân trực tiếp ném tới một bên, chung tương vỡ vụn thanh âm cùng bên trong nước tương tràn ra thanh âm, phản phất là đối Chu Hiển Quân việc gác lại một lần phát tiết. "Chu Hiển Quân, ngươi lão Vương tám con bê, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta." Hồ Tú Quyên rắc giọng, khàn cả giọng mắng. Thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà biến có chút khàn khàn, "Ngươi thế nào không thay kia tốt người đã chết đâu, ngươi thiên lôi đánh xuống hiện thế đồ chơi." Nàng vừa mắng, một bên kích động khóc ồ lên. Trần Nhạc nhà phòng ở bị đốt một màn kia, dường như ngay tại trước mắt của nàng không ngừng hiện hiện. Trận kia đại hỏa kém chút liền nhà nàng phòng ở cũng cho điểm, đây chính là bọn hắn những này lão bách họ tân vất vả khổ để dành đến gia nghiệp, là mệnh căn của bọn hắn a. "Chu Hiển Quân cái này muốn đản đồ vật, làm cái nào để cho người sự tình a?" "Chu Hiển Quân, ngươi tam tôn tử, chân chu mau mau lan ra." Vương Kiến Quốc cũng đi theo nàng dâu cùng một chỗ, gân cổ lên mắng lên. Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, "Vương bắt đàn thảo, ngươi tránh được lần đầu tiên, tránh được 15 sao?" Thanh âm của hắn như là gào thét mãnh thú, trong sân quanh quẩn. Lúc này, trong phòng còn đang trong giấc ngủ Chu Hiển Quân lão lương cậu tử, bị trong viện đông nhiên truyền đến tiếng ồn ào dọa đến đột nhiên giật mình. Bọn hắn mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy trời mới vừa tờ mờ sáng, trong viện đứng đầy người, trên mặt của mỗi người đều biết đầy phẫn nộ, miệng bên trong còn không ngừng chửi ầm lên. Một màn bất tình lình, nhường Chu Hiển Quân nàng dâu Vương Quế Anh dọa đến toàn thân run rẩy, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, nàng tại chỗ liền dọa đến khóc lên. "Ta liền nói các ngươi đừng làm cái này chuyện thất đức, không phải nói các ngươi không nghe." Vương Quế Anh một bên khóc, một bên khàn cả giọng hô. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, lúc này tốt đi, ngươi nhìn cái này có thể làm thế nào a, thiên giống như đều muốn sụp, ai nha má ơi, cái này có thể thế nào sống nha. Tiếng khóc của nàng tựa như một cây bén nhọn kim châm, nhói nhói lấy Chu Hiển Quân thần kinh. Chu Hiển Quân lúc này cũng bị một màn bất thình lình dọa đến ngây ra như phỗng, cả người dường như bị định ngay tại chỗ. Nghe được Vương Quế Anh kia không dứt tiếng khóc, trong lòng của hắn tựa như có một đoàn dây rối, lại phiền lại nóng nảy. Đừng khóc khóc chít chít, ngươi bại gia nương môn. Chu Hiển Quân hướng về phía Vương Quế Anh giận dữ hét. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, nhanh, ta chui trong hầm ngầm tránh một chút. Chờ bọn hắn nếu là tiền đến, ngươi liền nói ta không ở nhà. Nói xong, hắn liền quần đều không để ý tới xuyên, chỉ mặc một đầu lớn quần cộc tử, tiện tay khoác lên một cái áo đông, liền vội vàng hấp tấp nhảy xuống. Hắn một đường chạy chậm đi vào ra ngoài, hai tay run rẩy mở ra hầm cửa, sau đó giống một cái bị hoảng sợ chuột như thế, cấp tốc chui vào. Sau khi đi vào, hắn gắt gao dắt lấy cửa, dường như dạng này là có thể đem phía ngoài phẫn nộ cùng nguy hiểm đều ngăn cách ra. Vương Quế Anh nhìn thấy trượng phu kia hốt hoảng bộ dáng, trong lòng cũng là bất ổn. Nàng vội vàng hạ, bước chân có chút lảo đảo, sợ nhà mình các lao ra đã xảy ra chuyện gì sao. Nàng biết, nếu là Chu Hiển Quân xảy ra chuyện, cái nhà này coi như thật kết thúc. Nàng luống cuống tay chân đem trong phòng rơm rạ ôm tới, trùm lên hầm trên cửa, ý đồ đem hầm vết tích che giấu. Nhưng mà, nàng những cử động này cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Đúng lúc này, cửa bị người từ bên ngoài hung hăng đập ra, chỉ thấy Hồ Tú Quyên mang theo một đám thôn dân khí thế hung hăng vào. Vương Quế Anh thấy cảnh này, doa đến kém chút co quắp ngã xuống đất, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy rắc giọng hô, "Tú Quyên à, ngươi đây là làm gì đồ chơi? Sáng sớm bên trên mang như thế lão nhiều người bên trên nhà ta làm gì a?" "Vương Quế Anh, ngươi chứa được ít con bê." Hồ Tú Quyên nổi giận đùng đùng xông vào phòng, tay chỉ Vương Quế Anh cái mũi, rắc giọng hô lớn, "Làm cái gì chuyện thất đức, chính ngươi không rõ ràng a? Nhà ngươi cái kia bại gia các lao ra đâu, tranh thủ thời gian cho ta chỉnh ra đến. Đệ đệ của hắn phạm tội, đã đem hắn khai ra." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn, phản phất muốn đem Vương Quế Anh xem thấu. Những thôn dân khác nhóm cũng đều chắn tại cửa ra vào, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, miệng bên trong nhao nhao mắng lên. "Vương Quế Anh, ngươi ít tại cái này giả ngây giả dại." Vương Kiến Quốc cũng đứng ở trong đám người, lớn tiếng mắng. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ cùng bất mãn, trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người, nhà ngươi các lao ra là cái gì hàng ngươi rõ ràng nhất, mau đem người giao ra, bằng không mà nói đừng trách chúng ta không khách khí. Trong lòng của hắn tràn đầy đối Chu Hiển Quân việc gác phẫn nộ, cảm thấy những người này nhất định phải vì bọn họ việc đã làm trả giá đắt. Cái này bao lớn thù a, muốn để người ta phòng ở cho điểm. Chương 465, đền bù. Chương 465, đền bù. Cái này làm chính là chuyện thất đức a, cái này làm tổn hại a. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu mang lấy, kia thanh âm tức giận như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp. Vương Quế Anh cũng sớm đã bị dọa đến lục thần vô chủ, ánh mắt của nàng né tránh, không dám cùng đám người đối mặt. Thân thể của nàng khẽ run, miệng bên trong vội vàng nói, lao đầu tử nhà ta không ở nhà, các ngươi yêu cái nào tìm đi, đừng tới nhà ta náo, không phải ta đi tìm thôn trưởng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, ý đồ dùng thôn trưởng tới dọa những thôn dân này. Không cần tìm, ta tới. Đúng lúc này, Triệu Phượng Hữu đẩy ra đám người, trầm ổn đi đến. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, dường như có thể xem thấu tất cả. Hắn đi đến Vương Quế Anh trước mặt, nghiêm túc nói rằng, "Vương Quế Anh à, ngươi cũng coi là người biết chuyện, nhà ngươi Chu Hiển Quân làm chuyện gì ngươi rõ ràng nhất. Hiện tại toàn trong thôn đều biết, ngươi giấu giếm cũng không được. Ngươi bây giờ nói cho ta, người này đang ở đâu?" Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như cho Vương Quế Anh hạ tối hậu thư. Vương Quế Anh bị Triệu Phượng Hữu lời nói dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt của nàng không tự giác hướng chạm đất hầm vị trí nghiêng mắt nhìn đi. Cái này nhỏ xíu cử động, bị mắt sắc Hồ Tú Quyên xem ở trong mắt. Hồ Tú Quyên trong lòng lập tức đã nắm chắc, nàng đầu tiên là mang theo người trong phòng cẩn thận tìm một vòng, phát hiện không có Chu Hiển Quân tung tích về sau, liền bước nhanh đi đến Vương Quế Anh trước mặt, một tay lấy nàng đẩy lên một bên. Sau đó, nàng chỉ vào hầm, đối với tất cả mọi người hô, kia lão Vương tám dê con khẳng định là dọa đến trốn đi, khẳng định ngay tại cái hầm này bên trong đâu. Đại gia hỏa đến giúp một chút. Theo Hồ Tú Quyên vừa dứt tiếng, các thôn dân như là nghe được kèn hiệu xung phong, nhao nhao bật lên. Bọn hắn ba chân bốn cẳng đem phía trên rơm rạ xốc lên, sau đó dụng lực dắt lấy cửa. Lúc này, bên trong đang móc lấy cửa Chu Hiển Quân, sớm đã là thất kinh, hai tay của hắn bởi vì dùng sức mà biến đến đỏ bừng, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Nhưng hắn ở đâu là nhiều người như vậy đối thủ, cũng không lâu lắm, cửa liền bị xốc lên. Mọi người thấy, Chu Hiển Quân quận mình trong hầm ngầm đầu, đông lạnh đến run lẩy bẩy, kia dáng vẻ chật vật tựa như một cái bị bắt lại chuột. "Tốt ngươi lão Vương tám dê con, ta để ngươi tránh." Vương Kiến Quốc rũa ra đại thủ, một thanh liền trực tiếp đem Chu Hiển Quân từ bên trong ra bên ngoài tránh. Những người khác cũng nhao nhao chạy tới hỗ trợ, đại gia đồng tâm hiệp lực, lập tức liền đem Chu Hiển Quân từ bên trong túm đi ra, ném tới trên mặt đất. Lúc này Chu Hiển Quân xem như hoàn toàn không có chuyện, hắn nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Triệu Phượng Hữu nhìn xem hắn, mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn là ra ngoài nhân đạo, nhường Chu Hiển Quân mặc quần áo vào. Sau đó, Chu Hiển Quân được mọi người băng bắt giữ lấy trụ sở thôn cửa chính. Chu Hiển Tức vừa nhìn thấy đệ đệ mình Chu Hiển Minh còn có La Lão Cừ đều bị bắt lại, trong lòng lộn bột một chút, dường như tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, mắt đấu. Hắn biết, việc này đã bại lộ, căn bản giấu không đi qua. Chẳng được bao lâu, đi thông chi chị An chỗ thôn dân mang theo chị An chỗ người chạy đến. Các thôn dân đem chuyện tiền căn hậu quả kỹ càng nói một lần, chị An chỗ người sau khi nghe xong, liền đem Chu Hiển Quân bọn người trực tiếp mang đi. Trần Nhạc xem như người trong cuộc, cũng đi theo đám bọn hắn đi một chuyến chị An chỗ, dù sao muốn làm một chút ghi chép. Chờ Trần Nhạc theo chị An Trô đi lúc đi ra, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên. Ánh mặt trời ấm áp vậy ở trên mặt đất, cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Hai cái chị An Trô đồng chí đi đến Trần Nhạc trước mặt, hoa ái nói, "Tiểu huynh đệ à, ngươi yên tâm, những này phạm pháp người khẳng định sẽ để bọn hắn đạt được tương ứng xử phạt. Về phần tổn thất của ngươi, có thể hướng trong thông báo, đến lúc đó, trên trấn sẽ cho ngươi phát hạ phụ cấp." Trần Nhạc nghe được lời nói này, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn liền vội mở miệng cảm tạ, sau đó nện bước kiên định bộ pháp đi ra chị An Trô, thẳng đến lấy trong nhà mà đi. Khi hắn vừa mới về đến cửa nhà, liền thấy một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Các thôn dân nguyên một đám nhiệt tình mười phần, mặc dù dày vò một đêm đi bắt Chu Hiển dân, nhưng bọn hắn vẫn là không có chậm trễ khởi công, lúc này đã đem nền tảng hoàn toàn móc ra. Lao Triệu trưởng thôn đang đứng tại cửa ra vào, ánh mắt nhìn chằm chằm trên công trường tình huống. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc trở về, lại ngốc còn có Lý Phú Quý bọn người nhiệt tình đón. Chuyện ra sao? Bên kia thế nào xử lý? Triệu Phượng có vội vàng mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Nên xử lý xử lý. Về phần Chu Hiển dân, thế nào cũng xử là 3-5 năm a. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bình tĩnh. Còn có cái kia La lão cử, vốn là có tiền khoa, lần này nghiêm trọng hơn. Chu Hiển quân cái này hàng cũng là tránh khỏi, bất quá cái này lão tạp phái cũng không có trực tiếp phóng hỏa, chỉ là tham dự, quan 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó bị quản giáo một chút cũng liền phóng ra tới. Kia cũng không tính là sự tình. Triệu Phượng hưu bố bố Trần Nhạc bà bay, kiên định nói. Chu Hiển quân lão gia hỏa này, về sau khỏi phải nghĩ đến ở trong thôn ở, chúng ta trong thôn cũng dùng không được hắn. Liền xem như hắn rời ra ngoài, cũng phải bị đuổi đi. Nhà bọn hắn mảnh đất kia có thể chịu không được bọn hắn như thế tai họa. Đến lúc đó, ta đem bọn hắn nhà mảnh đất kia phê cho ngươi à, liền xem như chúng ta trong thôn đưa cho ngươi một loại đền bù. Trần Nhạc cảm kích nhìn xem Triệu Phượng Hữu, nói rằng, lão Triệu trưởng thôn nhờ có ngươi, chớ cùng đội bằng sống, cái này đều dày vò cả đêm, ngươi mau về nhà đi ngủ. Sau đó, hắn lại quay người đối với các thôn dân chào hỏi một tiếng, nhường đại gia hỏa mau về nhà đi ngủ, chờ đến xế chiều lại tới khởi công. Mọi thứ đều an bài thỏa đáng về sau, Trần Nhạc đem các thôn dân đều đưa về nhà. Sau đó, hắn mang theo Đại Ngốc Ca đi một chuyến phụ mẫu nhà. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng, còn có nàng dâu Tống Nhã Cầm mang theo hài tử, sớm liền chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc trở về, bọn hắn tất cả đều nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. Ngay cả nhị cứu Quách Hồng Bân cùng nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường cũng đều biết chuyện này, đi theo chạy tới. Một vào phòng về sau, Trần Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, lập tức liền nằm trên giường. Đại nhi tử việc này làm được kiểu gì a? Trần Bảo Tài vội vàng mở miệng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với nhi tử quan tâm. Ngươi cũng đừng hỏi, đại nhi tử dày vò cả đêm, còn ngủ không ngon giấc đâu, trước hết để cho hắn ngủ một hồi. Mẫu thân Quách Hỷ Phượng đau lòng nói rằng, nói liền đem chăn mền tất cả đều đem ra, cẩn thận trải tại trên giường. Nhà Lao Chu hai cái này tên con tiếp, liên loại sự tình này cũng có thể làm đi ra, ta đoán chừng à, về sau Thái Bình thôn cũng dung không được bọn hắn. Đây đều là báo ứng. Quách Đỏ Binh ở một bên tức giận bất bình nói, lúc này thế nào còn có người này đâu, làm thứ chuyện thất đức này, thương thiên hại lý a. Chúng ta nhà Lao Trần cũng không thể bị người như thế ức hiếp. Đỗ Hải Đường một bên nói, một bên thở phì phò đi ra ngoài. Ta hiện tại liền đi Thái Bình thôn nhi, đem bọn hắn nhà Lao Chu phòng ở cũng cho điểm. Tống Nhã cầm tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng túm trở về, sau đó cười ha hả nói rằng, nhị cứu mẹ ngươi yên tâm đi, kia hai cái lao ra hỏa đều bị Trần Nhạc cho đưa tiến vào, đoán chừng à, đều chạy không được. Nghe được Tống Nhã cầm tiểu nói này, Đỗ Hải Đường lúc này mới dừng bước, về tới trong phòng. Cha mẹ các ngươi đều chớ cùng lấy lo lắng, có cái gì phát hỏa. Trần Nhạc ngồi dậy, cười an ủi. Cái này không đều là đã chuẩn bị đóng phòng ở mới sao. Về phần nhà lão Chu kia hai anh em, một cái đến ngồi sổm 3-5 năm, một cái khác phóng suất đoán chừng cũng phải bị đuổi đi ra, cũng coi là đạt được trừng phạt. Đây đối với nhà chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, lúc đầu ta cũng dự định lập nhà đâu, cái này không vừa bạn sao. Hơn nữa thôn trưởng đã nói, chờ đem nhà lão Chu đổi sau khi đi, nhà bọn hắn phòng ở mảnh đất kia phụ cấp cho nhà chúng ta. Chương 466, Mô Mô cùng Lao Gia đều xuất động. Chương 466, Mô Mô cùng Lao Gia đều xuất động. Kia các ngươi thôn trưởng làm chuyện này thật không tệ, quay đầu chúng ta phải cảm tạ cảm tạ. Trần Bảo Tài nghe đến nơi này, mặt mũi tràn đầy lộ ra nụ cười vui mừng. Mấu chốt là thôn các ngươi thôn dân chuyện đó đối với ngươi cũng là thật đủ ý tứ, nửa cái thôn người đều đi theo xuất động, trong đêm đi theo ngươi tìm người nhi, còn đi theo nhà chúng ta làm việc. Về sau có thể phải hảo hảo cảm tạ người ta, cái này đều là ân tình a. Vậy cũng không, con của ta tại thôn bọn họ, hiện tại nhân duyên lẫn vào các tốt, cái này cũng đều là bình thường kết giao xuống tới. Quách Hỷ Phượng cũng rốt cục lộ ra nụ cười, không còn mày ủ mặt ế, chỉ cần nhi tử không lên lửa, chuyện này liền dễ nói. Về phần Tống Nhã Cầm, nàng ôm hài tử, lặng lặng mà ngồi ở một bên, không có lên tiếng. Ngược lại mọi thứ đều nghe nhà mình các lao ra an bài, nàng đối Trần Nhạc có 10 phần tín nhiệm. Vậy ta trước ngủ một hồi, đợi chút nữa buổi trưa còn phải trở về làm việc đâu. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ta liền phải cùng Nhã Cầm chạy tới chạy lui, tại các ngươi chỗ này ở vài ngày, lại đến cha vợ của ta kia ở vài ngày. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, cười toe toét cười. Sau đó, hắn bỏ đi quần áo, chui vào ổ chăn. Đại gia hỏa cũng đều riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình, ngược lại chỉ cần người một nhà này đều an an toàn toàn, bình an, so cái gì đều mạnh. Trần Bảo Tài đây chính là không chịu ngồi yên người. Thừa dịp tất cả mọi người tại lúc nghỉ ngơi, hắn liền thẳng đến lấy Thái Bình thôn đi. Nhi tử muốn lập nhà, cái này làm lao tử khẳng định phải đi theo bận rộn, có thể xuất lực liền xuất lực, có thể xuất tiền liền xuất tiền. Chờ Trần Nhạc ung dung tỉnh lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sớm đã biến ấm áp mà lười biếng, từng kia từng sợi xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, trong phòng trên mặt đất tung xuống từng mảnh quang ảnh. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ông ngoại cùng mộ mộ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở nóng hổi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Ông ngoại Quách Điện Nghĩa mặc món kia tắm đến hơi trắng bệnh nhưng vẫn như cũ chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Mộ mộ Triệu Ai Anh thì an tĩnh ngồi ở một bên, cầm trong tay kim câu, đang may vá lấy một cái quần áo cũ. Trần Nhạc cái này vừa mở ra mắt, liền cùng ông ngoại kia tràn đầy ánh mắt ân cần đụng thẳng. "Vui, lớn ngoại tôn a." Ông ngoại Quách Điện Nghĩa xuất mở miệng trước, thanh âm ôn hòa mà thân thiết. "Đây là nhà ngươi xảy ra chuyện, ta và ngươi bà ngoại một nhận được tin tức, liền vô cùng lo lắng chạy tới, liền suy nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Ngươi có thể tuyệt đối đừng phát hỏa a, ngươi thật là nhà lao Trần đỉnh thiên lập địa đàn ông, cái này người sống một đời, sao có thể không có câu câu khảm khảm nha, ưỡn một cái liền đi qua." Nói, ông ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của mình. "Vậy cũng không, nhà ta Trần Nhạc đây chính là có chí khí hải tử." Mộ Mộ Triệu Ai Anh thả ra trong tay kim câu, vươn tay, nhẹ nhàng tại Trần Nhạc trên đầu sờ lên, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Ta cũng nghe nói, ngươi cái này trực tiếp liền phải đóng nhà gạch ngói, cái này đổi lại người khác, nào có ngươi phần này dứt khoát cùng chí khí a, ta nhà Trần Nhạc tâm lý nắm chắc, chắc chắn sẽ không phát hỏa." "Mà Trần Nhạc đâu?" Toét miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, cười ha hả ngồi dậy. Hắn đầu tiên là vướt vướt có chút nhập nhẹ ánh mắt, sau đó ha to mồm, đánh một cái thật giải ngáp, tiếp lấy mở rộng ra hai tay, giống một cái dương cánh muốn bay hùng ưng như thế, dùng sức duỗi dài gân cốt một chút. Cái này ngủ một giấc đến có thể thật là thoải mái, dường như đem trước đó mọi bệnh cùng phiền não đều quét sạch sành sanh, toàn thân lại trở nên nhẹ nhõm tự tại lên. "Đây nhất định là ngã mụ làm sự tình, mẹ, bao lớn chút chuyện à, ngươi còn đem ta mộ mộ cùng ngã mộ ra cho dạy bỏ đến đây. Ta căn bản liền không có phát hỏa." Trần Nhạc nhìn xem đang cùng con dâu Tống Á Quân ở một bên tán gẫu mẫu thân Quách Hỷ Phượng, vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ một tia oán trách, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với mẫu thân lý giải cùng cảm kích. "Ngươi đứa nhỏ này, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao? Ta là mẹ ngươi, ngươi vừa lên lửa liền tham sống điệu xỉu á lửa, chính mình kìm nén. Ta nhà lão Trần hiện tại liền ngươi như thế một cái đại tiểu tử, về sau nhà lão Trần đều trông cậy vào ngươi dưỡng lao đâu. Ngươi nếu là xảy ra chút chuyện gì, vậy nhưng để chúng ta những này già làm sao bây giờ a? Đem ngươi mô mô cùng ngươi ông ngoại chỉnh đến, thứ nhất là để bọn hắn nhìn xem ngươi trong lòng an tâm, thứ hai cũng có thể trấn an ngươi, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo, tốt bao nhiêu à?" Quách Hỷ Phượng vừa nói, một bên dùng tay sửa sang bên thái tóc, trong ánh mắt tràn đầy đối với nhi tử lo âu và yêu mến. "Ngươi kia, lớn cháu trai a, ngươi là không muốn để cho ta và ngươi mộ mộ đến nhà?" Ông ngoại Quách Điện Nghĩa cố ý giả bộ như tức giận bộ dạng, cười ha hả nói, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. "Kia sao có thể a?" Trần Nhạc liền vội khoát khoát tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Lúc sau tiết cùng các ngươi cùng một chỗ đều không có chờ đủ đâu, ta còn nghĩ về sau à, ta cùng vợ ta còn có ta khuê nữ liền phải hàng ngày chạy qua bên này. Không có chuyện gì liền đi tìm các ngươi lão lương cậu, để ngươi cùng ta mỗ mỗ làm món ngon cho ta, ta đều muốn mỗ mỗ làm thịt kho tàu cùng ông ngoại xào trứng gà." Nói đến đây, Trần Nhạc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Đáng tiếc là, ra ra cùng mãi mãi phải đi trước, hắn cũng không kịp thật tốt hiếu thuận bọn hắn, cái này cũng thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tiếc nuối. "Vậy được à, liền sợ ngươi không đến, đến lúc đó ta cùng ngươi bà ngoại cũng sẽ không cần ở nhà dành đến ngũ tích lục thú. Ta lão lưỡng khẩu liền nóng trông các ngươi thường đến, người một nhà nhiệt nhiệt náo náo, so cái gì đều mạnh." Ông ngoại Quách Điện Nghĩa cười đến không ngậm miệng được, nếp nhăn trên mặt đều chen một lượn. "Mỗ mỗ cùng ông ngoại, vậy ta phải lên rồi. Về đi xem một chút, nền tảng đều đánh xong, gạch cũng đều kéo về. Ta suy nghĩ đi một chuyến cửa hàng quốc doanh, đem xi măng cái gì đều mua về, dạng này liền có thể tiếp lấy đội công." Trần Nhạc sau khi nói đến đây, đã đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Mà một bên Tống Nhã Cầm cũng bắt đầu không nhanh không chậm mặc quần áo, động tác mười phần ưu nhã. "Nàng dâu, ngươi đây là làm gì nha?" Trần Nhạc hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. "Đi chung với ngươi thôi, ngược lại ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài đi bộ một chút, còn có thể giúp ngươi thăm nhu một chút." Tống Nhã Cầm khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy đối trượng phu ủng hộ và ỷ lại. "Được à, hai người các ngươi lỗ hổng đi đi bộ một chút à, lúc này sắp cũng nhanh đến Tết Nguyên Tiêu, thuận tiện mua hai cái đèn lồng trở về, treo tại cửa ra vào, nhiều vui mừng à." Quách Hỷ Phượng mở miệng cười nói rằng, trên mặt tràn đầy ngày lễ vui sướng. "Biết, mẹ." Trần Nhạc vang dội đáp ứng sau đó kiên nhận trở lấy Tống Nhã Cầm đem áo đông xuyên xong. Về sau, cặp vợ chồng tay nắm tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới tiểu Nữu Nữu ghé vào cửa sổ, ngại thanh mại khí hô một tiếng, "Ba ba, ta muốn ăn đường." Trần Nhạc cách cửa sổ, cười ha hả vây tay nói rằng, "Khuê nữ ở nhà chờ lấy, đợi lát nữa ba ba mua cho ngươi về kẹo con đồng, trả lại cho ngươi mua mức quả, để ngươi ăn đủ." Tiểu Nữu Nữu nghe xong, cao hứng tại trên giường lanh lợi lên, kia bộ dáng khả ái, đem bà nội nàng Quách Hỷ Phượng hiếm có đến không được, nhịn không được tiến lên ôm lấy tiểu Nữu Nữu, tại nàng vẫn nộn trên khuôn mặt hôn một cái. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm tay kéo tay, một đường hướng phía thị trấn bên trên đi đến. Chương 467, có náo nhiệt nhìn. Chương 467, có náo nhiệt nhìn. Dương quang vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra một đạo ấm áp mà mỹ hảo hình dáng. Trên đường đi, vợ chồng trẻ cười cười nói nói, đàm luận đóng chuyện phong ước, cũng ước mơ lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Đi ngang qua các thôn dân nhìn thấy bọn hắn, đều nhiệt tình chào hỏi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Có thôn dân còn trêu ghẹo nói, hai người các ngươi lỗ hổng cái này tình cảm thật là tốt, để cho người ta nhìn xem liền trông mà thèm. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm nghe xong, đều ngượng ngùng cười cười. Chờ đến tới trên trấn về sau, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm trực tiếp đi tới phòng kinh doanh xi măng. Phòng kinh doanh xi măng bên trong chất đống lấy từng túi chỉnh tề xi măng, tản ra nhàn nhạt cho bụi hương vị. Trần Nhạc nhìn xem những cái kia xi măng, trong lòng tràn đầy chờ mong, dường như đã thấy tòa kia mới tinh nhà gạch ngói ở trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn muốn mấy chục túi nước bùn, cẩn thận cùng lão bản thẩm tra đối chiếu số lượng cùng giá cả, cuối cùng bỏ ra trọn vẹn nhỏ 100 khối tiền. Hơn nữa nước này bùn còn phải trở về đi, Trần Nhạc nghĩ đến nước này bùn trước thả ở chỗ này, quay đầu nhường thôn trưởng hỗ trợ lại tìm mấy cái xe ngựa, một lần tất cả đều cho trở về đi tính toán. Sau đó, bọn hắn lại tới cửa hàng quốc doanh. Cửa hàng quốc doanh bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại thương phẩm, để cho người ta hoa mắt. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm ở bên trong đi vòng vo một vòng, đầu tiên là cho Nữu Nữu mua một chút đường, những cái kia đường đủ mọi màu sắc, đóng gói 10 phần xinh đẹp tinh xảo, Nữu Nữu thấy được nhất định sẽ ưa thích. Tiếp lấy, bọn hắn lại chọn lấy hai cái xinh đẹp đèn lồng bên trên vẽ lấy xinh đẹp tinh xảo đồ án, có cá chép vượt long môn, còn có hàng Nga buôn nguyệt, 10 phần vui mừng. Cuối cùng, bọn hắn còn mua một chút bột mì trở về, dù sao lập tức Tết Nguyên Tiêu, làm sủi cảo làm canh tròn đều phải dùng mặt. Cặp vợ chồng ngay tại tỉ mỉ chọn lựa thương phẩm thời điểm, đột nhiên, liền nghe tới cách đó không xa chuyển đến một hồi tiếng ồn ào, còn có nữ nhân tiếng la khóc. Một đại ba người tất cả đều vây lại, đám người liền giống như là thủy triều rung động. Trần Nhạc nguyên bản cũng nghĩ đi góp tham gia náo nhiệt, nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại bị Tống Nhã Cầm một thanh túm trở về. Tống Nhã Cầm nhíu mày, nhẹ nói, không có chính sự đâu, cái gì náo nhiệt đều nhìn, tranh thủ thời gian mua đồ xong, chúng ta phải về nhà, cái này trời đang chuẩn bị âm u. Trần Nhạc đành phải cố nén trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục chọn lựa thương phẩm. Đúng lúc này, Lâm Hải Yến bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ chạy tới. Lâm Hải Yến là cửa hàng quốc doanh người bán hàng, bình thường làm người nhiệt tình sáng sủa, cùng Trần Nhạc cặp vợ chồng quan hệ cũng không tệ. Nàng mới vừa rồi còn đang chiêu đãi khách hàng đâu, nhìn thấy khách hàng đều đi ra ngoài xem náo nhiệt, nàng cũng thả ra trong tay việc, mang theo khách hàng rơi vào trong tiệm kia bộ y phục đi theo ra. Cái này vừa liếc mắt nhi, liền thấy Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc cặp vợ chồng, đội vàng chạy tới, nhiệt tình kéo lại Tống Nhã Cầm tay nhỏ. Ai nha, đại huynh đệ à, còn có đệ muội nha, hai người lúc nào tới, thế nào không lên tỉ kia ngồi một hồi đâu. Lâm Hải Yến vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Tỉ, hai ta chính là mua ít đồ, trời sắp tối rồi, mua xong liền phải trở về. Nếu tới chào buổi sáng à, khẳng định được chỗ ngươi gọi chiếm chân, thật tốt cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Tống Nhã Cầm cười hồi đáp. Đó cũng là, trời sắp tối rồi, bằng không liền hao lấy hai ngươi bên trên nhà ta ăn cơm. Ta cho các ngươi làm ta sở trường hầm xương sườn, bảo đảm để các ngươi ăn non nê. Lâm Hải Yến tiếc nuối nói rằng. Lâm Hải Yến nói đến đây thời điểm, cầm lấy trong tay quần áo nói một tiếng, vậy ngươi hai tiếp tục làm việc à, ta đi xem một chút náo nhiệt, thuận tiện đem y phục này cho khách hàng đưa qua. Lâm Hải Yến vừa muốn đi, Trần Nhạc đông nhiên cười hỏi một tiếng, thì a, bên kia làm sao? Lâm Hải Yến nghe xong, mở miệng cười nói, các ngươi không có đi xem náo nhiệt à, ta còn tưởng rằng các ngươi đi xem đâu. Đi xem một chút à, rất hả giận, chính là cái kia bánh bột đang lúc nói, cùng các ngươi còn nhận biết đâu. Cái kia Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ cặp vợ chồng, đang lúc nói thiếu không ít tiền phòng, giống như vẫn luôn không có dao, kéo lấy đâu, người ta đến thu quán bị, hai người này khóc lóc nỉ non, có thể chật vật. Nghe được Lâm Hải Yến lời nói về sau, Tống Nhã Cầm trên mặt lộ ra một vệt nét mặt cổ quái, mà Trần Nhạc thì là nở một nụ cười. Thật là xuống nên, liền cái đôi này, cũng liền cái kia Trương Hải Trụ cũng không tệ lắm, kia Miêu Xuân Hiểu kia là cái gì sắc mặt ta. Từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn tỉ muội, quan hệ đều náo thành dạng này, lần trước còn vu hãm nhà ta Nữu Nữu, trộm nhà nàng đồ chơi, hiện trường cho bắt tại trận, còn không thừa nhận đâu, liền nói xin lỗi đều không có. Trần Nhạc tức giận nói rằng, nhớ tới sự tình lần trước, trong lòng liền nén giận. Mà lúc này Tống Nhã Cầm nghe được về sau, bất kể nói thế nào, cái này trong lòng vẫn là có điểm là lạ, rất cảm giác khó chịu. Miêu Xuân Hiểu đích thật là biến kẻ lính hót, nhưng dầu gì cũng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn tỉ muội, vừa nghe nói bây giờ biến thành như vậy, cũng là cảm giác rất khó chịu. Lần trước chúng ta đến nhà bọn hắn vẫn rất xa hoa, thời gian trôi qua cũng rất không tệ, thế nào liền mắc nợ tiền phòng nữa nha. Tống Nhã Cầm một bên loay hoay trong tay những cái kia vật trang sức cùng đèn lồng, một bên không yên lòng nói rằng, Trần Nhạc gái này xem xét, biết cô vợ trẻ tâm vừa mềm, sớm biết vừa rồi liền không nên miệng thiếu đi nghe ngóng. Nếu không đi qua nhìn một chút. Trần Nhạc mở miệng hỏi, qua xem một chút đi, ngược lại đồ vật cũng mua đến không sai biệt lắm. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, sau đó cặp vợ chồng liền hướng phía đám người bên kia đi đến. Cái này vừa mới tới gần, chỉ thấy chung quanh vây quanh lão nhiều người, tất cả đều là nhân viên mậu dịch, còn có lui tới khách hàng, đem ở giữa vây chật như nêm cối. Bên trong ăn mặc đồng phục hai cái nhân viên công tác trong tay đang cầm bút cùng bản nhi, biểu lộ nghiêm túc ngay tại nhớ kỹ cái gì. Trần Nhạc ngẩng đầu một cái hướng giữa đám người xem xét, liền thấy Miêu Xuân Hiểu đang ngồi dưới đất, đầu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là nước mắt, một bên khóc một bên hô hào, lao thiên ra nhà, ta mệnh thế nào khổ như vậy à? Ngươi nói cái này thật vất vả làm chút mua bán, nói hoàng liền hoàng, cũng không kiếm tiền a. Về phần nàng đàn ông Trương Hải Trụ, thì là đứng tại trong quầy, cúi đầu, không ngừng mà thở dài, cả người lộ ra mười phần để bại. Nhà bọn hắn cái kia mập mạp nha đầu, còn ngồi trên ghế, vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chung quanh những người bán hàng kia cũng tất cả đều mở miệng nghị luận. Ai nha mà ơi, cái này cỡ nào mất mặt à? Cái này Miêu Xuân Hiểu à, bình thường dùng tiền cũng là vung tay qua chán, cũng không giống là nông thôn cô vợ trẻ à, hàng ngày cùng chúng ta ở chỗ này trang cái này trang cái kia lòng hư vinh cũng quá mạnh. Một cái nhân viên mậu dịch nết miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Chính là tôi, cái này cửa hàng quốc doanh bên trong tiến điểm cái gì mới mẹ đồ chơi, nàng đều đi theo cấp mua, liền sợ mình bị rơi xuống. Thế nào mở ra bắt đầu ta còn tưởng rằng nhà hắn điều kiện khẳng định đến lao tốt, ai có thể nghĩ à, cái này đang lúc nói đều mướn, lúc ấy chỉ cho người ta một nửa tiền thuê, vẫn là khóc hô hào xin người ta đâu, bây giờ người ta đến thu tiền thuê lại ở chỗ này xỏ lá. Một cái nam nhân viên mậu dịch cũng lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, nào có như thế sinh hoạt lão nương môn à, quá bại gia, liền chúng ta trên trấn những người này cũng không giống Miêu Xuân Hiểu như thế à, kia lòng hư binh, dùng tiền cùng nước chảy dường như, cái này nông thôn gia đình có thể gánh vác được sao? Thật không có chuyện chính. Một cái khác nữ nhân viên mậu dịch cũng cau mày, bất mãn nói, vậy cũng không, ai bày ra cái này nương môn nhì, vậy nhưng ngược lao nấm mốc, thật tốt thời gian bất quá hàng ngày khoe khoang cái gì nha, lúc này tốt đi. Nông thôn cô vợ trẻ a, đều rất thuần phát, giống nàng dạng này thật đúng là hiếm thấy. Một cái niên kỷ hơi lớn nhân viên mậu dịch cũng nói theo, người này a, càng không có gì liền càng nghĩ muốn cái gì, liền càng khoe khoang cái gì. Ngươi nói lần trước Miêu Xuân Hiểu cùng nhau cái kia đồng hương người ta cặp vợ chồng, kia thật đúng là xa hoa, mua cái gì đồ chơi đều không nháy mắt, nghe nói mua đài máy truyền hình đều là nhập khẩu. Một cái tuổi trẻ nhân viên mậu dịch tò mò nói rằng, chương 468, ghét bỏ ta, liền tranh thủ thời gian ly hôn. Chương 468, ghét bỏ ta, liền tranh thủ thời gian ly hôn. Việc này ta biết, kia Miêu Xuân Hiểu chính là ghen ghét người ta, còn vu hãm người ta hải tử trộm nhà bọn hắn đồ chơi, lúc này gặp báo ứng à. Một cái nhân viên mậu dịch nhìn có chút hạ hê nói rằng, chung quanh những người bán hàng kia ngươi một lời ta một câu, tất cả đều tại cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì bọn hắn đều từng trải qua Miêu Xuân Hiểu sắc mặt, cũng biết nữ nhân này là người. Thật tốt một cái nông thôn tiểu tức phụ, giữ khuôn phép sinh hoạt được, có thể nàng lại không, cái này cửa hàng quốc doanh vừa có điểm cái gì hàng mới, nàng đều cấp đi mua, thật giống như trong nhà có tiền tiêu không hết. Thật là kết quả hiện tại đánh mặt đi, cái này đang lúc nói mướn đến trả đều thiếu nợ lấy tiền thuê đâu, hơn nữa còn thiếu người ta không ít bột mì tiền. Lão bản kia liền đứng ở bên cạnh, trong tay mang theo cây cán bột, vẻ mặt tức giận chuẩn bị đòi tiền đâu, hơn nữa thu tô công vụ nhân viên cũng đều tới, chờ lấy giao tiền thuê, không phải cái này quầy hàng A liền phải rút khỏi đi. Hơn nữa rút khỏi đi đây phải trả lại tiền. A Miêu Xuân Hiểu lúc này cũng không phải nghe không được chung quanh tiếng nghị luận, nhưng là hiện tại, mặt của nàng cũng sớm đã vứt sạch, dứt khoát không thèm đếm xỉa, liền hung hăng ở đằng kia khóc hô hào, khóc lóc om sòm. Chơi xấu. Lao thiên gia nhà, ta mệnh thế nào khổ như vậy a? Ngươi nói cái này thật vất vả làm chút mua bán, nói hoàng liền hoàng, cũng không kiếm tiền a, hai vị này đồng chí có thể hay không lại thư thả chúng ta mấy ngày, đừng đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức a, không phải ta thật là sống không nổi nữa. Miêu Xuân Hiểu khàn cả giọng kêu khóc nói, hai tay càng không ngừng nuốt mặt đất. Kia hai cái thu tô nhân viên công tác cũng tất cả đều thở dài lắc đầu, cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Bên trong một cái nhân viên công tác nhíu mày, kiên nhẫn mở miệng thuyết phục, ta nói vị đại tỷ này nha, chúng ta cũng là cho phía trên thu tô, đây chính là công gia quầy hàng, cửa hàng quốc doanh đang lúc nói có thể thuê cho các ngươi hộ cá thể đã không tệ. Vậy ngươi không giao tiền thuê thế nào khả năng còn có thể để ngươi làm a? Cái này cũng nói không nên lời đi đạo lý đúng hay không? Ngươi cái này khất nợ cũng không phải 3 tháng 2 tháng, đây chính là dòng dã nửa năm a. Còn bên cạnh tính tiền cái kia bột mì lão bản thì không có ôn nhu như vậy, hắn vẻ mặt ngang ngược dáng vẻ mang theo cây cán bột chỉ vào trong quầy Trương Hải Trụ liền chỗ thủng mắng lên, "Trương Hải Trụ, Miêu Xuân Hiểu hai người các ngươi lỗ hổng cũng quá không phải người à, ngươi nói nhà các ngươi hải tử muốn chơi có đồ chơi, mua quần áo mới liền mua quần áo mới, ăn uống kia đều đặc biệt tốt, xa hoa. Cái này bình thường đều như thế có thể dùng tiền, ta còn tìm nghĩ các ngươi cái này trôi qua rất tốt, nhà chúng ta cũng không sánh nổi các ngươi, có thể kết quả các ngươi thiếu mặt của ta phấn tiền cũng không cho các ngươi là muốn trốn nợ vẫn là thế nào?" Bột mì lao bản như thế một hô, xung quanh những người bán hàng kia cũng tất cả đều mở miệng nhao nhao chỉ trích lên. Không có làm như vậy sự tình, thiếu phía ngoài tiền chính mình làm dịu, đây là người gì a? Chính là, quá không ra gì, loại người này nên nhường nàng ăn chịu đau khổ. Miêu Xuân Hiểu lúc này đã ngây ngẩn cả người, nàng biết kêu khóc đều không dùng, người chung quanh tiếng chỉ trích tựa như từng thanh lợi kiếm, nhói nhói lấy lòng của nàng. Trương Hải Trụ cũng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đem trên người tạp dề cởi ra, hung hăng ném tới trên quầy, phát ra ba một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hắn một tay lấy Miêu Xuân Hiểu từ dưới đất lôi dậy, giống to, ngươi tốn ta làm gì? Ta nếu là lên rồi, nhà ta cái này quầy hàng liền phải để cho người ta ném ra. Ngươi không có tiền đồ, ta thế nào tìm ngươi a? Ta mắt bị mù. Miêu Xuân Hiểu nhìn xem đã thật sự là gánh không được, hôm nay cái này quầy hàng nha là hoàn toàn không có, hơn nữa còn thiếu nhiều như vậy tiền thuê đâu. Nàng cũng không cam chịu yếu thế, hướng về phía Trương Hải Trụ hô, ngươi bại gia nương môn, tới lúc này ngươi thế mà còn tại bán trách ta, ta cũng đã sớm nói, ngươi dùng tiền tiết kiệm một chút, chúng ta thật vất vả làm như thế quầy hàng, kiếm cũng không ít, kia cũng không đổi kịp ngươi hoa. Nhà ai trong thôn lão nương môn giống ngươi dường như, hàng ngày ganh đua so sánh, lòng hư vinh mạnh như vậy, về nhà liền quét vàng, lúc này tốt đi. Ta cho ngươi biết, Miêu Xuân Hiểu, liền ngươi cái này lão nương môn, ta đã sớm cùng ngươi qua đủ, ngược lại cái này quầy hàng nhà, không làm cũng liền không làm, trở về ta liền cùng ngươi cách. Trương Hải Trụ cũng hoàn toàn bạo phát, trước đó nuốt giận vào bụng còn chưa tính, có thể mấu chốt là Miêu Xuân Hiểu nơi đó căn bản cũng không phải là sinh hoạt người ai trước đó mặc dù nói cũng rất ái mộ hư binh, cũng có ganh đua so sánh tâm, nhưng là trong thôn ngươi muốn ganh đua so sánh cũng trèo sò không nổi đến a. Thật là vừa đến trên trấn về sau cùng cái này so cùng cái kia so, người ta đều là kẻ có tiền, người ta một tháng tiền lương đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, bọn hắn đây là cái gì tiền thuê đều thiếu nợ đây, bột mì tiền đều không cho đâu. Tuy nói cái này quầy hàng cũng kiếm tiền, nhưng là không chịu nổi Miêu Xuân Hiểu như thế hoa. Bày ra cái này cô vợ trẻ Trương Hải Trụ đều đã tự nhận xui xẻo, đều đã tới lúc này, cái này thế mà còn ở lại chỗ này trêu chọc không nói lễ nghi oán trách chính mình. Trương Hải Trụ nghĩ tới ba mẹ lời nói, trong nháy mắt liền đến lực lượng, hôm nay nói cái gì đều không cùng với nàng Miêu Xuân hiểu qua. Tại cửa hàng quốc doanh náo nhiệt mỹ thực trong vùng, một cái nho nhỏ mặt điểm đang lúc nói trước, bầu không khí lại khẩn trương đến tựa như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ hai vợ chồng này đang ngay trước mặt mọi người kịch liệt tranh cãi lấy, chiến hỏa cháy hừng hực, mắt thấy liền phải đem bọn hắn nhiều năm hôn nhân đốt thành cho bụi. Miêu Xuân Hiểu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thanh âm bén nhọn đến có thể vạch phá không khí. Trương Hải Trụ, ngươi nói cái gì đồ chơi? Có gan ngươi lặp lại lần nữa? Ngươi muốn ly hôn với ta? Cái tên Vương bắt đàn ngươi, ta cùng ngươi qua thời gian dài như vậy, ngươi nói ly thì ly. Thân thể của nàng bởi vì phẫn nộ cùng chấn kinh mà run nhẹ nhẹ, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm. Nguyên bản trong nhà, Miêu Xuân Hiểu một mực là đương gia làm chủ người kia. Trương Hải Trụ trung thực, không có gì lớn bản sự, đối nàng từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Miêu Xuân Hiểu mặc dù ở bên ngoài luôn luôn phàn nàn chính mình gả không được há, đối Trương Hải Trụ tràn đầy bất mãn, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vẫn là đối dạng này an ổn sinh hoạt có một phần bí ẩn hài lòng. Chỉ là nàng xưa nay đều không quen biểu đạt, ngoài miệng liền chỉ còn lại vô tận phàn nàn. Nhưng hôm nay, luôn luôn thành thành thật thật, nghe lời răm rắp Trương Hải Trụ lại giống một đầu sư tử bị chọc giận, đột nhiên bạo phát. Hắn mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên, giống to, không sai, chính là cùng ngươi ly hôn, ta đã sớm chịu đủ ngươi. Nhà ta thời gian này có thể qua thành hôm nay dạng này, vậy còn không đều là ngươi dạy vào sao? Ngươi xem một chút nhà ai nàng dâu sinh hoạt giống ngươi dường như, tiêu xài tùy tiện phung phí, cùng cái này so cùng cái kia so, ở bên ngoài, ta tại trong miệng ngươi mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, hiện tại tốt, ta cái ổ này đồ bỏ đi đã không cho được ngươi ngày tốt lành, vậy ngươi liền đi tìm có thể cho ngươi cuộc sống thoải mái người, ta không ngăn ngươi. Nhanh, dọn dẹp một chút cùng ta đi về nhà xử lý ly hôn, đến lúc đó nợ nần hai ta một người một nửa. Nói, hắn gắt gao níu lại Miêu Xuân Hiểu cánh tay, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt. Miêu Xuân Hiểu trong nháy mắt liền hoảng hồn, nguyên bản phách lối khí diễm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai chân của nàng như nhũn ra, kém chút ngồi sập xuống đất. Chương 469, bàn kế tiếp quầy hàng. Chương 469, bàn kế tiếp quầy hàng. Nếu quả thật ly hôn, còn muốn trên lưng một thân nợ nần, nhà mẹ đẻ cũng không thể quay về, kia nàng coi như hoàn toàn xong con bê. Nghĩ đến lấy trước kia chút mặc dù bình thản nhưng coi như ngày tháng bình an, nhìn lại một chút bây giờ bị chính mình tự tay hủy đi tất cả, Miêu Xuân Hiểu trong lòng hối hận cực kỳ, ruột đều nhanh hối hận thanh. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đỏ quanh, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Ngay tại cặp vợ chồng huyên náo túi bụi thời điểm, cái kia thu tô tiền nhân viên công tác cao mày đi tới, háng giọng một cái, mở miệng khuyên, hai người các ngươi lỗ hổng trước chớ ồn ào, ít nhất phải có cái bằng giao, cái này tiền thuê nhà đến giao a, các ngươi liền xem như năm nay không giao, nhưng cũng phải đem quầy hàng những vật này trước dọn ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta nhóm đến tiếp sau cho thuê. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Bên cạnh cái kia bột mì chủ tiệm cũng đội vã chạy tới, hai tay chống nạnh, chỉ vào Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ cái mũi lớn tiếng nói, ta cũng mặc kệ các ngươi ly hôn hay không, tranh thủ thời gian trước tiên đem bột mì tiền còn tới, hết thảy 370 khối. Các ngươi hôm nay nếu là không còn, trong tiệm này đổ bật các ngươi một cái cũng đừng nghĩ cầm, ta tất cả đều cho ngươi chủ xuống. Ánh mắt của hắn trừng giống chuông đồng như thế lớn, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trương Hải Trụ nghe nói như thế, lập tức không có chủ ý, giống một cái quả cầu ra xì hơi, ngồi xổm một bên, hai tay ôm đầu, than thở. Miêu Xuân Hiểu hoàn toàn hoảng hồn, nàng bổ nhào vào Trương Hải Trụ bên người, ôm thật chặt cánh tay của hắn, nhẹ nhàng loạn choạng, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta biết sai, các lao ra, ta về sau cũng không tiếp tục dạng này, ngươi nói hiện tại có thể làm thế nào à, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, được hay không? Trương Hải Trụ một tay lấy Miêu Xuân Hiểu đẩy ra, tức giật quát, hải tử chết ngươi biết đến sữa, đụng vào nam tưởng ngươi biết hối cải, nhà đều bị ngươi thai họa thành dạng này, ngươi thế mà hỏi ta nên làm thế nào? Cút đi. Miêu Xuân Hiểu bị đẩy đến một cái lảo đảo, trực tiếp ném xuống đất, cái hốt nặng nề mà đụng trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Nhưng nàng giờ phút này đã không để ý tới đau đớn, chỉ là quỳ trên mặt đất, khổ khổ cầu xin tha thứ. Trung quanh nhân viên mậu dịch cùng đám người xem náo nhiệt, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Tất cả mọi người cảm thấy hai người này nguyên bản thật tốt thời gian, cứ như vậy không vượt qua nổi, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, cũng không ít người cảm thấy Miêu Xuân Hiểu là tự làm tự chịu. Miêu Xuân Hiểu quỳ trên mặt đất, khóc lóc nỉ non, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên cạnh Tống Nhã Cầm bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy bên người Trần Nhạc, nhỏ giọng nói, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, nếu không hai chúng ta đi thôi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ bất nhẫn. Trần Nhạc tự nhiên minh bạch nàng dâu tâm tư, nhưng hắn cảm thấy Miêu Xuân Hiểu không đáng rút. Bất quá, Trần Nhạc đã sớm có ý nghĩ của mình. Hắn vô vô Tống Nhã Cầm tay, sau đó nhanh chân đẩy ra đám người đi vào. Tống Nhã Cầm kinh ngạc há miệng ra, lại không nói nên lời. Trần Nhạc đi đến nhân viên kia trước mặt, thần sắc chấn định nói, cái này đang lúc nói ta thuê, thiếu nhiều ít tiền thuê ta tới đỡ. Thanh âm của hắn to mà kiên định. Miêu Xuân Hiểu nhìn thấy Trần Nhạc thời điểm, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, dường như thấy được một cái từ trên trời giáng xuống cứu tinh. Trương Hải Trụ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Nhân viên công tác nghe nói như thế, hơi kinh ngạc hỏi một tiếng, ngươi xác định sao? Ngươi nếu là xác định lời nói, hiện tại cùng ta đem tiền thuê nhà giao, ta đem chứng từ cho ngươi, cái này đang lúc nói liền thuê cho ngươi. Bất quá ngươi muốn trước hỏi một chút bọn hắn có đồng ý hay không, dù sao chúng ta đây là cửa hàng quốc doanh lần thứ nhất hướng xuất một chút thuê, hơn nữa còn muốn cần tương quan thủ tục. Kỳ thật à, nếu là không có cái đôi này tại cái này, người khác xử lý thủ tục cũng không dễ dàng như vậy, ngươi hẳn là cùng bọn hắn thương lượng một chút. Trần Nhạc tự nhiên biết đạo lý này, hắn chạy đến có thể không phải là vì chiếm tiện nghi, cũng không phải đơn thuần muốn giúp Miêu Xuân hiểu. Hắn đã sớm coi trọng nhà này mặt điểm đang lúc nói, tại cửa hàng quốc doanh làm một cái đang lúc nói quầy hàng có thể không dễ dàng như vậy, cần làm một đống lớn thủ tục, còn muốn xin xếp hàng. Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ cặp vợ chồng vận khí không tệ, sớm liền bắt đầu xin xếp hàng, mới xếp tới cái này đang lúc nói. Hiện tại bọn hắn chưa đóng nổi tiền thuê nhà, còn thiếu bột mì tiền, Trần Nhạc cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trần Nhạc đi đến Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ trước mặt, ngữ khí bình thản nói, hai người các ngươi nhìn xem làm thế nào a, ta hiện tại có thể tiếp nhận, sau đó các ngươi đem thủ tục chuyển cho ta, đến ở thiếu bột mì tiền ta giúp các ngươi cho. Nhưng là sự tình trước tiên nói rõ, tay này tục nhất định phải chuyển cho ta, cái này đang lúc nói ta muốn đến. Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy do dự. Miêu Xuân Hiểu cắn môi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Trần Nhạc, ngươi đây là đáng thương chúng ta sao? Chúng ta bây giờ là cùng đường mặt lộ, có thể cái này đang lúc nói thủ tục đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yêu à. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia không bỏ. Trương Hải Trụ cũng cau mày, đứng dậy, thanh âm trầm thấp, Trần Nhạc, ngươi bỗng nhiên muốn tiếp nhận, chúng ta có chút ngượng. Cái này đang lúc nói chúng ta lúc trước xin xếp hàng phí hết bao lớn tình à, cứ như vậy chuyển cho ngươi, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng lo lắng. Trần Nhạc cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, ta không phải thương hại các ngươi, ta là thật tâm muốn thuê cái này đang lúc nói. Các ngươi tình huống hiện tại, coi như không chuyển cho ta, cái này đang lúc nói cũng không giữ được, còn thiếu đặt mông nợ. Ta tiếp nhận về sau, giúp các ngươi đem nợ nần thành, các ngươi cũng có thể thở phào. Hơn nữa, ta sẽ cho các ngươi bồi thường thỏa đáng. Miêu Xuân Hiểu cùng Trương Hải Trụ nghe xong Trần Nhạc lời nói, rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, đây có lẽ là bọn hắn trước mắt tốt nhất đường ra. Một lát sau, Trương Hải Trụ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, được thôi. Dù sao cũng so tiện nghi cho người khác mạnh, chúng ta cũng là thực sự không có cách nào, liền chuyển nhượng cho ngươi, liền làm phiền ngươi giúp chúng ta đem thiếu bột mì tiền còn đưa là được rồi, còn có chỗ tốt gì à? Lúc này Trương Hải Trụ thật sâu thở dài, đã hoàn toàn nhận mệnh. Đến ở bên cạnh Miêu Xuân Hiểu, cũng không có lên tiếng. Khi thấy Tống Nhã Cầm cũng đi tới lúc, nàng vừa muốn mở miệng nói chút gì, lại đột nhiên cảm thấy nội tâm vô cùng áy náy, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới, nhìn xem thời gian này bị chính mình qua thành bộ dáng gì, lúc trước nhất định phải làm, nhất định phải náo. Trước đó còn cùng người ta Tống Nhã Cầm diêu võ dương oai, hiện tại liền người ta một cây đầu ngón chân cũng không sánh nổi, bộ dáng như vậy bị người trông thấy, quả thực là chuyện cười lớn. Lấy cho tới thời khắc này Miêu Xuân Hiểu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Rất nhanh, thu tô nhân viên công tác đếm rõ 420 khối tiền thuê nhà, bột mì lao bản nắm chặt 370 khối tiền nợ, hai người đối với Trần Nhạc luôn miệng nói tạm, quay người rời đi cửa hàng quốc doanh. Đang lúc nói trước rốt cục an tính lại, Trần Nhạc vén tay áo lên, theo góc tường xách qua thùng nước, thấm nước gấm bắt khô khăn lau, bắt đầu lau tích mỏng xám chất gỗ quầy hàng. Tống Nhã Cầm thì ngồi xổm ở kệ hàng bên cạnh, đem Miêu Xuân Hiểu trước đó không có bày chỉnh tề bột mì túi, mì sợi hộp từng cái chỉnh lý tốt, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái Trần Nhạc, khóe miệng mang theo ý cười. Trong nhà bỗng nhiên có thêm một cái đang lúc nói, cuộc sống về sau lại nhiều phần hy vọng. Chung quanh mấy cái xem náo nhiệt nhân viên mậu dịch còn không có tán, tựa ở cách đó không xa kệ hàng bên cạnh khe khẽ bàn luận, Trần Nhạc cái này huynh đệ thật giảng cứu, đổi người bên ngoài xem sớm Miêu Xuân Hiểu chê cười, đâu còn sẽ cho đền bù a. Chương 470, Trần Nhạc trong lòng kế hoạch. Chương 470, Trần Nhạc trong lòng kế hoạch. Còn không phải sao? Trương Hải Trụ cũng coi như gặp quý nhân, về sau đi theo Trần Nhạc làm, chỉ định so với mình chơi đùa lung tung mạnh. Tiếng nghị luận bay tới Trương Hải Trụ trong lỗ tai, trên mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, hai tay tại trong túi quần siết thật chặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Miêu Xuân Hiểu lại không tâm tư nghe những này, nàng dùng tuổi trỏ mạnh mẽ đụng đụng Trương Hải Trụ eo, hạ giọng, giọng nói mang vẻ gấp gáp dạng, ngươi ngốc đứng đấy làm gì? Trần Nhạc vừa rồi rõ ràng nói cho đền bù, ngươi nhanh đi hỏi a. Chẳng lẽ lại phải đợi người nhà đi, ta một phân tiền mất không đến. Trương Hải Trụ đột nhiên quay đầu trừng nàng một cái, thanh âm ép tới thấp hơn, lại mang theo nhẫn nhịn thật lâu hòa khí, hỏi cái gì hỏi? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Người ta giúp ta trả hơn 700 khối nợ, tiếp cái này cục diện rồi rắm, ta không làm cho người ta dập đầu nói lời cảm tạ cũng không tệ rồi, còn không biết xấu hổ muốn đền bù. Muốn đi ngươi đi, ta gánh không nổi người này. Lời này đâm trúng Miêu Xuân Hiểu chỗ đau, trên mặt nàng giữ tợn kéo ra, lại không dám giống như kiểu trước đây khóc lóc om sòm. Buổi sáng Trương Hải Trụ hô hào muốn ly hôn dáng vẻ còn ở trước mắt, nàng sợ chính mình lại làm yêu, thật đem cái này một điểm cuối cùng tưởng niệm làm không có. Do dự trọn vẹn nửa phút, Miêu Xuân Hiểu vẫn là kiên trì rời đến Trần Nhạc bên người. Nàng hai tay tại tạp dề bên trên cọ qua cọ lại, trên mặt chất đống so với khóc còn khó coi hơn cười, trước tiến đến Tống Nhã Cầm trước mặt, "Nhã Cầm à, ngươi nhìn. Vừa rồi Trần Nhạc huynh đệ nói cho ta chút bồi thường, còn giữ lời không? Ta cái này đang lúc nói không có, trong nhà liền tiền thu cũng bị mất, ngươi liền xin thương xót." Cùng Trần Nhạc huynh đệ nói một chút, Tống Nhã Cầm động tác trong tay không ngừng, xoa quầy hàng khăn lau từng cái cọ qua vân gỗ, giống như là không nghe thấy nàng. Trần Nhạc thả tay xuống bên trong thùng nước, xoay người, cau mày, giọng nói mang vẻ rõ ràng không kiên nhẫn, ngươi ra sự, cùng vợ ta nói không đến. Muốn đền bù, nhường Trương Hải Trụ tới đàm luận, ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Miêu Xuân Hiểu bị nẹn đến hết hầu căng lên, nước mắt bá liền xuống tới, nàng bôi nước mắt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta biết ta không muốn mặt, ta trước đó có lỗi với các ngươi, có thể ta dân chúng sinh hoạt không dễ dàng à. Liền khi các ngươi bố thí ta điểm, cho cái gì đều được, ta không chọn. Tống Nhã Cầm ngừng lại trong tay sống, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Nhạc, trong đôi mắt mang theo điểm tâm mềm. Trần Nhạc thở dài, biết nàng dâu đây là vừa đáng thương đối phương, liền đối với Miêu Xuân Hiểu nói, đi, đừng tại đây khóc, đem Trương Hải Trụ kêu đến. Miêu Xuân Hiểu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng xoa xoa nước mắt, chạy chậm đến kéo qua Trương Hải Trụ. Trương Hải Trụ cúi đầu, mặt đỏ bừng lên, đi đến Trần Nhạc trước mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần lão đệ, để ngươi chê cười Hải Trụ ca, ta đều là hương thân hương lý, không vòng mèo tử. Trần Nhạc ngữ khí hòa hoãn chút, ta nhìn ngươi là thực sự người, trước đó cũng không thiếu giúp đỡ trong thôn, cái này đền bù ta cho ngươi hai lựa chọn. Hắn duỗi ra hai ngón tay, hoặc là ngươi cầm 100 khối tiền, về sau ta thành toàn xong. Hoặc là ngươi lưu tại cái này làm việc cho ta, ta mỗi tháng cho ngươi mở 20 khối tiền lương. Cái này đang lúc nói còn để ngươi trông coi. 100 khối, 20 khối tiền lương. Trương Hải Trụ đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến căng tròn, giống như là không thể tin vào thải của mình. Khi đó quốc doanh nhà máy chính thức công nhân viên chức một tháng tiền lương cũng liền 20-30 khối, Trần Nhạc thế mà bằng lòng cho mình mở 20 khối, còn để cho mình quản đang lúc nói. Hắn liên tục quát tay, thanh âm đều có chút phát run. Trần lão đệ, cái này không được, quá không được. Ngươi giúp ta trả nợ liền đủ ý tứ, ta sao có thể lại chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy? Ngươi nếu là trong lòng còn nhớ chuyện lúc trước, ngươi mắng ta hai câu, đánh ta hai lần đều được, có thể tiền này cùng công tác, ta không thể nhận. Hải Trụ ca, chớ cùng ta làm những này hư. Trần Nhạc theo trong túi móc ra một sấp mới tinh tiền mặt, đếm ra 10 tấm 10 khối, ba đập vào trên quầy, ta nói cho ngươi câu bây giờ, về sau cái này cửa hàng quốc doanh, cung tiêu xã, đều sẽ đem chống không đang lúc nói ra bên ngoài thuê, tư nhân mua bán cũng biết càng ngày càng nhiều. Ta dự định nhiều bàn mấy cái đang lúc nói, về sau còn muốn làm vận chuyển chuyện làm ăn, đang cần đáng tin cậy người giúp ta nhìn chằm chằm. Ta tin được ngươi, hiện tại để ngươi tại cái này làm, cũng là khảo sát ngươi, ngươi nếu là làm được tốt, về sau cái này đang lúc nói không chừng thật có thể giao cho ngươi, ngươi nếu là không làm xong, ta lại tìm người khác cũng không mượn. Tống Nhã Cầm cũng ở một bên hát đệm, Hải Trụ ca, ngươi cũng đừng từ chối, Trần Nhạc tâm lý nắm chắc, hắn đã nói như vậy, liền không có lấy ngươi làm người ngoài. Trương Hải Trụ nhìn xem trên quầy tiền, lại nhìn một chút Trần Nhạc ánh mắt chân thành, cái mũi chua chua, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Hắn đột nhiên bước về trước một bước, liền phải cho Trần Nhạc quỳ xuống, Trần Nhạc tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt hắn, Hải Trụ ca, ngươi đây là làm gì? Ta đều là huynh đệ, không cần tới bộ này. Trần lão đệ, ngươi yên tâm, ta chỉ định làm rất tốt. Trương Hải Trụ lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, ta hai ngày này vừa suy nghĩ ra mới khẩu vị mì sốt, liệu đủ vị đăng, nhất định có thể bán được tốt. Về sau ngươi 3 ngày 2 đầu đến kiểm toán là được, ta cam đoan một phần tiền cũng sẽ không chênh lệch. Trần Nhạc cười gật đầu, đi, ta tin ngươi. Bất quá có một điều kiện, về sau vợ ngươi không cho phép đến đang lúc nói lẫn bảo, uy củ này đến đứng thẳng. Trương Hải Trụ liền vội vàng gật đầu, bên cạnh Miêu Xuân Hiểu cũng tranh thủ thời gian cười theo, liền cái dám cũng không dám thả, nàng hiện tại nào còn dám cùng Tống Nhã Cầm diêu võ dương oai, có thể bảo trụ hôn nhân cũng không tệ rồi. Dọn dẹp không sai biệt lắm lúc, trời đã gần đen. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm mang theo lấy lòng đèn lồng, đường nào bột mì phấn, cùng Trương Hải Trụ chào từ biệt. Trương Hải Trụ đưa đến thương cửa tiệm, còn đang không ngừng căn dặn, Trần lão đệ, Nhã Cầm, các ngươi yên tâm, ta đêm nay liền đem đang lúc nói lại thu thập một lần, ngày mai liền chuẩn bị thử bán mì sốt, cam đoan không để các ngươi thất vọng. Hai người trên đường đi về nhà, gió đêm mang theo điểm ý lạnh, lại thổi không tan trong lòng ấm áp. Tống Nhã Cầm kéo Trần Nhạc cánh tay, cười nói, ngươi cũng là sẽ tính toán, đã giúp Hải Trụ ca, lại tìm đáng tin cậy người nhìn đang lúc nói, về sau ta nhưng bất lo. Trần Nhạc nắm chặt tay của nàng, trong mắt tràn đầy ước mơ, ngày tháng sau đó còn dài mà, ta nhiều tích lũy điểm đường đi, chờ vận chuyển thông, Nam Bắc hàng có thể qua lại chờ, ta chuyện làm ăn chỉ định có thể càng đỏ lửa. Ánh trăng vẩy vào trên đường nhỏ, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Trần Nhạc biết, cái này đang lúc nói chỉ là mới bắt đầu, kế tiếp hắn muốn làm nhiều hơn, thừa dịp mấy năm này đi săn kiếm tiền, trước nhiều tôn ít tiền, về sau chuẩn bị nhiều hơn một chút sản nghiệp, hắn muốn bao nhiêu kiếm tiền bảo hộ thê nữ còn có ba mẹ thời gian, một mực cứ như vậy hạnh phúc làm dịu đi. Dù sao có hai cái gia đình hắn đều muốn nuôi, cha vợ cùng lão mẹ vợ tuổi tác cũng lớn, Trần Nhạc tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chờ Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm về tới Trần Nhạc cha mẹ nhà, vừa nhìn thấy cái đôi này mua như thế lão nhiều đồ vật, Quách Hỷ Phượng liền có chút đau lòng, dù sao nhi tử đi săn kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy. Đại nhi tử à, ngươi thế nào lại mua những vật này à, cái này đều chuẩn bị lợp nhà đâu, khắp nơi đều là chỗ cần dùng tiền, ngươi nhưng phải tiết kiệm một chút con à, đừng đến lúc đó phòng ở đóng một nửa không có tiền, kia nhiều làm trò cười cho người khác. Quách Hỷ Phượng đem Tống Nhã Cầm trong tay đồ vật tiếp trôi qua về sau liền mở miệng khuyên nói một tiếng. Ai ra, má ơi, ngươi cũng quá coi thường ta, liền nhà ta nhà kia đóng kết thúc về sau, ta tiền kia đều có còn thừa. Trần Nhạc một bên nói một bên quay đầu nhìn thoáng qua máy truyền hình đã bày đặt ở trên quầy, cái này là trước kia rất bộ kia đã tìm trở về, trong nhà phòng ở còn không có che lại cũng không địa phương thả, trước hết đưa đến cha mẹ nhà bên này. Nhưng là cha mẹ nhà còn không có mở điện, cho nên cái này máy truyền hình nha cũng không được xem, chỉ có thể làm bài trí. Trần Nhạc nghĩ đến hai ngày này trước tiên đem điện cho thông, đến lúc đó cha mẹ cũng có thể nhìn xem máy truyền hình, ngược lại phòng này một lát còn đóng không nổi đâu. Chương 471, trận đầu xuân săn. Chương 471, trận đầu xuân săn. Đông Bắc tháng năm cuối cùng chịu đi mùa đông cái đuôi, trong gió đều mang sợi ấm áp dễ chịu sức lực. Dĩa đường dương thụ toát ra vàng nhạt mầm tử, cành liễu cũng bung thong dây xanh nhì lắc lư. Trước đó hóa tuyết tích dưới vũ bùn, bị gió xuân thổi mấy ngày, cũng dần dần làm thành cứng rắn đường đất, đi không dính chân. Thái Bình thôn bên trong khắp nơi đều là linh hoạt khí, liền ổ gà cái khác gà mái đều gân cổ lên làm cho so thường ngày vang dội. Trần Nhạc nhà trong viện càng là náo nhiệt, ba gian sáng trưng nhà gạch ngói đứng ở đó nhì, màu nâu xanh ngói mái hiên nhà chỉnh tề, gạch đỏ tường bị mặt trời phơi ấm áp, nhìn xem liền độc thoáng. Đây là thập niên 80 nhất lưu hành một thời kiểu dáng, cửa sổ so phòng ở cũ lớn hơn một vòng, không soát lấy sáng sơn, lộ ra cỗ tinh khí thần. Trong phòng giường sưởi còn không có đáp tốt, nhưng Tống Nhã Cầm đã dẫn người thu thập mở, nàng mặc kiện mới xé nát vải hoa áo, hồng nhạt đấy nhi in tiểu lam hoa, sấn đến gương mặt trong trắng lộ hồng, khoe miệng liền không có xuống tới qua. Nhã Cầm, ngươi nhìn cái này bệ cửa sổ sáng bóng nhiều sáng, chờ giường đáp tốt, ta lại dán tầng mới giường giấy, bảo đảm so người trong thành nhà còn sạch sẽ. Hồ Tú Quyên lột lấy tay áo, trong tay khăn lau sáng bóng nhanh chóng, lớn giọng trong phòng quanh quẩn. Mã Hồng Mai cũng đi theo bận rộn, chồng lên vừa rửa sạch ga giường, cười nói tiếp, còn không phải sao? Nhà ta trước kia tử công tác, vẫn là Trần Nhạc huynh đệ cho tìm, vốn là cho cơ hội của ngươi, ngươi gặp hắn không có việc để hoạt động, chủ động nhường, phần nhân tình này chúng ta nhớ một đời. Nàng hiện tại cùng Tống Nhã Cầm thân giống thân tỉ muội, cũng không tiếp tục lúc trước bộ kia mất mặt bộ dáng, dù sao tại nhà chồng đợi đến tư thái, cha mẹ chồng đau, cô em chồng nóng hổi, thời gian trôi qua thuận, tính tình tự nhiên là mềm nhũn. Nhị Đầu cũng bưng buồn tiền đến, bên trong là vừa kéo tốt giấy cắt hoa, muốn nói vẫn là Trần Nhạc có bản lĩnh. Trong thôn săn thú nhiều đi, nào có giống hắn dạng này, lại có thể đi săn lại có thể đóng phòng. Đúng rồi, hắn ở đâu? Phòng ở đều đóng kết thúc, thế nào không thấy bóng dáng? Tống Nhã Cầm ngồi dậy, lấm lấm eo, đi đến trong viện, nhìn xem nhà mình nhà ngoài lớn, trong mắt tràn đầy ý cười, còn có thể thế nào? Ở nhà nhìn chằm chằm hai tháng đóng phòng, ngứa tay thôi. Nói ra xuân trên núi có đồ tốt, mang theo Phú Quý cùng Đức Cường lên núi đi săn thú, còn nói muốn cải thiện cơm nước, ngươi nói nhà ta thiếu thịt tan sao? Chính là chơi bừa lung tung. Ngoài miệng oán giận, có thể nụ cười kia giấu đều giấu không được, liền nói chuyện âm điệu đều mang ngọt. Trong viện trải bằng phẳng gạch xanh, tiểu nữ nữ mặc áo bông đỏ, lim hai bím tóc nhỏ, tại gạch trên mặt đất chạy khởi kình. Cùng ở sau lưng nàng, còn có chỉ trai trai báo viên đồng, toàn thân mang theo vàng nhạt vằn, lại nửa điểm không có giá thú hung hãn, chạy vui vẻ, đi theo nữ nữ phía sau cái mông đoạt trong tay nàng hoa dây thừng, nhìn xem sữa bên trong bập bẹ. Bên cạnh đại hoàng cùng đại hắc, chân nhạc nhà hai cái chó đất, cũng cùng theo chạy, thỉnh thoảng dùng đầu từ từ tiểu báo tử, hiển nhiên đã sớm quen thuộc. Cái này báo tử là năm trước Trần Nhạc lên núi bắt, từ nhỏ liền cùng hai chó ở cùng một chỗ, bây giờ ngược thành nữu nữu bạn chơi, ban ngày đi theo chạy, ban đêm còn cùng chó cùng một chỗ nằm sấp tại cửa ra vào, hiển nhiên thành giữ nhà mèo to. Hồ Tú Quyên cũng cùng đi theo tới trong viện, chống lạnh cảm thán, ai nha má ơi, Nhã Cầm, ta thật hâm mộ ngươi. Cái này ba gian nhà ngói lớn nói đóng liền đóng, chung quanh 10 thôn 8 cửa hàng, nhà ai có cái này phô trương. Nhà ngươi thời gian này, thật sự là muốn hướng thiên xài qua rồi. Tống Nhã Cầm cười không có nhận lời nói, trong lòng lại ngọt giống ngâm mật. Nàng nhớ tới 8, 9 tháng trước Trần Nhạc vẫn là chơi bời lêu lổng dân cờ bạc, trong nhà nghèo đến đinh đương vang, đối nàng cùng nữu nữu không phải đánh thì mắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có giới cực, hoàn thành trong thôn phải tính đến người tài ba, đóng nhà ngoài lớn, trong nhà thời gian vượt qua càng náo nhiệt, liền nàng đều đi theo mở mày mở mặt. Cái này thập niên 80, thiên nguyên hộ đều hiếm có, nhà nàng lại sớm liền thành vạn nguyên hộ, cuộc sống như vậy, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Gió lại thổi qua đến, mang theo trong viện hoại hương hoa, Tống Nhã Cầm nhìn qua cửa thôn phương hướng, trong lòng nóng trông. Trần Nhạc bọn hắn nếu có thể về sớm một chút, mang theo con mồi, người một nhà tại mới trong phòng ăn bữa nóng hổi cơm, thì càng viên mãn. Tháng năm bán lạc từ sơn, sớm mất mùa đông tiêu điều. Trong rừng cây đều rút ra xanh mới, lá tùng mang theo vào nhạt, hoa lá cây giống tiểu phiến tử dường như triển khai, liền trên đất cỏ dại đều toát ra màu xanh bóng nhọn nhì, đặt lên mềm hồ hồ. Trong không khí tung bay nhựa thông mùi thơm ngát, hòa với bùn đất hơi ẩm, hít một hơi đều cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, một hồi thùng thùng tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh, một đầu đen xì lở rừng, trên lưng cắm chi vũ tiễn, đang như bị điện tại trong rừng cây bọn. Cán tên còn lộ ở bên ngoài, theo chạy qua lại lắc, đau đến nó kêu to ngao ngao, móng bước qua vừa băng tan trên mặt đất, tóe lên một mảng lớn bùn náo tử. Cái này lợn rừng náo trò, nhưng làm trong rừng động vật đều kinh lấy. Hoàng Lốc đỉnh lấy lông xù lỗ thai, lanh lợi hướng cánh rừng chỗ sâu tránh, chạy vẫn không quên quay đầu nhìn hai mắt. Nai sừng tấm đệm bước đôi chân dài, mang theo nai con cừu con hướng đầm lầy phương hướng chuyển, móng dẫm tại cắt đất bên trên sàn sạt vang. Mấy cái hiệu sao hất lên mang bài bàn, nhoáng một cái liền không có ảnh. Liên bình thường tránh bên trong động tê tê, lửng lợn cũng đội vàng hấp tấp chui ra ngoài, dán rễ cây hướng trong khe đá dấu. Càng náo nhiệt ở phía sau, một đầu trai trai gấu chó mới từ trong thụ động tỉnh trong mắt, bị lợn rừng tiếng kêu cả kinh thẳng vỗ ngực, nện bước tròn vo thân thể hướng trên sườn núi chuyển. Một đám sói xám theo trong sơn cốc leo ra, xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm lợn rừng chạy phương hướng, lại không dám hướng phía trước gót, trồn dựng thẳng cái đuôi to, siêu một chút chui lên cây, ngồi xổm ở chạc cây bên trên xem náo nhiệt. Còn có mấy con hồ ly, kéo lấy xóa tung cái đuôi to, trong rừng vòng quanh vòng chạy, không biết là chấn kinh vẫn là tham gia náo nhiệt. Trên trời chim chóc cũng đã bị kinh động, một đám chim sẻ phần phật bay lên, che đến nửa cái bầu trời đều tối. Liền bình thường hiếm thấy chim góc kiến cũng ngừng mổ cây động tác, lệch ra cái đầu hướng dưới đáy nhìn. Toàn bộ cánh rừng rất giống mở nổi, khắp nơi đều là động vật chạy tiếng vang, so đổi đại tập còn náo nhiệt. Đúng lúc này, ba bóng người từ khác nhau phía sau cây chui ra. Trần Nhạc mặc kiện màu đen vải thô trường sam, ống tay áo vén đến tủi trỏ, trong tay mang theo đem súng săn, bước chân nhẹ nhàng giống chỉ báo tử. Lý Phú Quý theo ở phía sau, chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong còn hồng hộc thở phì phò. Đại Ngốc Lưu lấp nhất, trong tay nắm chặt dao săn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lợn rừng, chạy so với ai khác đều nhanh. Đừng để nó chạy. Trần Nhạc hô một tiếng, dưới chân phát lực, đột nhiên hướng phía trước chạy hai bước, đưa tay liền đem súng săn giơ lên. Lúc này lợn rừng đã chạy đến 100 mét có hơn, đang hướng một mảnh rừng rậm tự chui. Trần Nhạc nheo lại mắt, nhắm chuẩn lợn rừng hậu tâm, ngón tay vừa bắt cỏ, phanh. Tiếng súng trong rừng quen quẩn, lợn rừng ngao kêu một tiếng, thân thể hướng phía trước một cắm, bị một chút đập xuống đất, co quắp hai lần liền bất động. Cán tên cùng vết đạn chô máu, rất nhanh xông vào trong đất bùn. Lý Phú Quý thở hổn hển chạy tới, cười toe toét, "Ca, ngươi thương pháp này vẫn là chuẩn như vậy. Đều hơn mấy tháng không có lên núi, một chút không có sinh." Hắn nói chuyện vẫn có chút nói lắp, nhưng trong mắt hưng phấn giấu đều giấu không được, xoa xoa tay hướng lợn rừng bên kia gót. Đại ngốc sớm chạy vội tới, đặt mông ngồi lợn rừng trên thân, sợ nó không chết, còn đưa tay vô vô lợn rừng đầu, sau đó đối với Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý cười ngây ngô, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Chương 472, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 472, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trần Nhạc đi qua, đá đá lợn rừng chân, cười nói, đây chính là ăn cơm ra hỏa, nếu là luyện lại nhạt, về sau còn thế nào lên núi? Thế nào kiếm tiền? Hắn ngồi xuống, sờ lên lợn rừng răng nanh, cái này lợn rừng phải có chừng 300 cân, da lông bóng loáng, xem xét chính là đầu xuân ăn không ít cỏ non, dáng dấp rắn chắc. Đại ngốc cũng không chậm trễ, móc ra dao săn, trước tiên ở lợn rừng trên bụng bẽ tiểu khẩu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ruột, nội tạng móc ra, đây là quy củ cũ, lên núi đi săn đến kính sơn thần, đem nội tạng treo ở bên cạnh cành cây bên trên, đọc tiếp lẩm bẩm hai câu sơn thần ra chớ trách, mượn ngài địa bàn kiếm miếng cơm. Hắn động tác thuần thục, hiển nhiên đi theo Trần Nhạc học không ít bản sự, móc ra nội tạng bày chỉnh chỉnh tề tề, một chút không có làm bẩn. Lý Phú Quý ngồi xổm ở bên cạnh, giúp đỡ đưa đồ vật, chợt nhớ tới cái gì, cau mày hỏi, "Ca, mắt nhìn thấy muốn điểm điện, ngày bữa vụ xuân cũng nhanh đến. Ngươi là tiểu đội sản xuất đội trưởng, đến lúc đó khẳng định bận điệu, về sau còn có thể mang ta hai lên núi không?" Hắn giọng nói mang vẻ điểm lo lắng. Tuy nói Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc bây giờ có thể đơn độc lên núi đánh một ít con mồi, nhưng đụng phải lợn rừng, lang dạng này đại gia hỏa, trong lòng vẫn là không chắc, không, có Trần Nhạc tại, bọn hắn căn bản không dám động thủ. Trần Nhạc xoa xoa trên tay bùn, ngẩng đầu nhìn thiên, mặt trời đang treo lên đỉnh đầu. Xuyên thấu qua là cây khe hở tung xuống quần sáng. Hắn cười nói, "Ngày bữa vụ xuân khẳng định bận rộn, nhưng làm xong trận này, ta làm theo lên núi." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xuân hạ thu ba quý, cũng không thể quang trông cậy vào đi săn. Hắn chỉ chung quanh cánh rừng, "Ngươi nhìn núi này bên trên, khác không nhiều, dược liệu nhiều nữa đâu. Nhân sâm, linh chi, ngũ vị tử, hoàng kỳ. Đám đồ chơi này có thể so sánh đi săn trị tiền nhiều hơn. Không dùng đến mấy tháng, ta bảo đảm để ngươi hai cũng thay đổi thành vạn nguyên hộ." "Vạn nguyên hộ?" Lý Phú Quý nghe xong, ánh mắt đều sáng lên, kích động đến ngao ngao kêu lên, nói chuyện cũng không nói lắp, thật có thể thành. "Ca, ngươi cũng đừng hống ta." Hắn bây giờ trong nhà cất mấy trăm khối tiền, đã cảm thấy thời gian qua lên trời, nếu có thể thành vạn nguyên hộ, vậy nhưng so trong thôn lao địa chủ còn xa hoa. Đại ngốc nghe không hiểu vạn nguyên hộ là ý gì, nhưng thấy Lý Phú Quý cao hứng, cũng đi theo cười ngây ngô. Hắn chỉ biết là, Trần Nhạc nói có thể kiếm tiền, liền nhất định có thể kiếm. Trước đó Trần Nhạc dẫn hắn đi trên trấn phòng tiết kiệm, đem hắn đi săn tích lũy mấy ngàn khối tiền tồn, còn nói tiền này là chừa cho hắn lấy cưới vợ dùng. Từ khi mẹ hắn sau khi qua đời, Trần Nhạc vẫn chiếu khán hắn, giúp hắn đóng mới phòng, còn dạy hắn đi săn, làm việc, hiện tại lại nghĩ đến giúp hắn tìm vợ. Đại ngốc trong lòng nhớ kỹ tốt, đối Trần Nhạc lời nói xưa nay đều tin. Trần Nhạc nhìn xem Đại ngốc dáng vẻ, trong lòng cũng tính toán, Đại ngốc người thực sự, khí lực lại lớn, chính là đầu không quá linh quang, bây giờ trong nhà điều kiện tốt, đến giúp hắn tìm nàng dâu. Có thể trong thôn cô nương phần lớn chê hắn ngốc, bên ngoài thôn lại không tìm hiểu tình huống, việc này còn phải từ từ suy nghĩ, không vội vàng được. Lý Phú Quý hưng phấn trong chốc lát, lại nghĩ tới ăn, xoa xoa tay nói, "Ca, đánh xong con lợn này, ta liền trở về thôi. Nhà ngươi phòng ở mới đều đắp kín, vừa vặn đi xem một chút, hôm nay khẳng định lão nhiều người đi nhà ngươi náo nhiệt, ta trở về ăn mặn, lại uống chút rượu." Hắn đã sớm thèm thịt, cái này lợn rừng lớn như thế, đủ ăn vài ngày, còn có thể cho trong thôn hương thân phân điểm. Trần Nhạc lườm hắn một cái, "Tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn. Lúc này mới vừa lên sơn bao lớn một hồi, liên điểm này thu hoạch, ngươi liền hài lòng. Thế nào cũng phải lại đánh hai cái thứ tốt, đem bán lấy tiền à, không phải tiền trong tay từ chỗ nào đến?" Hắn đứng người lên, hướng cánh rừng chỗ sâu quan sát, phía trước kia phiến rừng thông, "Ta năm ngoái mùa thu tới qua, bên trong có mấy cái lừng chó, da lông khá tốt, có thể bán không ít tiền, ta đi thử thời vận." Lý Phú Quý gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, "Thật là, ngươi không nói Trương lão bản không trở lại sao? Ta về sau với ai hợp tác bán con mồi a? Trước đó bọn hắn đánh thịt rừng, da lông, phần lớn là thông qua Trương Thắng Hảo, Trương lão bản, bán đi, Trương lão bản cho giá tiền công đạo, chưa từng ép giá, hiện tại Trương lão bản đi, bọn hắn còn thật không biết nên bán cho ai." Trần Nhạc nghe được Trương lão bản ba chữ, hiện ra nụ cười trên mặt phai nhạt chút, thở dài, "Năm trước Trương lão bản về nhà Nam Vương, liền không có trở lại. Ta trước đó thông qua Trương An Hỉ hỏi qua, hắn nói Trương lão bản sau khi trở về, hắn lao ra tử thân thể không tốt, không cho hắn trở ra chạy." Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp chút, "Nhưng ta về sau theo San San nơi nghe nói, tình hình thực tế không phải như vậy, Trương lão bản sau khi trở về, bởi vì tại Đông Bắc ở lâu, cùng thân thích trong nhà chỗ không đến, đắc tội không ít người, hắn lao ra tử đem hắn quản, liền Long Tuyển Sơn trang chuyện làm ăn đều cho hắn đường đệ, không cho hắn lại cầm tay. San San là Trương Thắng Hào bằng hữu nữ nhi, cùng Trương Thắng Hào ở giữa quan hệ, kia cũng không cần nói, hồi trước San San cứ gọi điện thoại đến Vân An, trò chuyện lên Trương Thắng Hào, mới đem tình hình thực tế nói, Trương Thắng Hào hiện tại tương đương với bị trong nhà giam lỏng, ngay cả xuất môn cũng khó khăn, chớ nói chi là về Đông Bắc. Trương An Hỉ là Trương Thắng Hào bà con xa, tại Sơn Trang hỗ trợ, còn không biết những ngày nội tình, chỉ cho là Trương Thắng Hào là bởi vì lao ra tử thân thể không tốt mới không trở lại." Trần Nhạc trong lòng cũng lẩm bẩm, Trương Thắng Hào đường đệ tới đón tay Long Tuyển Sơn Trang, không biết là cái gì tính tình, cho giá tiền công đạo bất công nói, có thể hay không giống Trương Thắng Hào tốt như vậy hợp tác. Nếu là hợp tác không thành, bọn hắn đánh thịt rừng, da lông liền không có tốt nguồn tiêu thụ, tiền kiếm được khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên hắn mới nghĩ đến thuốc sổ tài chủ ý, dược liệu nguồn tiêu thụ rộng, trên trấn tiệm thuốc, trong huyện dược liệu công ty đều thu, coi như không có Trương lão bản, cũng có thể bán ra đi, hơn nữa lợi nhuận so thịt rừng còn cao. Kia ta về sau làm sao xử lý a? Lý Phú Quý nghe xong, cũng có chút sốt ruột, nếu là không ai thu ta còn ngồi, ta đánh nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Trần Nhạc vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng hoảng hốt, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Trương lão bản đường đệ nếu là dễ nói chuyện, ta liền tiếp lấy cùng Sơn Trang hợp tác. Nếu là không dễ nói chuyện, ta liền tự mình tìm nguồn tiêu thụ trên trấn cung tiêu xã, trong huyện công ty thổ sản đều có thể bán. Lại nói, không phải còn có dược liệu sao? Chờ thêm trận, ta dẫn ngươi hai đi hái thuốc, dạy các ngươi nhận chủng loại, ta nhiều một con đường, liền nhiều một phần bảo hộ. Đại ngốc mặc dù nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng thấy Trần Nhạc vẻ mặt trấn định, cũng đi theo yên tâm, đứng người lên, gánh đao săn, ra hiệu bọn hắn hướng mặt trước đi. Trần Nhạc nhìn trời một chút, mặt trời đã hướng ngã về tây chút, nói, đi, ta đi trước phía trước tìm lượm chó, tranh thủ trước khi trời tối trở về, đừng để người trong nhà sốt ruột chờ. Hắn cầm lên súng săn, dẫn đầu hướng rừng thông đi đến, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo ở phía sau, bước chân nhẹ nhanh hơn không ít, có Trần Nhạc tại, coi như gặp phải cái gì khó khăn, bọn hắn cũng cảm thấy trong lòng nắm chắc. Trong rừng gió lại thổi lên, mang theo lá cây tiếng xào xạc, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim gọi. Trần Nhạc đi ở phía trước, trong lòng tính toán cày bừa vụ xuân sau kế hoạch. Trước tiên đem dược liệu sự tình chứng thực, lại đi gặp Trương Thắng Hào đường đệ, nhìn xem hợp tác sự tình có thể thành hay không. Nếu là thành, thì rừng cùng dược liệu cùng một chỗ bán, tiền kiếm được khẳng định càng nhiều. Nếu là không thành, liền chuyên tâm làm dược tài chuyện làm ăn, tìm tiếp cái khác nguồn tiêu thụ. Chương 473, mùa xuân tới, đào nhân sâm mùa nhanh đến. Chương 473, mùa xuân tới, đào nhân sâm mùa nhanh đến. Hắn còn nghĩ, chờ làm xong trận này, giúp Đại Ngốc lưu ý tìm vợ sự tình, lại đem cửa hàng quốc doanh đang lúc nói thật tốt quản lý một chút, nhiều thuê người, mở rộng điểm quy mô. Thời gian tựa như cái này xuân sơn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có mưa gió, nhưng chỉ cần an tâm chịu làm, tổng có thể tìm tới thuộc về mình đường, hơn nữa con đường này chỉ có thể càng chạy càng rộng, càng chạy càng sáng. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc khiêng lợn rừng vừa đến cửa nhà, liền bị trong viện các thân thích xuống tới. Tống Đại Dung cái thứ nhất xuống lại, ôm Trần Nhạc bà bay, nhếch miệng cười nói, tốt người tên tiểu tử. Thôn chúng ta cũng bắt đầu điểm địa, thôn các ngươi thế nào còn không có động tĩnh? Ngươi bây giờ thật là tiểu đội sản xuất đội trưởng, hàng ngày chạy lên núi, mặc kệ thôn dân không thể được. Trần Nhạc bĩu môi, đem trên lưng cái gùi hướng trên mặt đất vừa để xuống, nhị ca, ngươi quản được cũng quá rộng đi. Bọn ta thôn trưởng đều không có nói gì thế. Hắc, tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng. Tống Đại Dũng giơ chân lên, nhẹ nhàng đạp Trần Nhạc cái mông một chút, ta là ngươi nhị ca, em rể ngươi, nói ngươi hai câu thế nào? Liền phải nghe. Trần Nhạc che lấy cái mông cười, ta nghe còn không được sao? Lại động thủ động cước, ta liền cùng cha nói, để hắn thu thập ngươi. Cái này vừa mới nói xong, chỉ thấy Tống Chí Cương từ trong đám người đi tới, đối với Tống Đại Dũng cái mông cũng đạp một cước. Tống Đại Dũng nhìn lại là nhạc phụ, lập tức sợ, gãi đầu cười hắc hắc, cha, ta cùng muội phu đùa giỡn đâu. Đùa giỡn cũng không ngươi như thế gây. Tống Chí Cương trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc lúc, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Hắn cười nói tiếp, Trần Nhạc hàng ngày lên núi đi săn, bất chấp nguy hiểm bị liên lụy, ngươi xem người ta cái này nhà ngói lớn đắp lên nhiều rộng vắng, muội tử ngươi thời gian trôi qua tốt bao nhiêu, ngươi liền nói ngươi hâm mộ không hâm mộ. Tống Chí Cương lời này cũng không phải khoác lác, trước kia Trần Nhạc thích cờ bạc, trong nhà nghèo đến đinh đương vang, Tống Nhã cầm hàng ngày mang theo nữu nữu về nhà ngoại ăn trực, hắn trong thôn đều không ngóc đầu lên được. Người khác một trò chuyện lên con rể, hắn liền lẫn mất xa xa, sợ bị đâm trái tim. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Trần Nhạc thành trong thôn người tài ba, đóng nhà ngoài lớn, hoàn thành vạn nguyên hộ, hắn đi đến chỗ nào đều có người khen. Tống đại ca, cô ra nhà ngươi thật lợi hại. Người ánh mắt thật tốt, cho khuê nữ tìm tốt nhà chồng. Trước kia con bao nhiêu năm eo, hiện tại rốt cục đứng thẳng lên, đi đến chỗ nào đều có mặt mũi, trong lòng đừng đề cập nhiều thư thản. Cha, ngươi cũng quá bất công. Tống Đại Dũng làm bộ ủy khuất, ta thật là ngươi thân nhi tử, ở bên ngoài cũng chừa cho ta chút mặt mũi à. Vừa dứt lời, hắn trên mông lại bị đánh một cước. Tống Đại Dũng vừa tức giận hơn, nhìn lại là đại ca Tống Hỷ Dân, lập tức điệu xỉu, đại ca, ngươi thế nào cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cha vừa rồi một cước kia còn đau đâu. Tống Hỷ Dân vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi chính là thiếu đá. Trần Nhạc mệnh mỏi một ngày, ngươi còn cùng hắn làm cản, rất lớn số tuổi không có chính hình, không trách cha nói ngươi. Được, ta không nói với các ngươi, ta vào nhà chờ ăn cơm. Tống Đại Dũng quát miệng, nhanh như chớp chui vào phòng. Phòng ở mới mặc dù còn không có đắp giường sưởi, không thể ở người, nhưng bếp lò đã thành lập xong được, vừa vặn có thể làm cơm. Trong viện bày ba cái bàn lớn, các thân thích ngồi tràn đầy, Trần Nhạc cha mẹ, Tống Nhã Cẩm cùng Nữu Nữu là một nhà bốn miệng. Cha vợ Tống Chí Cương, mẹ vợ Trương Quế Chi. Đại ca Tống Hỷ Dân cặp vợ chồng, nhị ca Tống Đại Dũng cặp vợ chồng. Nhị cứu Quách Hồng Bân, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường. Còn có Lý Phú Quý cùng Đại Nốc. Tuy nói không phải quá niên quá tiết, nhưng nhiều người náo nhiệt, không khí so với năm rồi còn vui mừng hơn. Trong phòng, Tống Nhã Cẩm, Trương Quế Chi, Quách Hỷ Phượng, còn có đại tẩu Mã Hồng Mai, nhị tẩu, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường đang bận nấu cơm. Nồi sắt lớn hầm lấy thịt heo cải trắng, trong nồi ừng ực bốc lên bọt, mùi thơm phiêu đến đầy sân đều là. Trên thất bày biện vừa cắt gọn trộn lẫn đồ ăn, dưa leo, cà chua, trộn lẫn mục nhĩ, nhìn xem liền nhẹ nhàng khoan khoái. Mấy nữ nhân một bên bận đột, một bên làm nhảm lấy việc nhà, ngươi nói hài tử nhà ta nói ngươi nhà tân phòng, tiếng cười không ngừng, so hát vở kịch còn náo nhiệt. Trần Nhạc bọn hắn rửa mặt xong, trà sát tay, vừa ngồi vào trên ghế, Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương liền bu lại, vây trên mặt đất lợn rừng nghiên cứu. Trần Bảo Tài sờ lấy lợn rừng răng nanh, cười nói, cái này heo phải có chừng 300 cân a. Đủ ăn đã mấy ngày, còn có thể cho trong thôn hương thân phân điểm. Tống Chí Cương cũng gật đầu, Trần Nhạc thương pháp này là thật chuẩn. Trước kia còn lo lắng hắn không làm việc đàng hoàng, hiện tại xem ra, thật sự là tuyển đúng người, Nhã Cầm đi theo hắn, ta yên tâm. Trần Nhạc nghe hai vị lời của lão nhân, trong lòng cũng ấm áp dễ chịu. Trước kia hắn không hiểu chuyện, nhường người trong nhà quan tâm, bây giờ có thể nhường cha mẹ, nhạc phụ mẫu được sống cuộc sống tốt, có thể khiến cho Tống Nhã Cầm cùng Nữu Nữu hưởng phúc, tất cả vất vả đều đáng giá. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn liền bưng lên bàn. Nồi sắt lớn thịt hầm, trứng xào, trộn lẫn dưa leo, rán bánh bột nô tử, tràn đầy bảy cả bàn. Tống Đại Dũng đã sớm làm mê muội, cầm lấy đũa liền kẹp một khối thịt lớn, nhét vào miệng bên trong nhai lấy, thật là thơm. Vẫn là muội phu ta lợi hại, có thể đánh tới lớn như thế là rừng. Lý Phú Quý cũng không nhàn rỗi, một bên ăn một bên nói, "Ca, đến kính ngươi một chén." Đại Ngốc không nói chuyện, chỉ là hung hăng hướng miệng bên trong đào cơm, ngẫu nhiên kẹp khối thịt, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là dầu, dẫn tới đại gia cười ha ha. "Ta nói Phú Quý à, ngươi cũng đừng vào xem lấy chính mình ăn đi, đem cha mẹ ngươi uống gọi qua, ta bây giờ cùng bọn hắn thật tốt uống hai miệng." Lúc này Trần Bảo Tài chào hỏi một tiếng. "Kia được rồi, ta hiện tại liền hô cha mẹ ta đi." Lý Phú Quý uống một ngụm rượu, ăn một miếng thức ăn, sau đó liền đứng dậy. Hiện tại không hô thẩm tử, đều trực tiếp hô mẹ. Bên cạnh Tống Chí Cương đi theo mở miệng mở một câu trò đùa. Lý Phú Quý lập tức đỏ mặt, cái này thẩm tử cũng sớm đã không gọi, hiện tại trực tiếp đã hô mẹ, mấu chốt lão lương thẩm tử đối với hắn cũng là thật tốt, làm thân nhi tử như thế. Chỉ chốc lát sau Lý Phú Quý sau khi trở về liền đem phụ thân Lý Bảo Khố còn có lão lương thẩm tử cùng một chỗ tất cả đều cho chảnh đi qua gia nhập. Tới đại gia đình này ở trong, tất cả đều ngồi xuống trên ghế bắt đầu ăn uống, bởi vì Trần Nhạc trong nhà thông điện. Dù là trời tối cũng không sự tỉnh, đem đèn này mũ hướng gỗ cột bên trên một tràng, trong viện tử này liền sáng trưng. Đại gia hỏa nên ăn một chút nên uống một chút, không có chút nào trì hoãn, đều là đến chúc mừng Trần Nhạc nhà cái này nhà ngói lớn che lại. Mặt trời chiều ngã về tây, trong viện đèn lồng được thắp sáng, vàng ấm quang vẩy vào trên mặt mỗi người. Các thân thích cười cười nói nói, bọn nhỏ trong sân chạy náo, tiểu Nữu Nữu ôm báo viên đông cổ, cùng đại hoàng, đại hắc cùng nhau chơi đùa. Trần Nhạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy hài lòng, có yêu thương cha mẹ của mình, nhạc phụ mẫu, có hiền lành thế tử, đáng yêu nữ nhi, có đáng tin cậy huynh đệ. Nhiệt tình thân hữu, còn có cái này sáng trưng nhà ngói lớn, cuộc sống như vậy, chính là hắn trước kia muốn nhất ngày tốt lành. Hắn biết, đây chỉ là mới bắt đầu. Chờ cây bừa vụ xuân kết thúc, hắn muốn dẫn lấy Lý Phú Quý, Đại Ngốc hái thuốc, đem chuyện làm ăn làm lớn, muốn giúp Đại Ngốc tìm nàng dâu, nhường hắn cũng có cái nhà. Muốn đem trong nhà thời gian trôi qua càng đỏ lửa, nhường người bên cạnh đều có thể đi theo hưởng phúc. Gió trong mang theo mùi thơm của thức ăn, cũng mang theo hy vọng hương vị, Trần Nhạc giơ lên chén, đối với các thân thích nói, "Đến, ta cạn ly. Chúc ta cuộc sống sau này vượt qua càng náo nhiệt." Chương 474, thay máu. Chương 474, thay máu. Cạn ly. Tất cả mọi người giơ lên chén, tiếng cười, chạm cốc âm thanh trong sân quanh quẩn, trôi hướng phương xa bầu trời đêm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhu hòa vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ Thái Bình thôn phủ thêm một tầng ngân xa. Trần Nhạc nện bước bước chân trầm ổn, trực tiếp đi tới nhà lão Chu cửa chính. Chỉ thấy Vương Quế Anh một nhà lão tiểu đang khóc sướt mướt, mặt mũi tràn đầy bi thương, bọn hắn luống cuống tay chân dọn dẹp trong nhà vật phẩm, cũng cảm giác giống như cái gì đâu, một đám đã mất đi xảo huyệt chim chóc, bối rối mà bất lực loại kia, ngược lại khóc rất lo lắng. Lúc này, Chu Hiển Quân vẫn bị giam giữ lấy, chẳng biết lúc nào khả năng trùng hoạch tự do. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn chỉ sợ còn phải ở đằng kia băng lãnh phòng giam bên trong chờ một đoạn thời gian. Vương Quế Anh nhi tử Chu Bình Khôn, sớm đã vội vàng một chiếc xe ngựa cũ nát đi tới cổng. Chiếc xe ngựa kia dưới sự bào mòn của năm tháng, có vẻ hơi lảo đảo muốn ngã, bánh xe phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chu Bình Khôn động tác thuần thục đem Vương Quế Anh một nhà đồ vật chuyển lên xe ngựa, mỗi chuyển một cái, trên mặt của hắn liền nhiều một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chu Bình Khôn con dâu đứng ở một bên, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Nàng hai tay chống nạnh, thanh âm bén nhọn nói, "Ta nhìn các ngươi đúng là đáng đời. Đừng cho là mình đã lớn tuổi rồi liền có thể cậy ra lên mặt, làm ra thất đức như vậy sự tình, để người ta phòng ở điểm, cái này cần bị bao lớn báo ứng a." Chu Bình Khôn nghe được nàng dâu nói như vậy, mẫu thân khóc đến lợi hại hơn, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nói, "Ngươi cũng đừng bà bá, cái này đều lúc nào?" Chu Bình Khôn nàng dâu nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, nàng mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Chu Bình Khôn hô, "Chu Bình Khôn, ngươi nói người nào? Nhà các ngươi làm những này nát con mắt sự tình, còn không cho người nói. Ở trong thôn đều không thể ở lại được nữa, để cho người ta đuổi ra ngoài, liền phòng ở cùng đều đuổi cho người ta, ngươi xem một chút để người ta tai họa thành dạng gì. Ta gả cho ngươi thật sự là khổ tám đời, mất mặt xấu hổ." Nói xong, nàng quay đầu bước đi, đi đến cửa chính lúc, thấy được Trần Nhạc. Trần Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. Cái kia con dâu chừng Trần Nhạc một cái, liền hướng phía bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại. Chu Bình Khôn đánh xe ngựa, chậm rãi đi ra sân nhỏ, nhìn thấy Trần Nhạc sau, hắn đình chỉ xuống xe ngựa, do dự một chút, mở miệng nói ra, "Trần Nhạc, hai chúng ta nhà ân oán cũng nên kết thúc à. Cha ta hiện tại cũng nhận được trừng phạt, phòng này cùng hiện tại cũng về ngươi." Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, mang theo một tia áy náy cùng bất đắc dĩ. Đây không phải là hẳn là sao? Trần Nhạc chỉ là từ tốn nói một câu, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng. Chu Bình Khôn lại thở dài, không nói gì nữa, đánh xe ngựa tiếp tục đi ra ngoài. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Trần Nhạc trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có báo thù sau thoải mái, cũng có đối tương lai ước mơ. Trần Nhạc đi vào sân nhỏ, nhìn xung quanh bốn phía. Tòa này phòng ở kinh nghiệm trận kia đại hỏa sau, lộ ra rách nát không chịu nổi, trên vách tường còn lưu lại bị lửa đốt qua vết tích, dường như nói đã từng vụ tai nạn kia. Trần Nhạc trong lòng âm thầm tính toán, hắn định đem phòng này phá hủy, một lần nữa đóng một tòa rộng rãi sáng tỏ nhà ngoài lớn. Đến lúc đó, nhường cha vợ cùng cha mẹ đều đem đến bên này ở, người một nhà vô cùng náo nhiệt sinh hoạt chung một chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Nhạc trên mặt nở một nụ cười. Hắn xuất ra một thanh mới tinh khóa, đem cửa phòng khóa lại, lại đem đại môn khóa lại. Từ nay về sau, nơi này chính là của ta. Trần Nhạc tự đủ, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và kiên định. Trần Nhạc quay người hướng phía trong nhà đi đến. Lúc này, người trong thôn nhóm đã ăn xong cơm tối, thu thập xong, riêng phần mình về nhà. Trần Nhạc cùng thê tử Tống Nhã Cầm hôm nay dự định về cha vợ nhà ở phụ thân Trần Bảo Tài cùng mẫu thân Quách Hỷ Phượng nhìn xem tòa kia mới tinh nhà ngói lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tòa này nhà ngói lớn tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra phá lệ lóa mắt, phản phất là cái gia đình này tương lai hy vọng. Bọn hắn cùng thân gia mẫu, ông thông gia lên tiếng chào hỏi, liền hướng phía trong nhà đi đến. Trên đường đi, bọn hắn gặp nhị cứu cùng nhị cứu mẹ, bốn người cười cười nói nói, bầu không khí mười phần hòa hợp. Trần Nhạc một nhà ba người đi theo cha vợ Tống Chí Cường, hướng phía thất lý thôn đi đến. Ánh trăng vẩy vào trên người của bọn hắn, lôi ra từng đạo cái bóng thật dài. Trên đường đi, ấm áp mà yên tĩnh, dường như tất cả phiền não đều bị cái này ánh trăng nhu hòa xua tan đi. Về phần những cái kia Trần Nhạc đi săn lấy được con mồi, đã bị thích đáng an trí tại mới đậy lại nhà kho bên trong. Nhà kho mặc dù đơn sơ, nhưng lại hết sức rắn chắc. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý chủ động đưa ra lưu tại nhà kho bên trong trông coi con mồi, ngược lại mùa xuân ban đêm đã không còn như vậy rét lạnh, trong phòng đốt lò liền có thể chống cự hàn ý sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Nhạc liền sớm rời giường. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sợ đánh thức vẫn còn ngủ say người nhà. Mẹ vợ Trương Quế Chi nghe được động tĩnh, theo gian phòng bên trong đi ra, nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Vui à, ngươi thế nào dậy sớm như thế làm gì nha? Có phải hay không lại muốn lên sân a? Hôm qua ngươi đánh tới nhiều đồ như vậy, trước hết chớ đi thôi." Trần Nhạc cười toe toét cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nói rằng, "Mẹ, mấy ngày nay không lên núi, ta phải nhanh đi đem những này con mồi bán đi, ngày này càng ngày càng nóng, nếu là thả lâu, những này con mồi coi như nên xấu." Trương Quế Chi nghe được Trần Nhạc lời nói, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vậy cũng phải chờ cơm nước xong xuôi lại đi nha." Trần Nhạc cười nói, "Chờ về đến lại ăn a." Lúc này, Tống Nhã Cầm cũng rời giường. Nàng mặc một bộ một mạc đồ ngủ hoa nhí, tóc có chút lộn xộn, nhưng lại có vẻ phá lệ dịu dàng. Nàng đang cẩn thận cho khuê nữ Nữu Nữu đâm bím tóc, rửa mặt. Nhìn thấy Trần Nhạc muốn ra cửa, nàng lo lắng nói, "Vậy ngươi ra ngoài thời điểm thêm điểm cẩn thận a, về sớm một chút." Trần Nhạc nhẹ gật đầu, mặc xong quần áo, sải bước đi ra ngoài. Trần Nhạc trở lại Thái Bình thôn, trực tiếp đi vào kho cửa phòng. Chỉ thấy Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đang đưa mắt theo nhà kho bên trong đi ra. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo một tia buồn ngủ, tóc cũng rối bời. Trần Nhạc nhiệt tình kêu gọi hai người bọn họ, hướng bọn hắn mượn tới một chiếc xe ngựa. Sau đó, ba người đồng tâm hiệp lực, đem kho trong phòng con mồi từng kiện đem đến trên xe ngựa. Cái kia hình thể khổng lồ lợn rừng bị lưu lại, Trần Nhạc dự định ban đêm sau khi trở về đưa nó phân cho người trong thôn, nhờ mọi người cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Trần Nhạc, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đánh xe ngựa, thẳng đến Long Tuyển Sơn trang mà đi. Lúc này, mặt trời đã chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy ở trên mặt đất, cho toàn bộ thế giới đều phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Qua hết năm về sau, Long Tuyển Sơn trang một lần nữa khai trương. Mặc dù Trương Thắng Hảo không về được, nhưng hắn đường đệ Trương Tân Thành đã qua tới tiếp quản sơn trang. Tin tức này vẫn là Trương An Hỉ cố ý tới nói cho Trần Nhạc. Tại Long Tuyển Sơn trang trong viện, đầu bếp, phục vụ viên 17-8 người chỉnh tề đứng thành hai hàng. Bọn hắn thân mang thống nhất chế phục, mang trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, nhưng là nội tâm đều rất khẩn trương, bởi vì bọn hắn thay lão bản. Chương 475, cô nương này không sợ lạnh a. Chương 475, cô nương này không sợ lạnh a. Chỉ thấy một người mặc thẳng Âu phục, đánh lấy tinh xảo cả vạt, trải lấy chỉnh tề chia 3-7 kiểu tóc nam nhân đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Nam nhân này tướng mạo cùng Trương Thắng Hảo giống nhau đến mấy phần, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại khôn khéo cùng già dặn. Hắn chính là Trương Tân Thành. Trương An Hỉ cũng đứng ở một bên, mang trên mặt một chút cung kính cùng chờ mong. Hắn tại Long Tuyển Sơn trang công tác nhiều năm, đối nơi này có cảm tình sâu đậm. Mặc dù Trương Thắng Hảo không có ở đây, nhưng hắn như cũ hy vọng có thể tiếp tục là sơn trang phát triển cống hiến lực lượng của mình. Trương Tân Thành háng giọng một cái, thanh âm to nói, "Từ hôm nay trở đi, nơi này liền để ta tới tiếp quản. Ta cùng Trương Thắng Hảo phong cách làm việc không giống nhau lắm, trong này công tác nên làm như thế nào, ta tin tưởng mọi người đều tâm lý nắm chắc, vẫn là giống thường ngày, vận hành bình thường." Đầu bếp cùng phục vụ viên hiện tại đi làm việc, ta có một việc muốn cùng Trương An Hỉ Trương ca trò chuyện chút. Theo Trương Tân Thành vừa dứt tiếng, đám người nhao nhao tản ra, các tử trở lại cương vị của mình, chỉ còn lại Trương An Hỉ còn đứng tại chỗ. "Trương lão bản, có việc ngài nói." Trương An Hỉ nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an. Hắn theo Trương Thắng Hảo nhiều năm như vậy, bây giờ Trương Thắng Hảo không trở lại, trong lòng của hắn có chút thất lạc, cũng có chút mê mang. Hắn cảm thấy lưu lại cũng không ý gì, muốn rời khỏi, nhưng lại thật không tiện nói ra miệng. Dù sao Trương Thắng Hảo chưa có trở về, Long Tuyển Sơn trang tiệm này còn tại, hắn ở chỗ này cái gì đều quen thuộc, dù sao cũng phải giúp Trương Tân Thành đem công tác thuận lợi an bài tới quỹ đạo bên trên, lại rời đi cũng không muộn, đây là làm người cơ bản đạo lý. "Trương An Hỉ đúng không? Trước khi đến ta nghe anh của ta nói qua ngươi, ở chỗ này ngươi có kinh nghiệm, người quen biết cũng nhiều, ta cái này Long Tiền Sơn trang chuyện làm ăn cũng không ít là ngươi chiếu cố, đặc biệt là cái này nguyên liệu nấu ăn cung ứng, còn có những cái kia săn thú thợ săn, đều là ngươi tại để bảo toàn. Anh của ta nói để cho ta tới bên này cùng ngươi thật tốt ở chung. Trương Tân Thành mặt mỉm cười nói, trong giọng nói mang theo một tia khách sáo. Trương lão bản, ngài quá để cao ta. Lúc trước ta cũng là đi theo Trương Thắng Hảo Trương lão bản lăn lộn sinh hoạt, nếu là không có Trương lão bản, cũng không có hiện tại ta Trương An Hỷ. Ngài cứ yên tâm đi, ta về sau khẳng định sẽ thật tốt phối hợp ngài, đem Long Tuyển Sơn trang kinh doanh lên. Trương An Hỷ trên mặt dáng tươi cười nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định. Kia ta không có hứng thú, ta cũng chưa hề nghe qua ta Đường ca, ta làm ăn có chính ta chủ trương, không cần người khác quá nhiều can thiệp. Ngươi thật sự là nơi này lão nhân, nhưng là đối với ta mà nói, Long Tuyển Sơn trang hiện tại để ta tới trưởng quản, làm ăn này hình thức cũng phải sửa lại, muốn thực hành công ty chế. Cho nên a, ngươi chức vị này giữ lại cũng không có tác dụng gì, trên thực tế vốn là không có có tác dụng lớn. Ta nhìn ngươi à, vẫn là đi trước sân khấu bận bịu một bận bịu, có thể phát huy cái tác dụng gì liền phát huy cái tác dụng gì. Về phần về sau đại đường còn có chiêu đãi khách hàng phương diện này, ta sẽ lại tìm một người. Trương Tân Thành bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Trương An Hỉ nghe xong, lập tức lông mày nhíu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc cùng bất mãn. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nói rằng, kia thợ săn bên kia an bài thế nào? Trương lão bản ở bên này thời điểm có một cái rất tốt huynh đệ anh em, cũng chính bởi vì có người huynh đệ này anh em, chúng ta bên này chuyện làm ăn mới tốt như vậy, cung ứng con mồi cũng có bảo hộ. Trương An Hỉ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trương Tân Thành trực tiếp cắt ngang. Trương Tân Thành không kiên nhẫn nói rằng, cho nên à, ngươi bây giờ liền không cần lo lắng nhiều như vậy, ta tự có sắp xếp của ta. Về phần săn thú những thợ săn kia, ta sẽ cùng bọn hắn trò chuyện. Trước đó thu mua giá cả quá cao, đây cũng chính là anh ta, tính cách của hắn cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Chúng ta làm ăn giảng cứu chính là lợi ích, mà hắn giảng cứu chính là ân tình, cái này không thể được. Nguyên bản Long Tuyển Sơn trang một ngày có thể kiếm 1000 khối tiền, trong tay hắn kinh doanh, lại một ngày chỉ có thể kiếm 200-300. Trương Tân Thành lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Hắn đã hoàn toàn bác bỏ trước đó Trương Thắng Hào đánh xuống nội tình, cảm thấy mình tiếp nhận nơi này về sau, một nhất định có thể làm được tốt hơn. Trương An Hỉ nghe được Trương Tân Thành lời nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể cảm giác được cái này Trương Tân Thành là làm ăn liệu. So với Trương Thắng Hảo, bất luận nói là lời nói vẫn là làm việc, hắn đều càng thêm lưu loát, không dây dưa dài dòng. Ngươi đi làm việc trước đi. Trương Tân Thành phất phất tay, ra hiệu Trương An Hỉ rời đi. Trương An Hỉ quay người yên lặng đi sân khấu, cùng những cái kia nhân viên phục vụ cùng một chỗ thu thập phòng, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chỉ chốc lát sau, một người mặc tịnh lệ nữ hài đi tới. Nàng trên lỗ thai mang theo một đôi thời thượng thai to vòng, tại dương quang chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Nàng hóa thành nùng trang, trang dung tinh xảo mà diễm lệ, mặc một đôi giày cao gót, tất chân màu đen chăm chú bao vây lấy hai chân của nàng, lộ ra phá lệ gợi cảm. Nàng tiếng nói nhuyễn nhuyễn nhu nhu, dường như có thể khiến người ta tâm đều hòa tan. Nữ hài đi vào Trương Tân Thành trước mặt, giọng dịu dàng nói rằng, lão bản, ta đã liên lạc ta tại Đông Bắc bên này đồng học. Ta nghe nói Đông Bắc bên này lập tức sẽ thành lập thú liệp tiểu đội, trong thôn sản xuất đại đội giống như đã bắt đầu chuyển đổi hình thức, muốn đem phân đến cái nhân thủ bên trong. Mà lấy sau thú liệp tiểu đội sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể tùy tiện bắt mấy cái, bồi dưỡng chính chúng ta cung ứng liên, để tránh bị người tìm cổ kêu giá ô. Vừa rồi ta nhìn một chút, Hào ca trước đó thu mua giá cả đơn, cái này thu mua giá cả mỗi một lần cũng không giống nhau, hoàn toàn không giống như là nói chuyện làm ăn, tựa như là tại làm lấy lòng, cái này giảm mất quá nhiều lời, tiêu xài cũng quá lớn. Nữ hài lúc nói chuyện, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng khi nhắc tới Trương Thắng Hào thời điểm, nét mặt của nàng biến nghiêm túc lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn. Anh ta chính là như vậy, hoặc là nói hắn tại Đông Bắc bên này có thể đợi đến như thế quen thuộc, không muốn trở về đi, bởi vì hắn tính cách chính là như vậy. Nói dễ nghe một chút, gọi là không câu nệ tiểu tiết, nhưng nói khó nghe một chút, cái kia chính là không tim không phổi. Làm ăn lời nói, không đem lợi nhuận không gian quyết đại, kia cuối cùng chỉ có thể là thâm một tiền. Cũng khó trách ông nội ta đem hắn chụp trong nhà, không cho hắn hiện ra. Cái này Long Tuyển Sơn trang dựa theo phương thức của hắn kinh doanh, không cần mấy năm, liền xong rồi. Trương Tân Thành nhếch miệng, sau đó cười nói, Anna à, về sau nơi này kinh doanh, còn có khách hàng chiêu đãi, bao quát nhập hàng cung ứng liên, cùng những người kia liên hệ, ta liền giao cho ngươi phụ trách, đặc biệt là cung ứng liên những này thợ săn, về sau đưa tới tất cả thổ đặc sản đều là cố định giá cả, tuyệt không thể có bất kỳ ngoại lệ. Trên thị trường cao, vậy chúng ta liền thấp một chút, trên thị trường nếu là thấp điểm, chúng ta thì càng thấp. Mặc dù nói chúng ta giá cả thấp, nhưng chúng ta toàn phẩm loại đều thu, hơn nữa muốn số lượng lớn, cho nên giống như là loại kia tán nhân thợ săn, không cần thiết tiếp tục giữ gìn, trước đó duy trì những cái kia lão thợ săn, nên đánh phát liền đuổi, có thể tiện nghi xử lý liền tiếp tục hợp tác, mở miệng cao hơn giá, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Sau khi nói xong, Trương Tân Thành quay người hướng phía trong phòng đi đến. Đúng lúc này, Trần Nhạc bọn người đánh xe ngựa đi tới Long Tuyển Sơn trang cửa chính. Bọn hắn nhìn thấy một người mặc mốt nữ nhân đi tới, bởi vì bọn hắn tới là hậu viện cửa, mà môn này cứ nhưng đã khóa lại. Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc xuống xe ngựa, chuẩn bị đem trên xe con mồi hướng xuống tới bắt. Trước mắt cái này gọi Anna nữ nhân, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cao mày, nắm lỗ mũi, dùng tay chỉ Trần Nhạc, âm thanh nói rằng, các ngươi là làm cái gì nha? Đồng hương, nhưng chớ đem đồ vật ném loạn a, ngăn cửa miệng có thể sẽ không tốt, chúng ta nơi này là giữ lại nhập hàng thông đạo a. Anna lời nói nhường Trần Nhạc bọn người hơi sững sờ. Đặc biệt là Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý, Hai cái này tiểu hòa tử chưa từng có thực sự được gặp trong thành cô đương, lúc này bọn hắn nhìn chằm chằm Anna trên đùi tất chân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Ánh mắt của bọn hắn thanh tịnh mà đơn thuần, chỉ là đơn thuần đối cái này tất chân màu đen cảm thấy yêu kỳ, trong lòng suy nghĩ, cái này thật tốt chân, không phải bộ hắc bít tất làm gì. Cái này cỡ nào lạnh a? Chương 476, Sơn Trang tan vỡ tìm mới kính, thúc cháu gặp nhau ôn lại kỷ niệm cũ tình. Chương 476, Sơn Trang tan vỡ tìm mới kính, thúc cháu gặp nhau ôn lại kỷ niệm cũ tình. Trần Nhạc nhìn trước mắt xuyên chỉ đen, dẫm cao gót nữ nhân, trong lòng đại khái có số, cái này tám thành là Trương Tân Thành mang tới người, không phải theo trước kia quy củ, Trương An Hỉ sớm nên tại cửa sau chờ. Lại nhìn bên người Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, hai tiểu tử ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nữ nhân chân, liền chớp mắt đều quên, Trần Nhạc mau tới trước, tại hai người bọn họ cái hốt các bố một cái. Nhìn cái gì đâu? Trần Nhạc hạ giọng nói. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cái này mới lấy lại tinh thần, gái đầu cười hắc hắc, còn nhịn không được bụng trộm liếc mắt hai mắt, hai người bọn họ đã lớn như vậy, theo chưa từng thấy nữ nhân đem chân quấn tại hắc bít tất bên trong, chỉ cảm thấy mới lạ, căn bản không có tâm tư khác. Các ngươi là từ đâu tới đổ lưu manh? Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi ta hô người. Anna cau mày, nắm lỗ mũi, giống như là thấy được cái gì mấy thứ bẩn thỉu, trong tay còn cầm lên bên cạnh một cây côn gỗ, cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Mới vừa rồi bị hai tiểu tử nhìn chằm chằm chân nhìn, trong nội tâm nàng đã sớm khó chịu đến hoảng, chỉ cảm thấy mấy người này nông thôn nhân không có quý củ, chính là đến đùa nghịch lưu manh. Ai? Ai là lưu manh a? Đừng ngoan đùa người tốt. Lý Phú Quý gấp, rát giọng hô, ánh mắt lại vẫn là không nhịn được hướng Anna trên đùi nghiêng mắt nhìn, kia hắc bít tất đến cùng là cái gì làm? Thế nào còn có thể dán tại trên đùi đâu? Trần Nhạc mau tới trước giải thích, vị tiểu thư này, ngươi đừng hiểu lầm, ta cái này hai anh em là trên núi tới, chưa thấy qua chân ngươi bên trên mặc thứ này, chính là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Hắn chỉ Anna chỉ đen, đưa khí tận lực bình thản. Lời này tại Anna nghe tới, lại càng giống là mạo phạm. Nàng ôm cánh tay lui về sau, giày cao gót kém chút đau chân, thanh âm càng thính, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu ngươi không đi ta báo chị ăn chỗ. Giữa ban ngày liền buộc nghịch lưu manh, còn có vương pháp hay không? Trong tay nàng gậy gỗ cầm thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị. Trần Nhạc cũng có chút phát hỏa, nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Mặc thành dạng này đi ra, còn sợ người nhìn. Hắn nhẫn mại tính tình hô, chúng ta là Trương Thắng Hảo Trương lão bản bằng hữu, đến đưa con mồi, ngươi đem cửa mở ra. Lý Phú Quý cũng đi theo hô, thị tử ca, ngươi có hay không tại a? Mở cửa. Trong phòng Trương An Hỉ nghe được tiếng la, tranh thủ thời gian chạy ra, vừa nhìn thấy cổng tư thế, còn có Anna trong tay gậy gỗ, lập tức nhíu mày lại, Anna thư ký, đây là làm gì vậy? Đây là huynh đệ của ta, đến đưa nguyên liệu nấu ăn, ngươi đem cây gậy buông xuống, tranh thủ thời gian mở cửa. Trương ca ngươi điên rồi. Anna trừng mắt Trương An Hỉ, nhóm người này liền là lưu manh. Nhìn ta chằm chằm chân nhìn, còn muốn đưa tay sờ. Ngươi thả bọn họ tiền đến, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Trương An Hỉ quay đầu quét mắt Anna chân, lại nhìn một chút tiên, cái này vừa đầu xuân, đông bắc buổi sáng còn lộ ra lạnh, nàng thế mà liền xuyên một sợi tơ bớ, cũng khó trách người hiếu kỳ. Hắn tức giận nói, ngươi nếu là đem thu quần mặc lên, ai còn nhìn ngươi? Tiểu cô nương, đừng tổng đem người muốn xấu như vậy. Ngươi mặc thành dạng này, quay đầu xuất cao bao nhiêu chính ngươi không biết rõ. Đừng nói ta mấy người này huynh đệ, ngay cả ngươi lão bản Trương Tân Thành, ánh mắt cũng không rời đi chân ngươi, ngươi thế nào không nói hắn là lưu manh? Lời này đâm trúng Anna chỗ đau, mặt nàng trong nháy mắt đỏ lên, vừa thẹn vừa xấu hổ, nước mắt đều mau ra đây, mạnh mẽ chừng Trương An Hỉ một cái, ngươi nói hiệu nói vượng. Ta cái này tìm lão bản đi. Nàng một thanh ném đi gậy gỗ, dẫm lên giày cao gót đang 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 chạy vào trong phòng, lên lầu tiếng bước chân thật xa đều có thể nghe thấy. Trương An Hỉ tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa, Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đưa xe ngựa bên trên lưng chó, chồn tía tháo xuống, chỉnh tề bày trong sân. Trần Nhạc phủi tay, đi đến Trương An Hỉ bên người, thì từ ca, vừa rồi nữ nhân kia là chuyện ra sao? Đâu không dễ dùng lắm a. Lớn trời lạnh xuyên ít như vậy, còn trách người khác nhìn, chẳng lẽ gặp nàng còn phải đem ánh mắt bịt kín. Trương An Hỉ thở dài, lôi kéo Trần Nhạc đi đến nơi hẻo lánh, đưa cho hắn một điếu thuốc, chính mình cũng đốt, hít một hơi thật sâu, đừng nói nữa, đây là Trương Tân Thành mang tới thư ký, ra mồm thật sự, ta nhìn nàng không giống như là đến làm việc, giống như là đến hầu hạ Trương Tân Thành. Hiện ở ta nơi này vị trí cũng bị nàng định, để cho ta đi sân khấu làm việc vặt, ta đang suy nghĩ không làm đâu. Trần Nhạc trong lòng trầm xuống, Trương Thắng Hảo bên kia, thật không về được. Khó khăn. Trương An Hỉ lắc đầu, Trương Tân Thành sau khi đến, đem trước đó quy củ toàn sửa lại, trước khi nói giá thu mua quá cao, không kiếm tiền. Hắn còn nói, về sau thợ săn đưa con mồi, đều theo cố định giá thu, nếu ai dám cao hơn giá, liền trực tiếp đuổi đi. Nhạc Nhi, ngươi cũng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút đường lui, về sau muốn dựa vào Sơn Trang bán con mồi, sợ là không được. Trần Nhạc nhìn xem trong viện con mồi, lại nghĩ tới hôm qua suy nghĩ dược liệu chuyện làm ăn, trong lòng dần dần có chủ ý, coi như Sơn Trang bên này gây mất nguồn tiêu thụ, còn có dược liệu con đường này, thực sự không được, còn có thể đi trên trấn cung tiêu xã, trong huyện công ty thổ sản hỏi một chút. Hắn vô vô Trương An Hỉ bà bay, thì tử ca, nếu là ngươi không muốn làm, không bằng cùng ta làm một trận. Về sau hái thuốc, bán lâm sản, huynh đệ ta hai cùng một chỗ sông, dù sao cũng so ở chỗ này bị khinh bị mạnh. Trương An Hỉ ngẩn người, ánh mắt lóe lên một tia sáng, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy đang 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 tiếng bước chân, Trương Tân Thành cùng Anna từ trên lầu đi xuống. Là ai a? Chạy đến chúng ta Long Tuyển Sơn trang náo sự, lá gan cũng quá lớn à, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn, còn đùa bỡn ta nhóm nhà thư ký. Đúng lúc này, Trương Tân Thành đã hất lên quần áo đi ra. Trương Tân Thành từ trong nhà đi tới, ánh mắt đảo qua Trần Nhạc ba người, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước. Anna đi theo phía sau hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý, miệng bên trong còn nhỏ giọng thầm thì lấy, thấy Trương Tân Thành nhìn qua, lập tức tiến lên trước thêm mắm thêm muối, lão bản, chính là bọn hắn. Làm một đống rách dưới ngăn cửa miệng, còn nhìn ta chằm chằm chân nhìn loạn, xem xét liền là lưu manh. Trương An Hỉ không biết rõ thế nào nghĩ, thế mà đem bọn hắn bỏ vào đến, nếu là Sơn Trang ném đi đồ vật, người nào chịu trách nhiệm à? Trương An Hỉ. Trương Tân Thành đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trương An Hỉ nghiêm nghị trách móc, ta xem ở ta Đường Ca trên mặt mũi giữ lại ngươi, ngươi cứ như vậy cho ta gây chuyện. Người nào đều hướng trong nội viện thả, ngươi đem Long Tuyển Sơn Trang làm địa phương nào? Trong mắt còn có hay không ta người lão bản này? Lý Phú Quý nghe xong liền gấp, cứng cổ liền muốn xông lên đi lý luận, Trần Nhạc tranh thủ thời gian đưa tay níu lại hắn, không cần thiết cùng loại người này đưa khí. Trương An Hỉ cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, trên mặt lại gạt ra nụ cười, lão bản, không cần nhìn mặt mũi ai, Hào Ca không trở lại, ta cũng không muốn tại cái này chờ đợi, từ giờ trở đi, ta rời khỏi Long Tuyển Sơn Trang. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định, còn có, bọn hắn là huynh đệ của ta, cũng là Hào Ca nhất thượng tức người, không phải ngươi nói lưu manh. Ban về đến, bọn hắn là Long Tuyển Sơn Trang quý nhân, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi bộ kia thái độ. Từ khi Trương Tân Thành đến, Sơn Trang bên trong không khí hoàn toàn thay đổi, trước kia Hào Ca tại thời điểm, đại gia cười cười nói nói, giống người một nhà. Hiện tại chỉ còn lạnh như băng chế độ, nói nhiều một câu đều tính lời biếng. Trương An Hỉ đã sớm nghẹn đủ, bây giờ bạch mặt, ngược lại cảm thấy thông khoái. Quý nhân. Trương Tân Thành suy cười một tiếng, ít cầm anh ta ép ta. Hắn nếu là thật có bản sự, cũng sẽ không bị ông nội ta chụp trong nhà. Người muốn đi thì đi, một hồi đem tiền lương kết, cũng coi như cho ta ca bản giao. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, ngữ khí mang theo bố thí, các ngươi chính là ta ca trước đó hợp tác thợ săn a. Hôm nay đem đồ vật lưu lại, về sau không cần tới. Sơn Trang muốn bồi dưỡng mình thú liệt đội, hoặc là làm công nhân viên của ta, hoặc là cũng đừng nghĩ hợp tác. Chương 478, vào đông đi săn, hạ đảo tham gia. Chương 478, vào đông đi săn, hạ đảo tham gia. Trần Nhạc đi về phía trước một bước, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, Trương lão bản, lần thứ nhất gặp mặt, nếu là có hiểu lầm, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Nhưng huynh đệ của ta không là lưu manh, bọn hắn chính là hiếu kỳ người thư ký Mặc, ngươi nhường nàng bộ đầu thu quần, khẳng định không ai nhìn. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén, chúng ta thợ săn tự do đã quen, không muốn bị quản chế. Đã ngươi không muốn hợp tác, vậy vật này chúng ta liền mang về sau đường ai người ấy đi. Nói xong, Trần Nhạc xông Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc phất phất tay, ba người tay chân lanh lẹ đem con mồi một lần nữa chuyển lên xe ngựa. Trương An Hỉ lại gần, có chút nóng nảy, thế nào không mang về đi bán a? Một chuyến tay không rất đáng tiếc. Bán. Trần Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, kéo đi cắt tam thúc nơi. Ngươi nếu là cho hắn biết ta chịu khí này còn đem đồ vật bán cho người khác, không được gặp ta. Trương An Hỉ ngẩn người, lập tức cười, còn không phải sao? Cắt tam thúc bao che khuyết điểm, nếu là biết việc này, chỉ định đến tìm Trương Tân Thành phiền toái. Hắn vô vô Trần Nhạc bả vai, đi. Ta cùng các ngươi cùng đi, ngược lại ta cũng không muốn tại cái này chờ đợi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, đánh xe ngựa cũng không quay đầu lại ra sân trang, không cho Trương Tân Thành cùng Anna giữ lại nửa điểm ánh mắt. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Trương Tân Thành sắc mặt càng kém, quay đầu đối Anna nói, lớn trời lạnh mặc thành dạng này, không đông lạnh chân sao? Nhanh đi về thay quần áo, chú ý công ty hình tượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, mấy người này thợ săn chính là muốn theo Trương An Hỉ kết phường cùng ta đối nghịch, thật sự cho rằng ta không thể rời bỏ bọn hắn. Ngươi một hồi cho bạn học ta gọi điện thoại, nhường hắn tới, nhiều liên lạc chút nơi đó thợ săn, thành lập chính chúng ta thú liệt đội, cho bọn họ linh lương, còn sợ không người đến. Anna liền vội vàng gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại, Trương Tân Thành che kín áo khoác, cũng trở về nhà, đông bắc mùa xuân, vẫn là lạnh tấu xương. Một bên khác, Trần Nhạc bốn người đánh xe ngựa, rất nhanh tới cắt tam thúc nhà. Còn là trấn trên cái kia quen thuộc tiểu viện, chỉ lúc trước thủ tại cửa ra vào không có người. Nghe nói cắt tam thúc gần nhất đổi nghề, không làm trước đó nghề nghiệp. Vừa mới tiến sân nhỏ, chỉ thấy cắt tam thúc cùng Sở thúc từ trong nhà đi tới, cắt tam thúc thật xa liền rắc giọng cười, Trần Nhạc tiểu tử ngươi, qua hết năm liền không còn hình bóng, có phải hay không kiếm tiền liền không nhận ngươi tam thúc? Ta còn tìm hối lỗi năm đi xem ngươi đây. Trần Nhạc tranh thủ thời gian nên đón, cười trêu ghẹo, tam thúc, cái này không thể nói lung tung được, người ngoài nghe thấy còn tưởng rằng ta bất hiếu đâu. Lớp 10 ta liền đến qua, nhà ngươi đại môn quan đến cực kỳ chặt chẽ, sau khi nghe ngóng mới biết được, ngươi đi bọn Tây Dương bên kia qua Tết, ta bổ hụt. Cắt tam thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha, này, còn không phải ngươi Sở thúc lẩm bẩm muốn nếm thử bọn Tây Dương nhóm ba, liền đi chờ đợi mấy ngày, tiến nhanh phòng. Bên ngoài lạnh lẽo, vừa vặn ta chỗ này có vừa hầm tốt dưa chua thịt trắng, hai nhà chúng ta uống hai chung. Sở thúc cũng cười gật đầu, mau vào đi, đừng đứng ở bên ngoài đông lạnh lấy, nữu nữu không đến. Ta trả lại cho nàng mang theo khối bọn Tây Dương đường đâu. Mấy người cười cười nói nói vào phòng, ấm áp nhiệt khí đập vào mặt, vừa rồi tại Sơn Trang bị tức, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trần Nhạc biết, coi như không có Long Tuyển Sơn Trang hợp tác, có cắt tam thúc tại, có bên cạnh những huynh đệ này, thời gian làm theo có thể trôi qua náo nhiệt, đường là tự mình đi ra, không phải dựa vào người khác cho. Vừa bước vào cắt tam thúc nhà phòng, một cỗ ấm áp nhiệt khí liền quả tới, đầu giường đặt gần lò sưởi hỏa lô đang cháy mạnh, lò bên trong củi lửa đôm nốt rung động, liền trong không khí đều tung bay sợi gỗ thông ấm hương. Tam thúc sớm đem tô sứ ấm trà đặt ở lò bên cạnh ấm lấy, thấy mọi người tiến đến, tranh thủ thời gian cầm lên ấm trà, cho Trần Nhạc, Trương An Hỉ, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc mỗi người rót một chén, cháo bột màu hổ phách, còn bốc hơi nóng. Nhanh uống một ngụm trà ủ ấm thân thể, bên ngoài gió lớn. Tam thúc cười đem chén trà đưa tới Trần Nhạc trong tay, chính mình thì lấy ra nọ điếu, lấp bên trên làn khói, dùng dao đánh lửa, cột cột hút. Trong phòng trong nháy mắt phiêu khởi mùi khói, hòa với hương trà, là Trần Nhạc quen thuộc, lộ ra khói lửa hương vị. Trần Nhạc nhấp một ngụm trà, ánh mắt đảo qua phòng, trước kia tổng đi theo Tam Thúc sau lưng mấy tráng hắn kia, ngày hôm nay một cái đều không thấy được, liền góc tường nguyên bản chất đống mấy cái giường gỗ cũng mất tung ảnh. Hắn đặt chén trà xuống, nhịn không được mở miệng hỏi, Tam Thúc, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Thế nào trước đó đi theo ngươi mấy cái kia huynh đệ đều không có ở đây? Hắn cùng Tam Thúc quan hệ, xưa nay không dùng che giấu, có cái gì nghi vấn trực tiếp hỏi là được, không cần đến kiêng kỵ. Tam Thúc dập đầu đập nó điếu, khói bụi rơi vào giường xuôi theo dưới bùn sắt bên trong, cười nói, đều giải tán đi. Còn giữ bọn hắn làm gì? Ta hiện tại cũng đổi làm đang cách buôn bán, về sau a, không có ý định lăn lộn giang hồ. Hắn dừng một chút, chỉ tóc của mình, ngươi nhìn ta tóc này, đều trắng hơn phân nửa, chém chém giết giết sự tình, dày vò bất động, vẫn là an ổn làm điểm mua bán an tâm. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, cố ý đùa Trần Nhạc, nói đến, tiểu tử ngươi cũng không có suy nghĩ a. Có đồ tốt đều hướng Long Tuyển Sơn trang đưa, ta nơi này ngươi ngược lại không từng đến. Lần này tới, nên không phải người ta Long Tuyển Sơn trang đồ không cần, mới nghĩ đến đưa tới cho ta a. Trần Nhạc nghe xong, nhếch miệng cười, đem chén trà hướng giường trên bàn vừa để xuống, Tam Thúc, ngài thật đúng là nói đúng. Lần này Long Tuyển Sơn trang còn thật không muốn ta đồ vật, ta cố ý đưa cho ngài tới, liền là muốn cho ngài nhìn một cái, đầu xuân đầu về đi săn, thu hoạch kiểu gì. Ngài muốn hay không đi trong nội viện ngó nó? Không nhìn. Tam Thúc cứng cổ, hướng đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên khẽ dựa, cố ý xếp đặt lên giá đỡ, người ta không cần đồ chơi hướng ta cái này đưa, ngươi làm ta đây là thu phế phẩm à? Ta cắt lao tam còn không có chán nản đến nước này. Cái này vừa mới dứt lời, một bên ngồi Sở Thúc liền gấp. Sở Thúc nguyên bản đang bưng chén trà tiểu khẩu nhếch, nghe xong lời này, dọn đứng người lên. Hắn một thanh níu lại Trần Nhạc cánh tay liền đi tới cửa, hắn không nhìn ta nhìn. Tiểu Nhạc, mau dẫn Thúc đi trong nội viện nhìn xem, mặc kệ là cái gì con mồi, Thúc đều thu, giá cả cam đoan không cho ngươi ăn thiệt thòi. Lao Sở ngươi lao biết độc tử. Tam Thúc xem xét Sở Thúc muốn đoạt mối làm ăn, lập tức gấp, cũng theo đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên trượt xuống đến, ba chân bốn cẳng đuổi kịp. Hắn cũng níu lại Trần Nhạc khác một cái cánh tay, Tiểu Nhạc là tới tìm ta, ngươi nửa đường chặt đứt tính cái gì vậy? Ngươi thế nào như thế không giảng cứu đâu? Đi đi đi, Tiểu Nhạc, ta đừng để ý đến hắn, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi lão già này. Trần Nhạc bị hai lão nhân dắt lấy cánh tay, nhịn không được cười ra tiếng, Tam Thúc, ngài vừa rồi không còn nói không hứng thú sao? Thế nào lúc này vừa đội? Tam Thúc mặt mo đỏ ửng, gãi gãi cái hót, cười hắc hắc, đây không phải là vừa rồi đi. Hiện tại ta lại có hứng thú. Tiểu tử ngươi đừng dày vò khốn khổ, lại cùng ta ba hoa, ta có thể đánh ngươi. Thấy Tam Thúc gấp, Trần Nhạc cũng không còn đùa hắn, đi theo hai lão nhân hướng sân nhỏ đi. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đã sớm kìm nén không được, mang theo trên xe ngựa con mồi cái túi, theo ở phía sau. Tới trong viện, mấy người đem con mồi từng cái triển khai chỉ chuột đĩa, da lông bóng loáng đến có thể soi sáng ra bóng người. Hai cái lườm chó, hình thể to mọng, xem xét chính là đầu xuân ăn không ít cỏ non. Còn có hai con hồ ly, cái đuôi xóa tung, màu lông sáng rõ. Hiếm có nhất chính là một cái hổ con, nhắm mắt lại co lại ở một bên, nhìn xem ngây thơ chân thành, lại là nhất bảo bối đáng tiền. Chương 479, về sau, nghệ cao chân ca đánh cho ta công a. Chương 479, về sau, nghệ cao chân ca đánh cho ta công a. Đầu xuân sau, trên núi dã thú đều chịu đựng qua ngủ đông, bốn phía tìm ăn, tính tình cũng so mùa đông dịu dàng ngoan ngoãn chút, Trần Nhạc bọn hắn lần này đi săn, mới tính chân chính thu hoạch lớn. Các Tam Thúc ngồi xổm trên mặt đất, đưa thay sờ sờ chồn tía ra lông, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tuy nói đông bắc mùa xuân tới, nhưng bọn tây dương bên kia còn rất lạnh. Da lông hàng ở bên kia cũng không đủ cầu, giá cả một ngày một cái dạng. Lúc trước hắn cũng nghĩ qua làm da lông nuôi dưỡng, có thể đến một lần thiếu kỹ thuật, không biết rõ thế nào hầu hạ những này tiểu động vật. Thứ hai sân bãi cùng tài chính mặc dù đủ, nhưng không có đáng tin cậy người nhìn chằm chằm, sợ xảy ra sự cố, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại thu hoang dại da lông, lại chuyển tay bán được bọn Tây Dương bên kia, kiếm trên lệnh giá. Hiện tại Trần Nhạc đưa tới những này con mồi, quả thực là đưa tới cửa hảo sinh ý. Sở Thúc cũng ngồi xổm ở một bên, trên mặt cười nở hoa, chọc chọc lưỡng chó bụng, đối Cát Tam Thúc nói, "Lao Cát, ngươi nhìn những này thế nào điểm a?" Ngươi muốn cái nào? Ta muốn cái nào? Ta đầu tiên nói trước, cái kia trồn tía ta có thể coi trọng. Điểm cái gì điểm? Cát Tam Thúc lườm hắn một cái, điểm này đồ chơi còn chưa đủ chính ta bán, lần sau đi. Chờ lần sau Trần Nhạc đi Long Tuyển Sơn trang kinh ngạc, người ta đổ không cần, lại giữ lại cho ngươi. Cũng đừng chờ lần sau. Trương An Hỉ ở một bên nghe, nhìn không được nhếch miệng, Long Tuyển Sơn trang thay lão bản, chính là Trương Thắng Hào đường đệ Trương Tân Thành, mang theo yêu bên trong yêu khí nữ nhân làm thư ký, nữ nhân kia xuyên tất đen, trời đang rất lạnh lộ ra chân, còn nói chúng ta là lưu manh. Kia lão bản mới càng không phải thứ gì. Nói muốn bồi dưỡng mình thú liệt đội, về sau không hợp tác với chúng ta. Ta nhìn à, Hào ca tân tân khổ khổ kinh doanh lên Long Tuyển Sơn trang, sớm muộn đến thua ở tiểu tử này trong tay. Cát Tam Thúc nghe xong, dập đầu đập nó điếu, trầm ung dung nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, nhà lão Trương làm ăn người, đều có các biện pháp. Ngươi cùng Hào ca hợp, là bởi vì các ngươi tính tình thích hợp, người ta lão bản mới có ý nghĩ của mình, cũng bình thường. Hào ca về không được, cùng người ta lão bản mới không có quan hệ gì, đừng đem đoán khí rơi tại người ta trên thân. Trương An Hỉ nghe xong, suy nghĩ, cảm thấy Tam Thúc nói đến có lý, nhẹ gật đầu. Không có lại nói tiếp. Cát Tam Thúc quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc, tháo kiếng lao xuống, dùng góc áo xoa xoa thấu kính, lại đeo lên, nghiêm túc hỏi, vui à, về sau thật không hướng Long Tuyển Sơn trang tặng đồ. Nếu là thật không tiễn, ta nhưng phải nói tốt, về sau ngươi đánh tới con mồi, đào tới dược liệu, toàn hướng ta cái này đưa, ta cho giá tiền của ngươi, cam đoan so Long Tuyển Sơn chẳng cao. Cái kia còn nói gì? Về sau khẳng định toàn hướng ngài cái này đưa. Trần Nhạc cười gật đầu, lại cố ý bồi thêm một câu, bất quá tam thúc, giá cả bên trên ngài cũng đừng lừa gạt ta ạ. Ngài đang mưu túc trí, ta cái này đầu góc có thể chơi không lại ngài, đến lúc đó đừng để ta ăn thiệt thòi là được. Cái này vừa nói, các tam thúc lập tức theo góc tường cầm lên một cây phơi quần áo dùng gậy gỗ lớn, làm bộ liền muốn đánh Trần Nhạc. Tiểu tử ngươi dám nói ta lừa gạt ngươi? Nhìn ta không đánh ngươi. Trần Nhạc tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy, một bên cười, tam thúc, ngài đừng chấp nhận với ta, ta cùng ngài nói đùa đâu. Một già một trẻ trong sân đuổi đến xoay quanh, Sở Thúc, Trương An Hỷ, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc ở một bên thấy cười ha ha. Đuổi một hồi lâu, các tam thúc mới dừng bước lại, vịn eo thở mạnh, không được không được, cái này đã lớn tuổi rồi, thể lực theo không kịp. Đặt trước kia, ta cất bước chính là 30 bước, sớm một gậy đem tiểu tử ngươi quật ngã, nào có ngươi như thế cùng tam thúc nói chuyện phần. Trần Nhạc cũng dừng lại, cười đưa qua một chén nước, tam thúc, ngài nghỉ một lát, ta cùng ngài nói đùa đâu, ngài còn tưởng thật. Các tam thúc uống một hớp, thong thả lại sức, nghiêm trang nói, giá cả ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá ta còn có vấn đề nói cho ngươi. Thôn các ngươi chung quanh kia vài miếng sơn, ta hiểu rõ không ít đồ tốt, về sau mặc kệ là con mồi, còn là dữ liệu, ngươi cũng hướng ta cái này đưa, đặc biệt là nhân sâm, ngươi biết hiện tại nhân sâm hoang giá cả trướng thành dạng gì sao? Một cây năm đủ nhân sâm hoang, có thể bán mấy trăm khối. Ngươi nếu có thể làm ra mấy cây, tam thúc ca, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lao Cắt nói lời này không giả. Sở Thúc cũng lại gần, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Nhạc, hiện tại không riêng nhân sâm, lộc đùng, linh chi, ngũ vị tử những dược liệu này, đều thiếu thật sự. Dược liệu công ty bên kia hàng ngày đến thúc hàng, ta đều nhanh xấu chết. Tiểu Nhạc, ngươi đi săn lợi hại như vậy, đào dược liệu được hay không a? Nếu là đi, về sau dược liệu này chuyện làm ăn, ta cũng có thể hợp tác. Trần Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, lực lượng mười phần nói, Sở Thúc, ngài yên tâm, chỉ cần trên núi có đồ vật, liền không có ta làm không đến. Đào dược liệu chuyện này, ta từ nhỏ đã đi theo cha ta học qua, người ra sao tham gia năm đủ, dạng gì linh chi là thật, ta một cái liền có thể nhìn ra. Không bao lâu, ta chỉ định đem các ngươi muốn dược liệu cho làm ra. Đúng vậy, có lời này của ngươi, ta liền hoàn toàn yên tâm. Các tam thúc cao hứng vô đuổi, ta trước đó đáp ứng bọn Tây Dương bên kia bằng hữu, muốn cho người ta làm hai cây năm đủ nhân sâm hoàng, một mực không có rơi, hiện tại có thể tính có hy vọng. Đi đi đi, vào nhà ăn cơm, ta ra mấy cái uống chút, thật tốt làm nhảm làm nhảm. Một đoàn người cười cười nói nói vào phòng, giường trên bàn đã bày xong đồ ăn. Một nồi lớn dưa chua thịt trắng, canh hầm đến trắng sữa, tung bay váng dầu. Một bàn trứng xào, kim hoàng mê người. Còn có một đĩa trộn lẫn dưa leo, nhẹ nhàng khoan khoái hiểu dính. Bên cạnh còn đặt vào mấy cái bánh nướng, bốc hơi nóng. Sở Thúc ôm Lý Phú Quý bà bay, hướng giường xôi theo ngồi, cười nói, Phú Quý à, đợi lát nữa ngươi uống ít một chút, lần trước ngươi uống nhiều quá đùa nghịch rượu điên, lại là ca hát lại là khiêu vũ, ta có thể không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Lý Phú Quý gãi đầu một cái, cười hắc hắc, Sở Thúc, ta lần này khẳng định uống ít, cam đoan không đùa nghịch rượu điên. Đám người ngồi vây quanh tại giường bên cạnh bàn, chén rượu đụng đến đinh đương vang. Qua ba ly rượu, Trần Nhạc nhìn về phía Trương An Hỷ, nghiêm túc nói, Kỳ Tử ca, ngươi bây giờ rời đi Long Tuyển Sơn Trang, cũng không có chỗ, không bằng tới giúp ta à? Hiện tại cửa hàng quốc doanh bung ra, không ít chống không đang lúc nói đều có thể nhận đầu, ta đang cần đáng tin cậy người giúp ta nhìn chằm chằm. Người trước kia tại Long Tuyển Sơn Trang quản qua không ít chuyện, kinh nghiệm đủ, giúp ta đều nhờ bao hai cái đang lúc nói, lại nhìn chằm chằm đang lúc nói chuyện làm ăn, không có gì thích hợp bằng. Trương An Hỷ nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn rời đi Long Tuyển Sơn Trang sau, đang lo không có địa phương đi, Trần Nhạc lời này vừa vặn nói đến trong đáy lòng hắn. Hắn đặt chén rượu xuống, dùng sức gật đầu, đi. Trần Nhạc, ta cùng ngươi làm. Ngươi yên tâm, cửa hàng quốc doanh chuyện bên kia, ta khẳng định cho ngươi chằm chằm đến rõ ràng bạch bạch, nhận đầu đang lúc nói. Tìm quan hệ, nhìn chuyện làm ăn, ta cái gì cũng có thể làm, cam đoan không cho người thất vọng. Các tam thúc nhìn xem hai người, bưng chén rượu lên, cười nói, tốt. Kia ta liền chúc hai người các ngươi, về sau chuyện làm ăn càng lớn, thời gian vượt qua càng náo nhiệt. Đến, cạn ly. Chương 480, đống nhiên liền bị xem như tình địch. Chương 480, đống nhiên liền bị xem như tình địch. Cạn ly. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên, đụng nhau, chén rượu bên trong rượu lắc ra nhỏ vụn vào biển. Trong phòng tiếng cười nói, hòa với mùi thơm của thức ăn, bay ra ngoài cửa sổ. Rơi vào ngày xuân trạng vạng tối bên trong. Trần Nhạc nhìn trước mắt đám người, trong lòng tràn đầy an tâm. Long Tuyển Sơn Trang trong phòng khách lầu dưới, lò sưởi đang cháy mạnh, trong không khí tung bay nhàn nhạt cà phê hương. Trương Tân Thành ngồi ghế salon bằng da thật, đầu ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, ngồi đối diện mang tơ vàng gọng kính thanh niên, Ma Hán. Ma Hán mặc vào kiện thập niên 80 đang lưu hành màu xám đậm vải nỉ áo khoác, trên cổ vòng quanh mét màu trắng khăn quàng cổ, vừa vào cửa liền rõ ràng lấy cô nhã nhạc khí, xem xét chính là đọc qua sách, thấy qua việc đời người. Mới Thành, người bỗng nhiên đem ta gọi qua, đến cùng có chuyện gì? Ma Hán cởi vải nỉ áo khoác, lộ ra bên trong màu nâu áo len, tiện tay đem áo khoác khoác lên ghế sofa trên lan can, cười hỏi. Hắn cùng Trương Tân Thành là bạn học thời đại học, năm đó ở Nam Phương đến trường lúc, không ít chịu Trương Tân Thành trông nom, hai người quan hệ cũng không tệ. Trương Tân Thành gõ gõ khói bụi, gọn gàng dứt khoát, Ma Hán, lần này tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp một chút. Ta vừa tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, chính là cái này Long Tuyển Sơn Trang, trước đó là anh ta Trương Thắng Hào đang quản. Hắn dừng một chút, chỉ ngoài cửa sổ sân nhỏ, cái này sơn trang chủ yếu làm nơi đó đặc sản, giống trên núi sơn trần, đông bắc đặc sắc đồ ăn. Chiêu đãi Nam Phương tới hộ khách, bản địa chuyện làm ăn cũng không ít khách hàng quen, nhưng bây giờ có một vấn đề, nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra quá đơn nhất, anh ta trước kia liền dựa vào mấy cái kia thợ săn cung hóa, ta muốn quyết trương đại quy mô, thêm chút nam phương đồ ăn làm dung hợp đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn khối này liền theo không kịp. Hắn không có vòng vo, biết Mã Hán là bản xứ người, giao thiệp rộng, việc này tìm hắn chuẩn không sai. Lúc này, Anna bưng hai ly cà phê đi tới, nhẹ nhẹ đặt ở hai người trước mặt trên bàn trà, cười cười quay người muốn đi. Mã Hán nhìn Anna hai mắt, lại nhìn về phía Trương Tân Thành, nhíu mày, giơ ngón tay cái lên, có thể a ngươi. Bất quá cũng đừng chơi quá hoa, ta nhưng biết ngươi kết hôn, thế nào còn ở bên ngoài bên cạnh nuôi tiểu nhân. Hắn lời nói trong mang theo trêu chọc, dáng dấp là không sai, nhưng nhà ngươi chị dâu người rất tốt, cũng đừng bạc đãi người ta. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Trương Tân Thành nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn, ngữ khí nghiêm túc, kia là ta thư ký, không phải như ngươi nghĩ, đừng mù chuyện. Ta còn không biết các ngươi những này phú gia công tử. Mã Hán bĩu môi, vẫn là không tin lắm, trong nhà không chịu nổi tình mình, bên ngoài tìm cái đẹp mắt giữ thể diện cũng bình thường. Nhưng ngươi có thể phải chú ý điểm, quay đầu nhường chị dâu biết, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Thật sự là thư ký, vẫn là ông nội ta phải tới, nàng núi đông bắc bên này tập tục so ta quen thuộc, giúp ta xử lý việc vặt. Trương Tân Thành lại giải thích một lần, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, Anna ăn mặc sắc thực đáng chú ý, cũng khó trách Mã Hán sẽ hiểu lầm. Mã Hán lúc này mới gật gật đầu, nhìn về phía Anna bóng lưng, lại lắc đầu, được thôi, là ta hiểu lầm. Bất quá người bí thư này ăn mặc cũng quá, hắn dừng một chút, không phải ta tư tưởng bảo thủ, cái này mùa xuân đông bắc còn lạnh đây, quang chân xuyên tất chân, váy ngắn, không cần thiết ta. Đây là đông bắc, không phải là các ngươi nam phương, lúc tuổi còn trẻ gánh vác được, già chỉ định bị tội. Trương Tân Thành nghe xong, trên mặt cũng hơi đổi. Vừa rồi Trần Nhạc bọn hắn nhìn chằm chằm Anna chân nhìn cảnh tượng, đột nhiên xông lên đầu. Lúc trước hắn còn cảm thấy là Trần Nhạc bọn người không có quý củ, hiện tại liền Mã Hán đều cảm thấy không ổn, xem ra thật sự là Anna ăn mặc quá giới hạn. Hắn hướng phía đầu bậc thang hô một tiếng, "Anna, ta trước đó không phải để ngươi xuyên giày điểm sao? Nhanh lên đi thay y phục." Anna từ thang lầu chỗ ngoặt thò đầu ra, nhẹ gật đầu, không dám nhiều lời, quay người đi lên lầu. Trương Tân Thành nói thầm trong lòng, nhìn như vậy đến, buổi sáng thật đúng là oan uổng Trần Nhạc bọn hắn, người ta nói không chừng thật sự là đơn thuần hiếu kỳ, dù sao Anna cái này mặc, tại nông thôn xác thực hiếm thấy. Không nói những thứ vô dụng này, ta nói chính sự. Trương Tân Thành thuốc lá nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, nhìn về phía Mã Hán, ngươi là bản xứ người, có thể hay không giúp ta liên hệ chút thợ săn? Ta muốn tổ kiến một chi thú lực đội, để bọn hắn làm công nhân viên của ta, bình thường lĩnh lương, tuyệt đối không thể so với xí nghiệp quốc doanh thấp. Các ngươi kẻ có tiền nói chuyện chính là có lực lượng, ra tay xa hoa. Mã Hán cười, liền thợ săn đều cho đãi ngộ tốt như vậy, thực sự không được ta cũng tới theo ngươi lăn lộn được, so ta hiện đang làm ra sống mạnh hơn nhiều. Ngươi nếu là bằng lòng đến, ta đương nhiên hoan nghênh. Trương Tân Thành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng dưới mắt việc này, ngươi trước tiên cần phải giúp ta giải quyết, bạn học cũ. Chuyện này đơn giản. Mã Hán vô vô bộ ngực, vẻ mặt tự tin, nhị thúc ta, tăng cứu đều trong thôn, ta đi một chuyến là được. Liên ngươi mở cái này tiền lương, trong thôn thợ săn chỉ định cấp đến, ngươi yên tâm, bao tại trên người của ta. Vậy nhưng quá cảm ơn ngươi. Trương Tân Thành nghe xong, lập tức cao hứng trở lại, đứng dậy lôi kéo Mã Hán cánh tay, khẳng định chưa ăn cơm à. Ta để cho người ta an bài đông bắc đồ ăn, ta lên lầu ăn vừa nói chuyện. Hai người ôm lấy bả vai đi lên lầu. Tốt nghiệp nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt liền có chuyện nói không hết, dường như lại về tới đại học lúc thời gian. Trên lầu trong bao xương, nồi sắt hầm đã bưng lên bàn, nóng hôi hổi, còn tung bay mùi thịt. Anna cũng đổi quần áo, mặc vào kiện giày áo khoác, quần dài bọc lấy chân, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế đáng chú ý, lặng yên ở một bên tiếp khách. Qua ba ly rượu, Trương Tân Thành ăn miệng thịt hầm, cảm thấy đông bắc đồ ăn càng ăn càng thơm, lau miệng, tò mò hỏi, đúng rồi Mã Hán, ngươi khi đó tại Nam Phương phát triển được thật tốt, thế nào đống nhiên trở về? Ta nghe những bạn học khác nói, ngươi là vì một nữ hài. Hiện tại kiểu gì? Ngươi có thể là có tiếng si tình loại, vì nữ nhân từ bỏ tiền đồ, ta ngược lại hiếu kỳ, cô bé này có phải hay không dáng dấp cùng tiên nữ dường như. Mã Hán nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt phai nhạt, thở dài, lắc đầu, đừng nói nữa, sạch bóc ta vết sẹo. Sớm biết không trở lại, hiện tại người không có đổi tới, công tác cũng mất, hai đầu không, về cũng trở về không được. Đến cùng cái gì vậy? Liên ngươi ưu tú như vậy người đều không giải quyết được. Trương Tân Thành càng hiếu kỳ, thân thể hướng phía trước đụng đụng. Mã Hán bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, cười khổ mà nói, một mực không có cơ hội thổ lộ, còn gặp tình địch. Ta thích nữ hài kia, ngươi kỳ thật cũng nhận biết, chính là trường học chúng ta cái kia đào hôn. Theo Đông Bắc chạy đến Quảng Đông đi học Triệu Mỹ Vân, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Tân Thành mặt người, cẩn thận hồi ức trong chốc lát, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói Triệu Mỹ Vân. Hóa ra là nàng. Khó trách ngươi đặt vào Nam Phương công việc tốt không làm, chạy về Đông Bắc đến, nguyên lai là vì nàng. Hắn cười vỗ xuống bàn, Triệu Mỹ Vân xác thực đăng giá, dung mạo xinh đẹp, người cũng ưu tú. Bất quá ngươi tiến độ cũng quá chậm, trở về gần một năm a. Thế nào còn không có tiến triển? Còn có ngươi nói tình địch, là chuyện ra sao? Còn không phải là bởi vì tình địch. Mã Hán mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, Triệu Mỹ Vân năm đó đào hôn, chính là vì đến trường, từ bỏ nàng mối tình đầu đối tượng. Lần này trở về, chính là muốn giải khai trong lòng vô cùng, ta sợ nàng cùng mối tình đầu tình cũ phục nhiên, đến lúc đó ta liền hoàn toàn không có cơ hội. Chương 481, thế nào cứ như vậy xảo chương 481, thế nào cứ như vậy xảo ngươi suy nghĩ nhiều a. Trương Tân Thành nhíu nhíu mày, nếu là nàng mối tình đầu thật ưu tú như vậy, nàng lúc trước cũng không đến nỗi đào hôn à, nàng mối tình đầu là làm gì? Gia đình điều kiện kiểu gì? cùng ngươi so, kém bao nhiêu? Chính là nông thôn người bình thường, nghe nói đều kết hôn, hài tử đều tốt mấy tuổi. Ma Hán thở dài, trước kia rất nghèo, gần nhất hơn một năm rưỡi vào đi săn kiếm lời ít tiền, thành vạn nguyên hộ, thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Nói đến đây, hắn dừng một chút tiếng nói. Trương Tân Thành cũng nghe được mê mẩn, hai tay nâng cằm lên, chờ lấy hắn nói tiếp. Bàn luận gia đình, học thức, hắn cũng không bằng ta, nhưng bàn luận kiếm tiền năng lực, ta còn thực sự không sánh bằng. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ là mối tình đầu, có tình cảm cơ sở, ta một chút ưu thế đều không có. Ma Hán nói đến đây thời điểm, cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn càng nói càng phiền muộn, lại uống chén rượu. Trong nhà cung cấp hắn đọc xong đại học, điều kiện không tính chênh lệch, muốn tìm nàng dâu rất dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác coi trọng Triệu Mỹ Vân, tất cả ưu thế cũng không dùng tới, tựa như một quyền đánh vào trên đông, biệt khuất đến hoàng. San thú. Trương Tân Thành mặt người, trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, truy vấn, gọi tên gì? Không chừng là trước kia cho Sơn Trang cung hóa, ta khả năng nhận biết. Hắn lại nhìn về phía Ma Hán, ngựa khí mang theo cổ vũ, ngươi tốt xấu là đại học danh tiếng tốt nghiệp, thế nào còn không sánh bằng một cái nông thôn tợ săn? Đừng như thế không có sức, lớn mật đuổi theo. Hắn đều kết hôn, ngươi sợ cái gì? Gọi Trần Nhạc, ở tại Thái Bình thôn, cùng Triệu Mỹ Vân nàng đại bá một cái thôn. Ma Hán thuận miệng nói rằng, đi săn rất nổi danh, ngươi nói không chừng thật nhận biết. Còn có, đây không phải so điều kiện sự tình, người ta có tình cảm cơ sở, yêu đương tự do, không lúc trước so xuất thân niên đại. Hắn nói, còn trắng Trương Tân Thành một cái. Trần Nhạc. Trương Tân Thành nghe được hai chữ này, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt chừng đến căng tròn, chén rượu trong tay bịch một tiếng đặt lên bàn, rượu vãi đầy mặt đất. Ma Hán bị hắn phản ứng này giật nảy mình, nghi hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi thế nào? Nhận biết. Trương Tân Thành không nói chuyện, trong đầu tất cả đều là buổi sáng cùng Trần Nhạc tại Sơn Trang cộng rằng có cảnh tượng. Cái kia mang theo súng săn, ánh mắt sắc bén thợ săn, cư lại chính là Mã Hán tình địch. Còn cùng Triệu Mỹ Vân là mối tình đầu. Thế giới này cũng quá nhỏ. Long Tuyển Sơn Trang trong bao sương, nồi sắc hầm nhiệt khí còn tại bốc lên, Trương Tân Thành buông xuống chén rượu trong tay, mang trên mặt mấy phần đắc ý, nhìn về phía Mã Hán, cũng không tính nhận biết, nhưng hôm nay vừa gặp qua. Nói ra ngươi khả năng không tin, ngươi nói cái này Trần Nhạc, chính là ta Đường Ca Trương Thắng Hào trước đó hợp tác thợ săn. Ma Hán đôi đũa trong tay bỗng nhiên giữa không trùng, ánh mắt chừng đến căng tròn, trùng hợp như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình sầu đến ngủ không yên tình địch, thế mà cùng Trương Tân Thành còn có cái tầm quan hệ này. Trương Tân Thành cười cười, ngữ khí mang theo vài phần khinh thường, hắn có thể giàu có, toàn bộ nhờ ta Đường Ca. Ngươi muốn à, một cái nông thôn thợ săn, không có chỗ dựa không có đường, muốn dựa vào chính mình thành vạn nguyên hộ. Khó. Nếu không phải ta Đường Ca cho giá thu mua cao, còn một mực chiếu cố hắn, hắn hiện tại không chừng còn trong thôn đói bụng đâu. Ma Hán nghe, lông mày dần dần triển khai, hắn lo lắng nhất chính là Trần Nhạc có thể kiếm tiền. Nếu là không có Long Tuyển Sơn Trang cái này chỗ dựa, Trần Nhạc thu nhập khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn vừa muốn mở miệng, Trương Tân Thành lại khoát tay áo, loạt trước nói, ngươi yên tâm, ta đã cùng hắn gây mất hợp tác. Người này lòng tự trọng quá mạnh, còn không phục tùng quản lý, ta muốn là chuyên môn Sơn Trang thú lập đội, là nghe lời nhân viên, không phải hắn loại này lòng lẻo hợp tác phương. Về sau chỉ cần ta ở chỗ này, hắn cũng đừng nghĩ theo Long Tuyển Sơn Trang cầm một phân tiền. Lời này giống như là một viên thuốc căn thần, mà hắn trong nháy mắt lời, bưng chén rượu lên cùng Trương Tân Thành đụng một cái, vậy nhưng quá tốt rồi. Thợ săn bên này ngươi yên tâm, ta giúp ngươi tìm, cam đoan tìm những cái kia có kinh nghiệm, còn nghe lời. Ta cũng không tin, hắn một cái không có bối cảnh nông thôn nhân, không có thu nhập nơi phát ra, Triệu Mỹ Vân còn có thể cùng hắn tốt xuống dưới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng đều đánh lấy riêng phần mình bản tính. Trương Tân Thành muốn gây mất Trần Nhạc nguồn tiêu thụ, vương chắc chính mình tại Sơn Trang trưởng không quyền. Mà hắn muốn mượn Trương Tân Thành tay, suy yếu Trần Nhạc ưu thế, để cho mình đang theo đuổi Triệu Mỹ Vân trên đường thiếu đối thủ. Cùng lúc đó, Thái Bình thôn trên đường nhỏ, Trần Nhạc, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đang loạn trà loạn trạng mà hướng nhà đi. Mấy người tại Cát Tam thúc nhà uống nhiều rượu, trên mặt đều hiện ra đỏ, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng tiểu khúc. Tới Lý Phú Quý cửa nhà, Đại Ngốc vô vô Lý Phú Quý bà bay, Phú Quý ca, ta đêm nay cùng ngươi ở, sáng mai ta cùng đi cho Nhạc ca hỗ trợ. Lý Phú Quý cười gật đầu, đi. Vừa vặn ta một người ở cũng quận cũng é, hai anh em ta đêm nay thật tốt làm nhảm. Trần Nhạc khoát tay áo, hai người các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai không cần quá sớm, ta trước đi xem một chút mới nhà kho cửa. Nói xong, hắn quay người hướng phía nhà mình phương hướng đi. Hắn không có về mới đóng nhà ngoài lớn, mà là đi trước ba mẹ lão viện, Tống Nhã Cầm nói đêm nay mang theo Nữu Nữu tại chỗ này đợi hắn. Vừa tới cửa sân, liền thấy Tống Nhã Cầm nắm Nữu Nữu đứng ở đằng kia, mở nhạt dầu hỏa đèn từ trong nhà lộ ra đến, chiếu đến hai mẹ con thân ảnh, ấm được lòng người nhọn phát run. Trần Nhạc trong lòng nóng lên, tăng tốc bước chân đi qua, nhếch miệng cười, cô vợ trẻ, ngươi thế nào tại chỗ này đợi ta? Đến, để cho ta hiếm có một ngụm. Nói, hắn liền duỗi cánh tay muốn đi ôm Tống Nhã Cầm. Tống Nhã Cầm bị hắn chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt, cười đẩy hắn một thanh, ngươi đến, một thân mùi rượu còn mang theo thổ. Cái này đẩy không nhẹ không nặng, Trần Nhạc vốn là uống rượu, bước chân bất ổn, bị một tiếng ngã vào góc sân đống rơm bên trong, treo đến Nữu Nữu khanh khách cười không ngừng. Nữu Nữu tránh thoát Tống Nhã Cầm tay, chạy chậm đến bổ nhào vào đống rơm bên trên, ghé vào Trần Nhạc trên thân, ôm cổ hắn hô, "Ba ba, ba ba, ngươi thế nào còn rồi?" Trần Nhạc thuận thế đem Nữu Nữu kéo, tại đống rơm bên trong lăn một vòng, cố ý đem Nữu Nữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát điểm rơm rạ, "Nữu Nữu cùng ba ba cùng nhau chơi đùa có được hay không?" "Tốt." Nữu Nữu cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, tay nhỏ tại rơm dạ bên trong chộp tới chộp tới. Tống Nhã Cầm đứng ở một bên, chống lại cười, được rồi, hai người cũng không chê bẩn thỉu. mau dậy, không phải đêm nay quần áo đều phải ta tẩy. Trần Nhạc lúc này mới ôm Nữu Nữu ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt nàng, trên quần áo rơm rạ cùng bụi đất đập sạch sẽ, góc áo của mình dính lấy vụn cỏ cũng mặc kệ, lại hướng phía Tống Nhã Cầm tiến tới. Tống Nhã Cầm ghét bỏ lui về sau một bước, ngươi đừng tới đây, trước tiên đem chính mình thu thập sạch sẽ. Trần Nhạc cười hắc hắc, lôi kéo Tống Nhã Cầm tay nói, cô vợ trẻ, ta mua máy giặt thôi. Ta nghe Tam Thúc nói, người trong thành nhà đều dùng cái đồ chơi này, tỉnh sức lực, nhà ta bên trong cũng mở điện, vừa vặn có thể sử dụng. Ta còn nghĩ, lại mua chiếc xe gắn máy, về sau đi trên trấn, trong huyện, mang theo ngươi cùng Nữu Nữu, so đi đường nhanh hơn. Tống Nhã Cầm nghe xong, ánh mắt lập tức trợn tròn, ngươi điên rồi. Kia được bao nhiêu tiền a? Ngươi đánh một năm săn, gặp nhiều ít tội mới tích trữ ít tiền, cứ như vậy tiêu xài. Không được. Nàng biết máy giặt cùng xe mô tô giá cả, máy giặt ít nhất phải mấy trăm khối, xe mô tô càng là muốn lên ngàn, cái này tại nông thôn cũng không phải số lượng nhỏ, tương đương với người bình thường nhiều năm thu nhập. Sợ cái gì? Không có tiền ta kiếm lại thôi. Trần Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, từ trong ngực móc ra mấy sấp dùng dây thun buộc tiền, tại Tống Nhã Cầm trước mặt lung lay, ngươi nhìn, ngày hôm nay lại bán không ít. Chương 482, rốt cục mang bầu. Chương 482, rốt cục mang bầu. Tống Nhã Cầm ánh mắt rơi vào tiền bên trên, lại không đưa tay đón, ngược lại nhíu mày, lại bán nhiều như vậy. Mùa xuân đi săn không phải càng khó sao? Trên núi cây đều nảy mầm, nếu là có lang a, gấu a giấu ở sau cây, các ngươi đều nhìn không thấy, vạn nhất bị đánh lén có thể làm thế nào? Nàng quan tâm hơn, xưa nay không là tiền, mà là Trần Nhạc an toàn. Trần Nhạc trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt vuốt Tống Nhã Cầm tóc, yên tâm đi, về sau ta không ra thế nào đi săn. Kế tiếp ta dự định đi đào dược liệu, ta thôn chung quanh trên núi, dược liệu nhiều nữa đâu. Quan ban thuốc tài liền có thể kiếm tiền, còn không có đi săn nguy hiểm như vậy. Hắn không có sách cùng Long Tuyển Sơn trang đoạn hợp tác sự tình. Không cần thiết nhường nàng dâu đi theo quan tâm, ngược lại về sau có cắt Tam Thúc đầu này nguồn tiêu thụ, thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt. Tống Nhã Cầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, có thể bờ môi giật giật, giống như là còn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nuốt trở vào. Trần Nhạc nhìn ra nàng có tâm sự, vừa muốn hỏi, liền bị Nữu Nữu lôi kéo hướng trong phòng đi. Ba ba, ra ra cùng ông ngoại đang uống rượu đâu. Vừa vào nhà bên trong, ấm áp khí tức đập vào mặt. Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương ngồi giường bên cạnh bàn, trước mặt bày biện một đĩa củ lạc, một bàn trứng xào, còn có nửa bình rượu đế, hai người đang uống đến hưng khởi. Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi, trong tay gặm lấy hạt dưa, làm nhảm lấy việc nhà, khắp khuôn mặt là đủ cười. Trần Nhạc đem tiền hướng giường trên bàn vừa để xuống, có tiền không có thả ổn, trượt xuống tới trên giường, phát ra soạt một thanh âm vang lên. Trần Bảo Tài ngẩng đầu nhìn lên, ngoài miệng mắng, tiểu tử ngươi càng ngày càng có thể được sát, mau đem tiền thu lại, đừng ném. Có thể trong mắt ý cười giấu đều giấu không được. Nhi tử có bản lĩnh, làm cha trên mặt cũng có ánh sáng. Nữu Nữu bổ nhào vào trên giường, ôm một sấp tiền lanh lợi, ba ba kiếm tiền. Ba ba là đại anh hùng. Trong nhà nuôi cái kia tiểu viện đông báo, cũng đi theo lại gần, dùng đầu cọ Nữu Nữu chân, cái đuôi nhẹ nhàng cơ. Cái này báo tử càng dài càng khỏe mạnh, lại thông nhân tính thật sự, theo không cắn người, còn tổng cùng Nữu Nữu dính vào nhau, người trong nhà cũng yên tâm để nó cùng Nữu Nữu chơi. Tống Chí Cương đặt chén rượu xuống, cười hỏi, lần này lại bán bao nhiêu tiền? Không nhiều, liền hơn 1000 khối. Trần Nhạc ngồi giường xuôi theo bên trên, cầm lấy một cái bánh nướng cắn một cái. Tại các Tam Thúc nhà uống rượu, không ăn bao nhiêu thứ, hiện tại còn bị đói đâu. Hơn 1000 còn không nhiều. Tống Chí Cương trừng mắt liếc hắn một cái, khóe miệng lại nhanh nứt tới mang tai. Ngươi tiểu tử này, hiện tại thật sự là thành bạn nguyên hộ, khẩu khí đều lớn hơn rồi. Trong lòng của hắn vô cùng đắc ý miễn bàn. Trước kia trong thôn, người khác một trò chuyện lên con rể, hắn đều không ngóc đầu lên được. Hiện tại ngược lại tốt, đi đến chỗ nào đều có người khen hắn có ánh mắt, tuyển tốt cô già, sống lưng đều đứng thẳng lên. Quách Hỷ Phượng lôi kéo Trần Nhạc tay, càng xem càng hiếm có, nhi tử ta hiện tại tiền đồ, còn hiểu được đau nặng dâu, yêu hài tử, so cái gì đều mạnh. Trương Quế Chi cũng đi theo gật đầu, còn không phải sao? Nhã Cầm có thể gả cho ngươi, là phúc khí của nàng. Trước kia ta còn lo lắng nàng thời gian qua không tốt, bây giờ nhìn, so trong thôn nhà ai trôi qua đều tốt. Trần Nhạc bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, đổi chủ đề, ngày hôm nay đây là ngày gì à? Cha ta cùng cha vợ ta thế nào còn uống? Mẹ, ngươi cũng mặc kệ quản, lại uống hết, cha ta nên thành rượu mộng tử. Quách Hỷ Phượng lườm hắn một cái, uống chút rượu thế nào? Ngươi có bản lĩnh ngươi quản a? Trước kia Trần Nhạc nếu là nói như vậy, nàng đã sớm nói liên miên lại nhải giáo dục con trai, nhưng hôm nay lại phá lệ che chở Trần Bảo Tài. Trần Nhạc lại nhìn về phía Trương Quế Chi, lão mẹ vợ, ngươi cũng mặc kệ quản cha vợ ta. Ngươi nhìn hắn uống đến mặt đỏ dần, về sau nếu là uống quen buồng nghịch rượu điên có thể làm thế nào? Trương Quế Chi cười đập hắn một chút, ngươi tiểu tử hư này, sạch mù quan tâm. Ngươi cho rằng ngươi cha vợ cùng ngươi trước kia dường như uống rượu liền đánh nàng dâu a? Lời kia vừa thốt ra, Quách Hỷ Phượng phốc phốc một tiếng bật cười, thân gia mâu nói đúng, liền phải hảo hảo nói một chút hắn, không phải hắn không nhớ lâu. Trần Nhạc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trước kia hắn thích cờ bạc, uống rượu, còn đánh qua Tống Nhã Cầm, đây là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Bây giờ bị hai vị lão nhân nhấc lên, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, các ngươi ngày hôm nay thế nào cao hứng như vậy? Có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Người trong phòng đều nín cười, không một người nói chuyện. Trần Nhạc gấp đến độ xoay quanh, một hồi nhìn xem Trần Bảo Tài, một hồi nhìn xem Tống Chí Cương, lại nhìn xem Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tống Nhã Cầm trên thân. Tống Nhã Cầm che miệng, bả vai co lại, cũng đang cười. Đúng lúc này, Nữu Nữu bỗng nhiên chạy tới, ôm Trần Nhạc chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nháy tròn căng ánh mắt nói, ba ba, mụ mụ phải cho ta sinh tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội rồi.
Cái gì?
Trần Nhạc cả người đều cứng đờ, trong lỗ tai ông một tiếng, giống như là có vô số con ong mật chính phi. Lúc trước hắn một mực nóng trông có thể lại muốn đứa bé, hiện tại điều kiện tốt, có thể nuôi nổi, cũng nghĩ cho Nữu Nữu tìm bạn. Có thể trước đó một mực không có mang thai, hắn còn vụng trộm suy nghĩ, là không phải mình thân thể có ma bệnh, dự định qua trận đi trong huyện bệnh viện kiểm tra một chút. Bây giờ nghe Nữu Nữu lời nói, hắn kích động trong lòng giống như là mở áp hồng thủy, lập tức bừng lên, tay đều đi theo run lên. Hắn chậm rãi xoay người, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tống Nhã Cầm, hai tay cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt tay của nàng, há to miệng, lại bởi vì quá kích động, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể siết thật chặt Tống Nhã Cầm tay, giống như là sợ cái này hạnh phúc sẽ chạy mất dường như. Tống Nhã Cầm bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, sáng nay đi trên trấn trạm y tế kiểm tra, đại phu nói ta mang thai, đã hơn một tháng.
Thật.
Trần Nhạc thanh âm mang theo run rẩy, nước mắt kém chút đến rơi xuống, hắn trước kia không phải hảo trợ phu, tốt ba ba, nhưng bây giờ, hắn có hiền lành nặng dâu, đáng yêu nữ nhi, lập tức còn muốn có đứa bé thứ hai, còn có đau cha mẹ của hắn, nhạc phụ mẫu, có đáng tin cậy huynh đệ, thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Trần Bảo Tài ba đặt chén rượu xuống, cười ha ha, tốt, ta Trần gia lại muốn thêm người. Tống Chí Cương cũng đi theo cười, vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, tiểu tử ngươi, nhưng phải chiếu cố thật tốt Nhã Cầm, đừng để nàng mệt mỏi. Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi đã sớm đỏ cả với mắt, Quách Hỷ Phượng lôi kéo Trương Quế Chi tay, nghẹn ngào nói, thân gia mẫu, ngươi nhìn, chúng ta thời gian này, rốt cục hết khổ. Trương Quế Chi nhẹ gật đầu, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đúng vậy à, về sau bọn nhỏ thật tốt, so cái gì đều mạnh. Nữu Nữu ghé vào Trần Nhạc trên đùi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, ba ba, tiểu đệ đệ lúc nào thời điểm có thể đi ra à? Ta muốn theo hắn cùng nhau chơi đùa. Trần Nhạc ngồi xổm xuống, đem Nữu Nữu ôm vào trong ngực, lại kéo qua Tống Nhã Cầm tay, một nhà ba người chăm chú dựa chung một chỗ. Hắn nhìn xem trong phòng cười, náo thân nhân, nhìn xem bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ ấm áp cảnh tượng, trong lòng tràn đầy an tâm, trước kia chịu khổ, chịu tội, tại thời khắc này, đều đáng giá. Ngoài cửa sổ gió đêm còn tại thổi, có thể trong phòng ấm áp, lại giống như là có thể hòa tan tất cả giết lạnh, đem hạnh phúc vững vàng khóa tại cái này nhà nho nhỏ bên trong. Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi đã sớm đỏ mắt, Quách Hỷ Phượng lôi kéo Tống Nhã Cầm một cái tay khác, nghẹn ngào nói, Nhã Cầm à, về sau trong nhà việc ngươi đừng làm nữa, đều để Trần Nhạc làm. Muốn ăn cái gì cùng mẹ nói, mẹ làm cho ngươi. Trương Quế Chi cũng gật đầu, đối. Ta ngày mai liền đi trên núi đảo điểm rau dại, cho ngươi nấu cháo uống, bồi bổ thân thể. Chương 483, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Chương 483, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Trong phòng tiếng cười, tiếng nói chuyện lăn lộn cùng một chỗ, ấm đến làm cho lòng người bên trong phát run. Trần Nhạc nhìn trước mắt người một nhà, lại cúi đầu nhìn một chút Tống Nhã Cầm có chút hở ra bụng dưới, đột nhiên cảm thấy, trước đó tất cả vất vả đều đáng giá, coi như không có Long Tuyển Sơn Trang hợp tác, coi như về sau gặp được khó khăn nhiều hơn, chỉ cần có gia nhân ở bên người, có phần này hạnh phúc tại, hắn liền cái gì còn không sợ. Hắn nhẹ nhàng sờ lên Tống Nhã Cầm bụng dưới, trên mặt lộ ra đời này nhất nụ cười ôn nhu, cô vợ trẻ, vất vả ngươi. Về sau ta nhất định hảo hảo thương yêu ngươi, hảo hảo thương yêu chúng ta hai tử. Tống Nhã Cầm cười gật đầu, dựa vào trên vai của hắn, nàng biết, cuộc sống sau này, chỉ có thể càng ngày càng ngọt. Trần Nhạc trong đầu còn vang long long lấy Nữu Nữu lời nói, nhìn chằm chằm Tống Nhã Cầm bụng dưới nhìn một lúc lâu, đột nhiên giống tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên vươn tay, chặn ngang liền đem Tống Nhã Cầm bế lên. Hắn lực đạo rất lớn, Tống Nhã Cầm kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến giống chín muồi bình quả. Ngươi mau buông ta xuống, cha mẹ còn nhìn xem đâu. Tống Nhã Cầm ghé vào trong ngực hắn, thanh âm vừa thẹn vừa mềm, ánh mắt cũng không dám hướng giường bàn bên kia nhìn. Trần Bảo Tài cùng Tống Chí Cương đang cười nhìn hai người bọn họ, Quách Hỷ Phượng cùng Trương Quế Chi càng là cười đến không ngậm miệng được. Cái này nếu để cho hàng xóm láng giềng nghe thấy, không chừng thế nào cho cười đâu. Có thể Trần Nhạc đâu thèm những này, ông Tống Nhã Cầm trong phòng qua lại đi lòng vòng, bước chân lại nhanh lại ổn, không có chút nào ngại mệt mỏi. Nụ cười trên mặt hắn nhanh tràn ra tới, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới, ta mặc kệ, ta vui vẻ, vợ ta lại phải cho ta sinh con. Chúng ta nhà lão Trần lại muốn thêm người. Chuyển tâm vài vòng, thẳng đến Tống Nhã Cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn mới lưu luyến không rời mà đem người buông ra. Có thể cỗ này hưng phấn sức lực còn không có đi qua, hắn lại một thanh ôm lấy bên cạnh Nữu Nữu, quay người chạy ra ngoài cửa, một bên chạy một bên dắt giọng hô, vợ ta phải cho ta sinh hai thai rồi, ta phải có tiểu nhi tử rồi. Nữu Nữu bị hắn ôm vào trong ngực, cũng đi theo cười khanh khách, tay nhỏ cơ, ta phải có đệ đệ rồi, ta phải có muội muội rồi. Hai người vừa chạy ra sân nhỏ, thanh âm liền theo cơn gió bay ra ngoài, dẫn tới đi ngang qua thôn dân đều dừng bước lại. Sát Bách Vương đại nương đang mang theo giỏ rau hướng nhà đi, nghe xong lời này, cười hô, Trần Nhạc a, đây chính là đại hảo sự, chúc mừng a. Đầu thôn Tây Lý đại gia Khiên Quốc mới từ trong đất trở về, cũng lại gần nói, hảo tiểu tử, có phúc khí, quay đầu nhưng phải mời ta uống rượu mừng a. Trần Nhạc ôm Nữu Nữu, cùng các thôn dân từng cái ứng mới, nhất định mời, nhất định mời. Chờ hai tử xuất sinh, ta xếp đặt mấy bàn. Nói, còn muốn hướng đầu thôn chạy, dự định đi cùng lao đới thôn trưởng nói, nhường hắn dùng quảng bá cho toàn thôn đều báo tin vui. Trong phòng Trương Quế Chi xem xét địa bộ này, gấp đến độ đứng lên, ai nha má ơi, Nhã Cầm, ngươi mau đem nhà ngươi các lao ra lôi trở lại, cái này đi ra ngoài mù ồn ào, không biết rõ còn tưởng rằng hắn choáng váng đâu. Nàng là cảm thấy lại thế nào cao hứng cũng phải chú ý phân tức, nào có như thế đầy thôn thê. Tống Nhã Cầm cũng có chút ngượng ngùng, vừa muốn đi ra ngoài liền bị Quách Hỉ Phượng kéo lại. Quách Hỉ Phượng cười khoát khoát tay, "Nhã Cầm a, ngươi ở nhà ở lại a, không cần đi. Ngươi các lao ra đây là trong đầu thật là vui, đến làm cho hắn thật tốt phóng thích phóng thích. Đây chính là thiên đại hảo sự, nhường toàn thôn nhân biết cũng không cái gì, chúng ta nhà lao Trần có cái gì có thể che giấu?" Trần Bảo Tài cũng đi theo gật đầu, "Chính là, ngươi trẻ tuổi cao hứng trở lại cứ như vậy, năm đó ta biết ngươi nghi ngờ nữu nữu thời điểm, so với hắn còn điên đâu, ôm mẹ ngươi trong sân chuyển tầm vài vòng, toàn thôn nhân đều nhìn đâu." Tống Chí Cương uống một hớp rượu, cười nói, "Này mới đúng mà, có chuyện tốt liền phải để người ta biết, cái này có cái gì che giấu?" Tống Nhã Cầm nghe mấy ông lão lời nói, gương mặt vẫn là hồng hồng, nhưng trong lòng đầu ngọt ngào. Nàng đi tới cửa, nhìn xem Trần Nhạc ôm nữu nữu tại cửa thôn cùng các thôn dân cười nói bóng lưng, khóe miệng nhịn không được hướng lên cong, trước kia Trần Nhạc thích cờ bạc, say rượu, đối nàng cũng không tốt. Nhưng bây giờ Trần Nhạc an tâm, chịu làm, còn như thế thương nàng cùng hài tử, cuộc sống như vậy, nàng trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Trần Nhạc ôm nữu nữu trở về, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ mặt. Hắn vừa mới tiến sân nhỏ, liền hô, "Cô vợ trẻ, ta cùng thôn trưởng nói, ngày mai nhường hắn dùng quảng bá cho ta báo tin vui. Chờ hai tử xuất sinh, ta liền trong sân mang lên 10 bàn, nhường toàn thôn nhân đều đến náo nhiệt một chút." Tống Nhã Cầm đi qua, giúp hắn xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, "Ngươi nhà, cũng đừng giày vò. Chỉ cần chúng ta người một nhà bình an, so cái gì đều mạnh." "Vậy không được." Trần Nhạc cầm tay của nàng, ánh mắt sáng long lanh, "Vợ ta có con, đây là bao lớn chuyện vui, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Ta muốn để toàn thôn nhân đều biết, ta Trần Nhạc đời này nhất chuyện may mắn chính là cưới ngươi." Trong phòng mấy ông lão nghe lời này, đều cười càng vui vẻ hơn. Quách Hỉ Phượng cùng Trương Quế Chi liếc nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bọn nhỏ trôi qua tốt, so cái gì đều mạnh. Trên giường Tiểu Viễn Đông Báo cũng giống là nghe hiểu dường như, tiến đến Trần Nhạc bên chân, dùng đầu cọ lấy ống quần của hắn, cái đuôi nhẹ nhàng cơ. Tự Tống Nhã Cầm cha ra mang thai, Trần Nhạc liền hoàn toàn không có lên núi tâm tư, tập trung tinh thần trông coi nàng dâu cùng quê nữ. Ngày xuân trong thôn là thoải mái nhất, không giống mùa đông như vậy còn đến người chân tay co quắp, cũng không có ngày mùa hè khô nóng, xuyên kiện mỏng áo khoác phù hợp. Mỗi ngày ăn xong cơm tối, Trần Nhạc liền tay trái nắm Tống Nhã Cầm, tay phải ôm nhũ nhũ, chậm ung dung trong thôn chuyện. Đi ngang qua Vương Đại Nương cửa nhà, Vương Đại Nương đang ngồi ở tiểu mã quấn lên nạp đế giày, thấy lấy bọn hắn liền cười chào hỏi, "Trần Nhạc, Nhã Cầm, mang theo nữu nữu đi ra đi tản bộ a." Nhã Cầm nhưng phải nhiều đi một chút, đối trong bụng em bé tốt. Đi đến đầu thôn lão hoẻ thủ hạ, mấy cái đại gia đang đánh cờ, Lý Đại Gia ngẩng đầu hô, "Trần Nhạc, tới nhìn hai văn a." Trần Nhạc cười khoát tay, "Không được Lý Đại Gia, ta bồi Nhã Cầm tản bộ đâu, nhiều đi một chút đối thân thể tốt." Nữu nữu thì ghé vào Trần Nhạc trong ngực, cùng quen biết tiểu đồng bọn bung tay nhỏ, toàn bộ thôn người đều quen thuộc thật sự, đi đến chỗ nào đều là nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng chào hỏi, phần này khói lửa, nhường Trần Nhạc trong lòng tràn đầy an tâm. Bọn hắn tại Trần Nhạc phụ mẫu nhà nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, lại đi Tống Nhã Cầm phụ mẫu nhà ở bên trên một hồi. Quách Hỉ Phượng cùng Trương Quế Chi thay phiên cho Tống Nhã Cầm bổ thân thể, hôm nay hầm chỉ gà mái, ngày mai chịu nổi táo đỏ cháo gạo, sợ bạc đái trong bụng hải tử. Đến mức cái này, Tống Nhã Cầm hàng ngày đều nói mình mập, gương mặt này đều tròn, khoan hay nói, kia cái mông đều lớn hơn rồi. Trở về nhà một chuyến, kia Hồ Tú Cầm liền chuyên môn chạy tới cùng cô vợ trẻ Tống Nhã Cầm so cái mông ai lớn, nhưng làm Tống Nhã Cầm cho phiền nha. Về phần mới đóng nhà ngoài lớn, Trần Nhạc sớm phó thác cho Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý, hai tiểu tử trung thực chịu khó, mỗi ngày đều đi trong viện đi một vòng. Còn dựa theo Trần Nhạc dặn dò, tìm trong thôn tốt nhất thợ mộc, vội vàng đánh đổ dùng trong nhà, đắp giường. Chương 484, phòng ở mới đắp kín. Chương 484, phòng ở mới đắp kín. Nhoáng một cái hơn một tháng đi qua, Tống Nhã Cầm bụng thoáng lộ ra nghi ngờ, Trần Nhạc mới mang theo nàng dâu cùng quê nữ, hướng nhà mới chuyển. Mới vừa đi tới cửa sân, Trần Nhạc liền dừng bước lại, cười đối Tống Nhã Cầm nói, "Cô vợ trẻ, ngươi nhắm mắt lại, ta mang theo ngươi đi vào, sau đó ngươi lại từ từ mở mắt, nhìn xem nhà chúng ta phòng ở mới." Tống Nhã Cầm cười nhắm mắt lại, bị Trần Nhạc nắm đi vào sân nhỏ. Đợi nàng mở mắt ra lúc, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Mới tinh gạch xanh nhà ngói lớn lập trong sân, sơn hồng đại môn sáng bóng bóng lưỡng, trên đầu cửa còn mang theo hai chùa đất đỏ, lộ ra vui mừng. Trong viện thổ bị lập trình, giữ lại mấy khối đất trống, chờ lấy về sau loại điểm rau quả. Bên cạnh nhà kho cũng dọn dẹp sạch sẽ, cổng chất đống mấy chói phơi khô củi lửa. Tiến nhanh phòng nhìn xem. Trần Nhạc lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, đẩy ra cửa phòng, một cô gỗ mùi thơm ngát vị đập vào mặt. Trong phòng so trong tưởng tượng còn muốn rộng thoáng, nóc nhà treo lều, xoát đến tuyết trắng, ở giữa treo một chiếc 15 ngói bóng đèn, chốt mở nhấn một cái, vàng ấm quang trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Mặt đất phủ lên bằng phẳng gạch xanh, quét đến không nhốn bụi trần. Dựa vào tường vị trí, bày biện một bộ mới đánh gỗ thật đồ dùng trong nhà. Bên trái là một cái áo khoác tủ, cửa tủ trên có khắc đơn giản hoa văn, có thể chứa Tống Nhã Cầm tất cả quần áo. Ở giữa là một cái bàn bát tiên, phối thêm bốn cái ghế, về sau người một nhà ăn cơm, tán gẫu đều ở chỗ này. Bên phải là một cái bàn trang điểm, phía trên bày biện Tống Nhã Cầm lược, tấm gương, đều là Trần Nhạc cố ý sai người theo trên trấn mua được. Bắt mắt nhất vẫn là trong phòng đại kháng, giường tiệm mì lấy mới tinh cỏ lau giường chiếu, hiện ra nhàn nhạt hương cỏ, đầu giường đặt xa lò sưởi trồng lên hai giường mới khe hở ba hoa, bị mặt là Tống Nhã Cầm ưa thích mẫu đơn đồ án. Giường bên cạnh bày biện một cái nhỏ giường bàn, về sau Tống Nhã Cầm ngồi trên giường ăn cơm, thiêu thùa may và sống đều thuận tiện. Còn có cái này, Trần Nhạc lôi kéo Tống Nhã Cầm đi đến ra ngoài, chỉ vào góc tường một cái phương phương chính đang bật, là một đài tivi đen trắng, sắc ngoài sáng bóng tỏa sáng, trên màn hình còn được một khối nát vải hoa. Đây là ta lại mới mua về, nhà chúng ta trước đó cái kia máy truyền hình lưu cho ba ta, chờ hai ngày nữa à, ta lại đi cho nhà ngươi cũng mua một cái, chúng ta ba nhà đều phải có cái máy truyền hình. Trần Nhạc trên mặt nụ cười nói rằng, cha mẹ ta nhà cũng đừng mua, mua cũng phải để ta đại ca cùng ta nhị ca bọn hắn xuất tiền, ngươi đối cha mẹ ta đã rất khá. Tống Nhã Cầm mở miệng cười nói rằng, dù sao Trần Nhạc chỉ là một cái cô gia tử, đều đã giúp trong nhà nhiều như vậy, thân làm nữ nhi, nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Nhưng là một người năng lực có hạn, hắn cũng không muốn chính mình đàn ông mệt mỏi như vậy kiếm tiền nhiều. Không dễ dàng à, huống chi cha mẹ bên kia không phải là có đại ca cùng nhị ca, như vậy cũng không thể để hai người bọn họ một phần lực không ra a. Tống Nhã Cầm đi đến máy may trước, nhẹ nhàng sờ lên bóng loáng mặt bàn, đài này máy may là Trần Nhạc trước mấy ngày đi trên trấn mua, thân máy bay là màu xám bạc, còn mang theo mới tinh dầu máy vị. Về sau ta liền có thể cho Nữu Nữu cùng trong bụng hải tử làm quần áo mới, đặc biệt là chờ hải tử muốn xuất sinh, làm nhiều mấy món tiểu y phục, khẳng định lao dễ nhìn, lúc kia nhà ta Nữu Nữu không có điều kiện này, cũng chỉ mặc y phục rách dưới, đều là chúng ta đại nhân quần áo cắt đứt đổi, về sau ta muốn cho bọn họ thì hai làm nhiều một chút quần áo đẹp. Trong mắt nàng lóe ánh sáng, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, trước kia tại nhà mẹ đẻ, trước kia nàng liền nóng trông có thể có một đài chính mình máy may, hiện tại không riêng chính mình có, nhà mẹ đẻ cũng có, nhà chồng cũng có. Cái này đều dựa vào chính mình nhà các lao gia có thể kiếm tiền. A Nữu Nữu sớm liền chạy tới trên giường, lanh lợi sờ lấy mới giường chiếu, ba ba. Mụ mụ. Cái này giường thật mềm a. Về sau chúng ta liền ở nơi này sao? Đúng thế. Trần Nhạc ôm lấy Nữu Nữu, ngồi giường xuôi theo bên trên, ôm Tống Nhã Cầm bà bay, về sau đây chính là chúng ta nhà, về sau chúng ta người một nhà, ở chỗ này bình an sinh hoạt, chờ trong bụng tiểu bảo bảo xuất sinh, chúng ta một nhà bốn miệng, nhiều náo nhiệt. Tống Nhã Cầm tựa ở Trần Nhạc trong ngực, nhìn xem trong phòng tất cả, sáng sủa phòng, mới đánh đồ dùng trong nhà, có thể nhìn tivi, có thể làm quần áo máy may, còn có bên cạnh người trượng phu cùng nữ nhi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Ngày xuân dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy trong phòng, ấm áp, chiếu lên trên mặt của mỗi người đều hiện ra quang. Trần Nhạc biết, đây chỉ là bắt đầu, cuộc sống sau này chỉ có thể giống cái này mới nhà ngói như thế, càng ngày càng rộng thoáng. Trưởng quỹ, nhà chúng ta đóng cũng quá đẹp, ngươi nói vạn nhất. Vạn nhất muốn để người ta lại cho một mùi lửa điểm làm thế nào? Từ trong nhà mặt lại đi tới, nhìn thấy tiền viện cùng hậu viện đều rộng như vậy lớn như thế, Tống Nhã Cầm cái này trong đầu à, thì khỏi nói, thật giống như đứng tại rộng lớn đồng ruộng bên trên, đặc biệt rộng thoáng cùng trong suốt. Đi ra cửa lại nhìn thấy trong viện vây quanh hàng rào, tất cả đều là dùng từng cây gỗ bệnh lên tới, lúc này cái này đại ngốc cùng Lý Phú Quý đang bệnh lấy hàng rào, vì bọn hắn cái này tần cương cái này hai huynh đệ cũng là thật không có thiếu hạ lực á, cho nên nói Trần Nhạc thật giao hai cái không có huyết thống thân huynh đệ. Nghe được Tống Nhã Cầm lo lắng, Trần Nhạc cười toe toét, đưa tay đem đuổi theo báo tử chạy Nữu Nữu ôm vào trong ngực, đi đến nàng dâu bên người, nàng dâu, ngươi đây đều là mụ suy nghĩ. Lấy trước kia gạch một phòng, một đốm lửa tử liền, ta cái này lớn nhà gạch ngói cũng không đồng dạng, tường là xi măng tảng đá xây, đỉnh là mảnh ngói đóng, đừng nói phóng hỏa, chính là dội bùn dầu, muốn chút lấy cũng khó khăn. Hắn cố ý đùa Tống Nhã Cầm, coi như cây bước đưa tới nhà lao Chu kia hai anh em trong tay, bọn hắn đều điểm không đến, ngươi tin hay không? Tống Nhã Cầm bị hắn chọc cho che miệng cười, nâng lên nắm đấm nhẹ nhàng đập xuống lồng ngực của hắn, liền ngươi nói nhiều. Bất quá ngươi nói cũng đúng lời nói thật, cái này nhà gạch ngói sát thực an toàn. Nàng lời nói xoay chuyển, lại nhíu mày lại, có thể ta thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, khó tránh khỏi có người đố kỵ. Ngươi tại bên ngoài nhưng phải khiêm tốn một chút, đừng trưng dương, đừng để người nhớ thương, đắc tội quân tử không sợ, nếu là đắc tội tiểu nhân, phiền toái liền lớn. Yên tâm đi. Trần Nhạc vỗ vỗ bộ ngực, chỉ ngay tại góc sân biên giỏ trúc đại ngốc cùng Lý Phú Quý, trong thôn không ít người đều đọc lấy ta tốt đâu, trước đó giúp Vương đại gia tu phòng, cho Lý Thẩm nhà đưa qua con mồi, nhà ai có chỗ khó ta không có đáp qua tay. Lại nói còn có cái này hai anh em, đều là quá mệnh giao tình, ai dám phía sau âm ta, hai người bọn họ cái thứ nhất không đáp ứng. Trong thôn chính là như vậy, nhân duyên tốt, coi như trôi qua tốt, đừng người đấu kỵ cũng không dám chơi đùa lung tung. Tống Nhã Cầm theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy đại ngốc đang vùi đầu biên dọ trúc, Lý Phú Quý một bên hỗ trợ đưa nhánh trúc, một bên cùng đại ngốc nói chuyện, trong lòng nhất thời an tâm không ít, có dạng này đáng tin cậy huynh đệ tại, quả thật có thể thiếu không ít phiền toái. Nhỏ, nhỏ chị dâu, ngươi liền yên tâm trăm phần. Lý Phú Quý nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, ngừng lại trong tay sống, đập nói lắp ba hô, nếu ai dám ở sau lưng dở trò, dám khi dễ ngươi cùng nhạc ca, ta Lý Phú Quý đem hắn mộ tổ cho đào đi, xương vụn đều cho hắn dương. Đại ngốc không có nhiều lời như vậy, chỉ là buông xuống giỏ trúc, dùng sức nhẹ gật đầu, miệng bên trong không ngừng ân a ánh mắt kiên định ý tứ cùng Lý Phú Quý như thế, bất kể là ai, công khai ám lấy ước hiếp Trần Nhạc một nhà, hắn đều tuyệt không bỏ qua cho.